Chương 550, trao đổi. Chương 550, trao đổi. Liêu Thanh đạo hữu, ngươi vừa vặn đột phá đến thánh nhân cảnh giới còn không vững chắc, ta cái này linh trà không chỉ có thể đủ trợ giúp ngươi vững chắc cảnh giới, còn có thể để ngươi ngưng tụ đại đạo phù văn càng thêm ngưng thực. Thiên đạo đem một ly linh trà đẩy tới Liêu Thanh trước mặt nói. Liêu Thanh mở ra phá thiên thần nhãn, phóng thích một vệt linh quang bao phủ lại chén trà. Thiên đạo cho hắn linh trà, Liêu Thanh cũng không dám trực tiếp uống, nhất định phải tra xét rõ ràng, không có bất cứ vấn đề gì mới có thể trích dẫn. Hắn bây giờ muốn xử lý thiên đạo, đồng dạng thiên đạo cũng muốn xử lý hắn. Chỉ là bức bách tại hàng xa giới uy hiếp, mới có thể cùng nhau ngồi ở chỗ này, không phải vậy hiện tại đã sớm sinh tử giao nhau. Thiên đạo thành thánh đã lâu, nắm giữ thủ đoạn cùng nắm giữ bảo vật khẳng định muốn so hắn nhiều. Nói không chừng liền có khả năng hạn chế bảo vật của hắn, nếu là hắn không cẩn thận, một khi bị mưu hại được, rất có thể trực tiếp liền sẽ trở thành thiên đạo khôi lỗi, chỉ có thể nghe lệnh làm việc, lại không nửa điểm tự do có thể nói. Thiên đạo nhìn thấy Liêu Thanh trực tiếp quang minh chính đại kiểm tra linh trà, không thể nín được cười cười nói, Liêu Thanh đạo hữu, ngươi có thể yên tâm, ta hiện tại tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ngươi, dù sao hàng xa giới lúc nào cũng có thể tiến đánh mà đến, chúng ta còn phải liên thủ chống chọi địch, ta xuất thủ tính toán ngươi, đối ta chỗ tốt gì đều không có, ta nếu là chứa không nổi ngươi lời nói, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ngươi thành thánh. Vẫn là kiểm tra một phen tương đối yên tâm, ta đối ngươi có thể không tin được. Liêu Thanh rất là ngay thẳng nói. Liêu Thanh đạo hữu vậy liền xin cứ tự nhiên. Thiên đạo giang tay ra nói. Liêu Thanh tỉ mỉ kiểm tra xong linh trà phía sau, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn, mới bưng lên linh trà hớp một ngụm nhỏ. Linh trà vào cổ họng, lập tức hóa thành một cỗ cực kỳ tinh thuần linh lực, hướng về hắn đan điền chạy xuôi mà đi. Liêu Thanh vừa vặn trở thành thánh nhân, đan điền bên trong pháp lực còn có một chút phù phiếm. Linh trà hóa thành linh lực tiến vào hắn đan điền phía sau, Liêu Thanh liền lập tức cảm thấy hắn pháp lực lại ngưng thật mấy phần. Thiên đạo lời nói không giả, loại này linh trà xác thực có khả năng giúp hắn vững chắc cảnh giới. Ngươi cảm thấy hiện tại hàng xa giới cảm ứng được chúng ta tồn tại sao? Liêu Thanh đặt chén trà xuống hỏi. Ta bộc lộ ra chính mình tu vi chân chính, cùng ngươi thành thánh dẫn động đi ra độc tĩnh, khẳng định đều bị hàng xa giới cho phát giác, cho nên chúng ta căn bản không muốn ôm lấy bất luận cái gì lòng cầu gặp may, cảm thấy bọn họ sẽ không phát hiện chúng ta. Thiên đạo khẳng định dị thường nói. Ta đã từng vì lớn mạnh chính mình, cũng tại mảnh này hỗn độn bên trong, tìm kiếm qua thế giới khác đến thôn vệ bản nguyên làm bản thân lớn mạnh, ta liền gặp qua rất nhiều hàng xa giới tuần giới sứ, bọn họ từ hàng xa giới đi ra, không muốn đi phụ trách tìm kiếm mênh mông hỗn độn bên trong thế giới khác, nếu là tìm tới so với bọn họ cấp thấp vị diện, lập tức tiến hành thôn vệ, nếu là tìm tới cao hơn bọn họ trở vị diện, liền lập tức tránh đi. Hồng hoang xung quanh hỗn độn, có lẽ có không ít tuần giới sứ, chúng ta chỗ làm ra động tĩnh, là tuyệt đối không thể gạt được bọn họ. Hàng xa giới khoảng cách hồng hoang có bao xa? Liêu Thanh mở miệng hỏi. Đến mức có bao xa, ta cũng không rõ ràng, ta chưa từng có đi qua, hàng xa giới tồn tại, ta cũng là từ một vị hỗn độn ma thần trong miệng biết được. Thiên đạo lắc đầu nói. Vậy chúng ta có thể hay không hiện tại liền tiến vào hỗn độn bên trong, đi tìm hồng hoang phụ cận tuần giới sứ, đem bọn họ từng cái chém giết, ngăn cản bọn họ đem thông tin truyền về hàng xa giới. Liêu Thanh mở miệng nói ra. Chỉ cần thông tin còn không có truyền vào đến hàng xa giới cao tầng trong hai, bọn họ liền còn có cơ hội. Phương pháp này cũng không có khả năng, chúng ta không có tuần giới sứ tọa độ, tại mênh mông hỗn độn bên trong muốn tìm được bọn họ căn bản là không thực tế, trừ phi vận khí tốt, đem tất cả tuần giới sứ đều tìm đến chém giết, có thể ta không hề cho rằng hai chúng ta sẽ có vận khí như vậy. Cho nên ngươi bây giờ cũng không cần lại ảo tưởng, hàng xa giới sẽ không phát hiện chúng ta. Thiên đạo cũng uống một cái linh trà nói. Bởi như vậy lời nói, chúng ta chú định phải cùng hàng xa giới tam đại chí tôn giao thủ. Chúng ta không biết hàng xa giới cách chúng ta có bao xa, ta cũng vô pháp suy tính bọn họ khi nào sẽ đến tiến đánh chúng ta cục diện rất không lạc quan nha. Liêu Thanh hơi nhíu mày nói, tình huống xác thực không thể lạc quan, cho nên hai chúng ta người nhất định phải liên thủ, mới có thể vượt qua trận này cửa ải khó khăn. Thiên đạo mở miệng nói ra, tu vi của ta bây giờ đã là thánh nhân sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách trung kỳ cảnh giới chỉ thiếu chút nữa, chỉ bất quá ta cùng ngươi khác biệt, ta cùng hồng hoang kết nối chặt chẽ, thậm chí có thể nói cùng là một thể, nếu muốn đột phá cảnh giới, nhất định phải chỉnh hợp hồng hoang linh khí, nếu không ta chú định không cách nào đột phá. Ta tại chỉnh hợp hồng hoang linh khí thời điểm, đến tổn thương một chút ngươi đã quen biết bằng hữu, cho nên ta hy vọng Liêu Thanh đạo hữu, ngươi không muốn quá nhiều ngăn cản hồng hoang tiếp xuống phát triển. Thiên đạo nói ra chính mình mục đích. Hắn hiện tại cùng Liêu Thanh tới đây giao lưu, chủ yếu chính là vì chuyện này. Yêu tộc cùng vu tộc còn muốn diệt vong sao? Liêu Thanh mở miệng hỏi. Hai tộc bọn họ nhất định phải diệt vong, thế nhưng cũng không cần lấy trước kia thảm thiết, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều có trở thành thánh nhân tư chất, để bọn họ vẫn lạc lời nói quá mức đáng tiếc, cho nên ta định cho bọn họ đột phá thánh nhân cơ hội. Để mặt khác yêu tộc đi chết là được rồi, đến mức vu tộc, trừ tổ vu, nhất định phải toàn bộ ngã xuống. Thiên đạo hồi đáp. Liêu Thanh đạo hữu, hồng hoang vốn là thiên địa nhân ba đạo cùng tồn tại, bản cổ muốn mượn giới này trở thành đại đạo thánh nhân, muốn hủy diệt chúng ta tự nhiên không muốn, chúng ta liền tác hợp hỗn độn ma thần cùng nhau vây công bản cổ. Tại trận đại chiến kia bên trong, nhân đạo cùng nói đều bị hao tổn nghiêm trọng, mất đi bản thân ý thức, từ đây liền bị ta khống chế. Ta muốn đột phá đến thánh nhân trung kỳ, vẫn là phải tu nạp nhân đạo còn thừa lực lượng, cho nên vu yêu lượng tộc nhất định phải cho nhân tộc quật khởi nhường đường, hy vọng Liêu Thanh đạo hữu không muốn quá mức nhúng tay. Thiên đạo nói ra nguyên nhân. Lợi hại Liêu Thanh chỉ muốn bảo vệ tổ vu, hiện tại thiên đạo tất nhiên đã nhả ra, vậy hắn tự nhiên là sẽ lại không khó xử thiên đạo. Chỉ bất quá Liêu Thanh muốn từ thiên đạo trong tay được đến một chút chỗ tốt, cho nên khẳng định còn phải nắm một cái ngày. Liêu Thanh trầm tư một chút mở miệng nói ra, ta có thể nắm giữ cảnh giới như thế, cũng kế thừa một chút bản cổ đại thần di trạch, cũng thiếu một chút nhân quả, vu tộc đều là bản cổ đại thần huyết dịch biến thành, ngươi muốn để ta trơ mắt nhìn bọn họ vẫn lạc, đạo tâm của ta sợ là sẽ phải xuất hiện tỉ vết. Liêu Thanh từ hệ thống nơi đó được đến bản cổ tinh huyết cùng bản cổ tinh thúy, trợ giúp hắn rất nhiều. Sắp thực thiếu bản cổ nhân quả, thế nhưng bản cổ đã chết, phần này nhân quả tự nhiên không cần lại trả lại. Thiên đạo tự nhiên cũng biết điểm này, hắn liền biết Liêu Thanh là nghĩ từ hắn nơi này được đến một chút chỗ tốt. Liêu Thanh đạo hữu, ngươi cũng không muốn cùng ta làm trò bí hiểm, ngươi cứ việc nói thẳng, nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì à, chỉ cần không quá phận, ta đều sẽ đồng ý. Thiên đạo không có ý định cùng Liêu Thanh nói mỏ, đi thẳng vào vấn đề làm do nói. Chương 551, vậy liền chiến a chương 551, vậy liền chiến a, ta muốn mượn tạo hóa ngọc điệp lĩnh hội tất nhiên thiên đạo làm rõ, Liêu Thanh cũng không tại che giấu, nói ra chính mình mục đích. Tạo hóa ngọc điệp chính là hỗn độn chí bảo, ẩn chứa rất nhiều đại đạo, chính là vô thượng thần vật. Liêu Thanh hiện tại mới vừa trở thành đại đạo thánh nhân, đối địch thủ đoạn đều vô cùng thiếu hụt, nếu là có thể được đến tạo hóa ngọc điệp lời nói, có rất lớn tỷ lệ có khả năng tìm hiểu ra rất nhiều vô thượng thần thông. Cứ như vậy hắn công phạt thủ đoạn cùng thực lực liền sẽ cấp tốc tăng lên. Kỳ thật tu vi đến tình trạng này, đối địch thần thông cùng thủ đoạn trên cơ bản đều muốn dựa vào chính mình lĩnh hội, căn bản là không có cách từ những người khác nơi đó được đến. Bởi vì mỗi một cái đại đạo, thánh nhân lĩnh hội đại đạo pháp tắc đều không giống, cho nên tự thân lĩnh ngộ ra đến thần thông cũng chỉ cùng chính mình đại đạo tương xứng, liền tính dạy cho người khác cũng khó có thể học được. Lui một bước tới nói, liền tính có khả năng học được, uy lực khẳng định cũng sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Thế nhưng từ tạo hóa ngọc điệp nơi này lĩnh hội thần thông, liền sẽ không có hạn chế như thế. Bởi vì tạo hóa ngọc điệp ẩn chứa đông đảo pháp tắc, chỉ cần có thể từ trong lĩnh ngộ ra đến thần thông, trên cơ bản đều là phù hợp tự thân. Hồng Quân từ tạo hóa ngọc điệp bên trong tìm hiểu ra đến hai môn thần thông, để thiên đạo đều đối nó không có cách nào. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, tạo hóa ngọc điệp có cỡ nào chân quý. Liêu Thanh đạo hữu, tạo hóa ngọc điệp chính là vô thượng chí bảo, ngươi cũng hết sức rõ ràng, từ khi được đến về sau, ta liền ngày đêm lĩnh hội, chưa từng gián đoạn, vẫn luôn không có lĩnh ngộ ra một loại thần thông, mãi đến mấy ngày trước đây, ta mới có một chút mặt mày, cho nên hiện tại cũng không thể đem tạo hóa ngọc điệp cho ngươi mượn. Đạo hữu nếu là thật muốn tìm hiểu tạo hóa ngọc điệp, phải đợi ta lĩnh ngộ ra môn thần thông này. Cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta nếu là bỏ lỡ lại lần nữa cơ duyên lời nói, lại nghĩ được đến cơ hội như vậy, chín không biết thích hợp năm tháng. Liêu Thanh đạo hữu, nói nhiều như thế, ta cũng không phải là không muốn đem tạo hóa ngọc điệp cho ngươi mượn, mà là hiện tại thật không được. Thiên đạo trực tiếp cự tuyệt nói, đồng thời nội tâm cũng mắng to Liêu Thanh công phu sư tử ngoạn. Mặc dù bọn họ hiện tại bức bách tại hàng xa giới uy hiếp liên thủ, nhưng cuối cùng vẫn là quan hệ thù địch. Chỉ cần hàng xa giới cái này khó đi qua, bọn họ ở giữa khẳng định còn phải bột phát sinh từ đấu. Liêu Thanh là lĩnh ngộ lực thành thánh pháp, vốn là đã vô cùng cứng hãn. Nếu là lại đem tạo hóa ngọc điệp mượn hắn nhìn qua, Liêu Thanh lại lĩnh ngộ ra một chút nghịch thiên thần thông. Cứ như vậy, Liêu Thanh thực lực rất có thể thật sẽ vượt qua hắn, đến lúc đó nó liền sẽ thay đổi đến càng thêm bị động. Loại này sự tình thiên đạo tuyệt đối không cho phép phát sinh. Liêu Thanh hiện tại trở thành đại đạo thánh nhân. Thiên đạo còn tại suy nghĩ làm sao có thể đem Liêu Thanh biến thành khối lỗi, tùy ý làm hắn điều động. Tuyệt đối không thể cho phép Liêu Thanh thực lực tăng lên quá nhanh. Nếu không, cục diện thật sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nghe đến thiên đạo cự tuyệt, Liêu Thanh cũng không ngoài ý muốn. Nghĩ từ thiên đạo trong tay nhẹ nhõm được đến tạo hóa ngọc điệp là căn bản không thực tế, điểm này Liêu Thanh là hết sức rõ ràng. Đạo hữu, ta có thể nắm giữ cảnh giới bây giờ, may mắn mà có hồng hoang bên trong rất nhiều bằng hữu trợ giúp, ta hiện tại đã thành thánh, có năng lực che chở bọn họ, ta căn bản là không có cách nhìn xem bọn họ tử vong mà không quản. Đạo hữu, ngươi đây là tính toán để ta khó làm nha. Liêu Thanh thở dài một hơi nói. Đạo hữu, theo ta được biết, hồng hoang cùng ngươi có giao tình sinh linh cũng liền mấy vị, ta tại phát động đại kiếp thời điểm, có thể lưu lại bọn họ tính mệnh, điểm này đạo hữu ngươi không cần lo lắng. Thiên đạo lập tức liền trả lời nói. Đạo hữu ngươi cả ngày bế quan, đối ta sự tình ngươi có chỗ không biết, gần như toàn bộ yêu tộc chuẩn thánh đều cùng ta có giao tình, đồng thời quan hệ không cạn, ngươi một câu, liền muốn để bọn họ nhập kiếp, đồng thời còn khó có thể chuyển thế, ngươi thật là tại làm khó ta nha. Liêu Thanh tiếp tục nói mò nói. Yêu tộc bên trong có thể xưng là cùng hắn có giao tình cũng liền Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Thiên đạo sắc mặt không nhịn được có chút biến thành màu đen, bởi vì Liêu Thanh rất có thể nói mò. Hắn xem như hồng hoang thiên đạo, người nào cùng Liêu Thanh có giao tình, hắn há có thể không biết. Liêu Thanh đạo hữu, ngươi đây là tại khó xử ta nha, tạo hóa ngọc điệp tạm thời thật không thể cấp cho đạo hữu linh hội, ngươi nhìn dạng này được hay không, chờ ta tìm hiểu ra tới đây môn thần thông, lập tức liền đem tạo hóa ngọc điệp cho ngươi mượn. Thiên đạo nhíu mày nói. Đạo hữu, hàng xa giới cường giả tùy thời đều có thể tiến đánh mà đến, ta hiện tại vừa vận thành thánh, đối địch thủ đoạn thiếu hụt, nhu cầu cấp bách tạo hóa ngọc điệp tăng cường thực lực bản thân, ngươi bây giờ lại che che lấp lấp, xem ra căn bản là không có đem ta làm minh hữu, đã như vậy lời nói, vậy chúng ta cũng không cần muốn liên minh, chúng ta hiện tại liền mà tính toán, ngươi thừa dịp ta thành thánh thời điểm, ta làm tất cả. Liêu Thanh mặt lạnh lùng nói, tản ra nồng đậm sát cơ. Thiên đạo nghe đến Liêu Thanh, lại muốn cùng hắn trở mặt, không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Thiên đạo căn bản không nghĩ tới chuyện này, bởi vì hàng xa giới uy hiếp còn không có giải quyết, cho dù Liêu Thanh đối hắn lại tràn đầy hận, cũng chỉ có thể lựa chọn liên thủ với hắn. Bằng không mà nói, hàng xa giới tiến đến, Liêu Thanh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần Liêu Thanh hơi có một ít đầu óc, liền sẽ không đem quan hệ cùng hắn ồn ào sụp đổ. Ngươi đừng tưởng rằng ta tại nói đùa với ngươi, không đem tạo hóa ngọc điệp cho ta mượn, chúng ta liền sinh tử giao nhau, đến mức ai sống ai chết, vậy phải xem riêng phần mình bản lĩnh. Liêu Thanh đứng lên nói, sau lưng thánh vực đã mở rộng ra, bốn cái đại đạo phù văn, giống như hàng tinh đồng dạng, lơ lửng tại thánh vực bên trong, rất nhiều ngôi sao vì đó chuyển động, các loại thần quang tại thánh vực bên trong lưu chuyển. Liêu Thanh, ngươi thật cho rằng ta cần phải liên thủ với ngươi không được, tất nhiên ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thiên đạo đồng dạng lấy cũng là sát cơ bẩm nhưng nói. Hắn hiện tại liền cho rằng Liêu Thanh là cố ý đang hù dọa hắn, vì bức bách hắn giao ra tạo hóa ngọc điệp mà thôi. Nếu là hắn thái độ cũng cứng rắn lời nói, Liêu Thanh tuyệt đối không dám cùng hắn động thủ. Bởi vì Liêu Thanh vừa vận thành thánh, khẳng định không nghĩ lập tức liền bất lạc. Đã như vậy, vậy liền chiến a. Liêu Thanh làm ra đến muốn động thủ tư thái, đích thật là đang uy hiếp Thiên đạo giao ra tạo hóa ngọc điệp. Bởi vì tạo hóa ngọc điệp 10 phần trọng yếu, hắn nhất định phải đem được đến. Nếu không, bằng vào chính hắn hoàn thiện tự thân đối địch thủ đoạn, không biết muốn hao phí bao lâu tuế nguyệt. Hắn căn bản là không có thời gian này. Không có thành thánh phía trước, Liêu Thanh phía trước nắm giữ thần thông, có thể làm cho hắn tại cùng giai bên trong vô địch, thế nhưng tại cái này cảnh giới bên trong đã không đủ dùng, mặc dù còn có thể tới đối địch, là đã không cách nào đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng, hoặc là tuyệt đối nghiền ép tác dụng. Mà hắn cho tự mình chế tác hệ thống, mặc dù cũng có rất nhiều thánh nhân bên trên thần thông, thế nhưng hiện tại hệ thống năng lượng hao hết, qua được một đoạn thời gian mới có thể một lần nữa kích hoạt. Cho nên Liêu Thanh hiện tại nghĩ thần tốc được đến thần thông, như vậy cũng chỉ có thể cướp đoạt tạo hóa ngọc điệp. Liêu Thanh trực tiếp đẩy mạnh lôi chi đại đạo phù văn, thánh vực bên trong lập tức vang lên đinh thai nhức óc âm thanh sấm sét, đông đảo hình thái thần lôi ngưng tụ mà ra. Chương 552, tới tay. Chương 552, tới tay. Liêu Thanh ngưng tụ ra lôi chi đại đạo phù văn, chính là hấp thu lôi kiếp lực lượng ngưng tụ mà thành. Cho nên hắn hiện tại đẩy mạnh lôi chi đại đạo phù văn, trực tiếp liền có thể ngưng tụ ra thiên kiếp chỗ bộc phát ra các loại hình thái thần lôi. Mỗi một loại hình thái thần lôi, uy lực đều không kém gì hỗn độn thần lôi. Thần lôi ngưng tụ sau khi thành công, lập tức liền từ thánh vực bên trong bộ ra. Thiên đạo căn bản không nghĩ tới Liêu Thanh thật sẽ trực tiếp động thủ. Nhìn thấy rất nhiều thần lôi bổ tới, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cũng không phải sợ thần lôi uy lực. Như loại này trình độ thần lôi căn bản là không có cách tổn thương đến hắn, để hắn trở mặt thì là Liêu Thanh ra tay với hắn thái độ quả quyết. Hắn hiện tại mới ý thức tới, Liêu Thanh cũng không phải là chỉ nói, là thật tính toán cùng hắn đánh nhau chết sống. Hàng xa giới uy hiếp, Liêu Thanh căn bản là không có để ở trong lòng. Liêu Thanh không sợ chết, thế nhưng hắn sợ. Hắn bây giờ căn bản không muốn cùng Liêu Thanh chơi cứng, bởi vì đối kháng hàng xa giới, nhất định phải được đến Liêu Thanh trợ giúp. Bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ bị bắt đi trở thành chất dinh dưỡng. Thiên đạo thi triển phòng ngự thần thông, ngăn lại thần lôi về sau, lập tức liền bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, "Liêu Thanh đạo hữu, ngươi thật đúng là cái tính tình nóng nảy, nói thế nào động thủ liền động thủ. Ta cùng ngươi kết minh chi tâm là thật, thế nhưng ta hiện tại thật đến lĩnh hội thần thông chỗ mấu chốt, thực tế không cho ngăn cản, ngươi nếu là nghĩ từ trong tay của ta được đến tạo hóa ngọc điệp, vậy ngươi liền để Hồng Quân đem hắn từ tạo hóa ngọc điệp bên trong lĩnh ngộ ra đến hai môn thần thông toàn bộ giao cho ta." Kỳ thật Thiên đạo nói đều là nói dối, hắn được đến tạo hóa ngọc điệp về sau, sát thực ngày đêm không ngừng lĩnh hội, thế nhưng từ đầu đến cuối không có tìm hiểu ra bất luận cái gì thần thông, đến nay đều không có bất cứ manh mối nào. Hắn nhìn thấy Hồng Quân tìm hiểu ra hai loại thần thông về sau, đều đã hoài nghi mình ngộ tính. Liêu Thanh nghe đến Thiên đạo nhượng bộ, liền lại không tiếp tục tiến công Thiên đạo. Chỉ cần Thiên đạo có thể làm cho bước, Liêu Thanh cũng không muốn thật cùng Thiên đạo ồn ào tách ra. Nếu là điểm này điều kiện ngươi còn không đáp ứng, như vậy ta cũng chỉ có thể bồi ngươi một trận chiến đến cùng. Thiên đạo nhìn thấy Liêu Thanh không có trả lời, ngữ khí dị thường kiên quyết nói, đây đã là hắn sau cùng lối bước, nếu như Liêu Thanh còn không đáp ứng lời nói, như vậy trong lòng hắn cho dù lại không nguyện, cũng phải cùng Liêu Thanh đấu cái chết sống. Bởi vì hắn cũng là có tỷ khí, tuyệt đối không thể tùy ý Liêu Thanh méo mũi của hắn đi. Đạo hữu, ngươi sớm một chút làm ra quyết định như vậy, chỗ nào sẽ còn xuất hiện trường hợp như vậy, ta người này là ghét nhất chém chém giết giết. Liêu Thanh suy nghĩ một phen, liền quyết định đáp ứng Thiên đạo điều kiện này, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa ngồi xuống, cầm lấy chén trà nhỏ uống một ngụm. Thiên đạo nhìn thấy Liêu Thanh cử động, khóe miệng không nhịn được kéo ra, nội tâm chỉ muốn chửi thề, cũng tương tự ngồi xuống nói, Liêu Thanh đạo hữu, tạo hóa ngọc điệp chính là chí bảo, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi mượn 5000 năm thời gian vừa tới, vô luận ngươi là có hay không tìm hiểu ra thần thông, ngươi đều phải đem tạo hóa ngọc điệp trả lại cho ta, đồng thời còn phải phát xuống nguyên thần đại đạo lời thề. Thiên đạo đối với Liêu Thanh nói, 5000 năm quá ngắn, 5000 năm còn tạm được. Liêu Thanh lắc đầu nói, 5000 năm thời gian quá mức ngắn ngủi, tiến vào bế quan trạng thái về sau, gần như trong nháy mắt liền sẽ trôi qua. Mà còn nghĩ từ tạo hóa ngọc điệp bên trong tìm hiểu ra thần thông, cũng không phải một chuyện dễ dàng, chỉ có ngần ấy thời gian, khẳng định không cách nào tìm hiểu ra thần thông. Cho dù Liêu Thanh ngộ tính lại cái người, đến mức Thiên đạo nói tới nguyên thần lời thề, Liêu Thanh trong lòng minh bạch, đó chính là lấy nguyên thần lực lượng sinh thể, bọn họ hiện tại trở thành đại đạo thánh nhân về sau, vẫn như cũ có một loại trí cao vô thượng pháp tắc, có khả năng thông báo cho bọn hắn. Chỉ cần lấy nguyên thần lực lượng sinh thể, liền sẽ bị loại kia trí cao vô thượng pháp tắc cảm ứng được, một khi làm trái lời thề, tất sẽ nhận đến trọng phạt. Liêu Thanh đạo hữu, ngươi chớ có nói đùa, 5000 năm căn bản không có khả năng, nhiều nhất 1000 năm. Thiên đạo lắc đầu nói, hắn sở dĩ cho Liêu Thanh thời gian ngắn như vậy, chính là muốn tránh cho Liêu Thanh có khả năng tìm hiểu ra thần thông. Hiện tại Hồng Quân cùng Liêu Thanh quan hệ mật thiết, không cần nghĩ, Hồng Quân khẳng định sẽ đem cái kia hai loại thần thông phương pháp tu luyện báo cho Liêu Thanh. Nếu là Liêu Thanh tại từ tạo hóa ngọc điệp bên trong tìm hiểu ra thần thông, như vậy hai người bọn họ thực lực sai biệt liền sẽ càng ngày càng nhỏ. 25000 năm, ngươi nếu là đồng ý, ta hiện tại liền phát xuống nguyên thần thể. Liêu Thanh mở miệng nói ra. Tốt. Thiên đạo do dự, một phen gật đầu đáp ứng. Liêu Thanh liền lập tức phát hạ thiên đạo lợi thể. Thiên đạo không có nghe được bất luận cái gì trong lời nói chỗ sơ suất, tay phải nâng lên một chút, một cái lưu chuyển lên các loại pháp tắc ngọc điệp liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngọc điệp không hề hoàn chỉnh, có chút vị trí đã không hoàn chỉnh, bất quá chủ thể coi như hoàn chỉnh, cũng thất lạc không ít pháp tắc. Tạo hóa ngọc điệp sở dĩ sẽ bị hao tổn, đó chính là bản cổ đại thần cùng đông đảo hỗn độn ma thần cùng nhau thời điểm chiến đấu tạo thành. Liêu Thanh đạo hữu, đây chính là tạo hóa ngọc điệp, ngươi nhưng muốn tất kỹ, ngàn vạn lần đừng có thất lạc. Thiên đạo đem tạo hóa ngọc điệp đẩy tới Liêu Thanh trước mặt nói, đạo hữu thật biết nói đùa, như loại này đẳng cấp trọng bảo, ta làm sao lại đem rơi mất đâu? Liêu Thanh trực tiếp thu hồi tạo hóa ngọc điệp đối nó nói, tạo hóa ngọc điệp vào tay, Liêu Thanh mục đích chuyến đi này đã đạt tới, liền muốn lập tức cáo từ rời đi. Liêu Thanh đạo hữu, ta cảm thấy chúng ta ở giữa còn phải lập xuống nguyên thần lời thề. Thiên đạo đối với Liêu Thanh nói, không biết loại nào nguyên thần lời thề. Liêu Thanh hỏi, đó chính là hướng lời thề pháp tắc sinh thể, chỉ cần chúng ta hai người sống sót, liền vĩnh viễn không thể công kích lẫn nhau đối phương. Thiên đạo đối với Liêu Thanh nói, Thiên đạo đối Liêu Thanh cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, mà còn Liêu Thanh lĩnh ngộ lại là lợi hại nhất pháp tắc thành thánh. Ngày sau nếu là trưởng thành, khẳng định tiềm lực vô hạn. Cùng dạng này người làm địch đúng là không công ngoan. Hắn hiện tại liền nghĩ cùng Liêu Thanh ký một cái vĩnh cửu hòa bình ước. Chỉ cần có thể chống lại hàng xa giới uy hiếp, hắn cũng không có lại giết chết Liêu Thanh cần thiết. Bởi vì không có hàng xa giới uy hiếp về sau, hắn cũng có thể không chút kiên kỵ tăng cao thực lực, hắn cũng phải biên độ lớn tăng lên hồng hoàng sinh linh thực lực, phải vì hắn đi cướp đoạt thế giới khác bản nguyên làm chuẩn bị. Có thể cùng Liêu Thanh dạng này cường giả liên thủ, đối hắn sau này tu luyện cũng là có rất trọng yếu trợ giúp. Đạo hữu trong lòng ngươi cũng minh bạch, giữa chúng ta có khả năng hợp tác, chính là vì chống lại hàng xa giới uy hiếp, chờ hàng xa giới uy hiếp sau khi giải trừ, người ta tự nhiên sẽ còn biến thành địch nhân, như loại này lợi thể, ta là căn bản không có khả năng phát. Liêu Thanh trực tiếp điểm danh nói, bằng vào thiên đạo đem nữ hoa trọng thương, Liêu Thanh liền không khả năng vùng tha thiên đạo. Hiện tại thiên đạo muốn cùng hắn quay về tại tốt, Liêu Thanh căn bản không có khả năng đáp ứng. Liêu Thanh đạo hữu, chẳng lẽ chúng ta thật thỏa đáng tử địch? Thiên đạo nhíu mày nói, chúng ta vốn là có thể trở thành bằng hữu, thế nhưng ngươi cũng không có lựa chọn, mà là lựa chọn cùng ta trở thành sinh tử đại địch. Liêu Thanh lạnh lùng trả lời nói, chương 553, rời đi. Chương 553, rời đi. Liêu Thanh cũng không định vì giữ gìn cùng thiên đạo ở giữa tạm thời quan hệ, mà lựa chọn làm trái nội tâm của mình. Bởi vì từ vừa vặn trò chuyện bên trong, Liêu Thanh liền có thể nhìn ra được, thiên đạo là cực kỳ chân quý tính mạng của mình. Tại hàng xa giới uy hiếp không có giải quyết phía trước, thiên đạo là tuyệt đối sẽ không cùng hắn vạch mặt trở thành địch nhân. Thiên đạo hiện tại muốn cùng hắn trở thành bằng hữu, có thể nói là một kiện cực kỳ buồn cười sự tình. Tại thiên đạo đứng ra ngăn cản hắn thành thánh một khắc này, liền đã trở thành hắn tử địch. Vô luận thiên đạo xuất phát từ cái gì cân nhắc, thiên đạo nhìn thấy Liêu Thanh thái độ kiên quyết, không nhịn được thở dài một hơi. Sớm biết không cách nào ngăn cản Liêu Thanh thành thánh, hắn là tuyệt đối sẽ không đứng ra khó xử Liêu Thanh. Dù sao thêm một cái người đồng đạo, khẳng định muốn so thêm một cái tiềm lực to lớn địch nhân hiếu thắng. Thiên đạo hiện tại trong lòng cũng minh bạch, muốn cùng Liêu Thanh chữa trị quan hệ đã không thực tế. Thiên đạo nội tâm giờ phút này liền cảm nhận được áp lực, bởi vì Liêu Thanh tiềm lực quá lớn. Tuy nói hắn tu vi hiện tại muốn so Liêu Thanh phải thâm hậu rất nhiều, thế nhưng trở thành đại đạo thánh nhân về sau, muốn tăng cao tu vi đã vô cùng khó khăn. Mà Liêu Thanh thiên tư hiển nhiên không kém gì hắn, đuổi kịp hắn khả năng là cực lớn. Loại kia chúng ta giải quyết hàng xa giới, liền thống thống khoái khoái tranh tài một chặng a, dạng này ta cũng sẽ không cảm giác được tu luyện không thú vị. Thiên đạo hồi đáp, từ hắn biết được hàng xa giới tồn tại về sau, tu luyện vẫn cẩn thận từng ly từng tí, sợ sơ ý một chút, liền sẽ dẫn tới hàng xa giới cường giả. Hiện tại bởi vì Liêu Thanh xuất hiện, phá vỡ hắn loại này lo lắng. Hắn hiện tại cũng có thể tùy ý tu luyện, không cần sống ở ngày trước sự sợ hãi ấy bên trong. Tạo hóa ngọc điệp đã giao cho ngươi, hy vọng đạo hữu muốn nói lời giữ lời, nếu không một khi làm trái lời thề, hạ chẳng là cực kỳ khủng bố. Thiên đạo lại đối Liêu Thanh nhắc nhở. Liêu Thanh khôi phục trước đây ký ức, tự nhiên biết làm trái lời thề hạ chẳng có cỡ nào thế thảm. Gò bó bọn họ lời thề phát tác, là chỗ này hoàn vũ bên trong mấy vị trí cao vô thượng tồn tại cộng đồng chế định. Cho dù là bọn họ lấy thánh nhân tu vi làm trái, vẫn như cũ khó thoát vẫn lạc hạ tràng. Nghe nói dẫn đầu chế tạo đầu này pháp tắc một vị cự đầu, cũng là bởi vì tại tu luyện trên đường bị quá nhiều lừa gạt cùng lừa gạt, cho nên có cao thâm tu vi phía sau, lập tức cùng mấy vị bạn tốt làm ra đầu này pháp tắc. Thiên đạo hiện tại cũng sợ Liêu Thanh được đến tạo hóa ngọc điệp, trực tiếp trốn hướng hỗn độn chỗ sâu, tìm kiếm thế giới khác đi định cư. Bởi vì Liêu Thanh cùng hắn hoàn toàn khác biệt, hắn là hồng hoang bản nguyên biến thành, nếu là muốn rời đi mảnh này hỗn độn, nhất định phải mang theo toàn bộ hồng hoang cùng nhau rời đi. Bằng không mà nói, hắn một khi một mình rời xa hồng hoang, thực lực liền sẽ nhận đến đại đại hạn chế, nếu là rời đi thời gian quá lâu, hắn liền sẽ trực tiếp mất đi tính mệnh. Cho dù hắn hiện tại có đại đạo thánh nhân tu vi, cũng tương tự khó mà thoát khỏi cái này hạn chế, bởi vì hắn cùng hồng hoang vốn là một thể. Đồng dạng thiên đạo một khi vẫn lạc lời nói, hồng hoang cũng sẽ suy bại, đương nhiên theo thời gian trôi qua, hồng hoang cũng sẽ một lần nữa dựng dục ra bản nguyên, vẫn như cũng sẽ xuất hiện mới thiên đạo. Trừ phi có mặt khác thánh nhân nguyện ý, cùng hồng hoang thế giới bản nguyên hòa vào nhau từ đó thay thế thiên đạo, đương nhiên dạng này cũng sẽ mất đi tự do thân. Cũng chính bởi vì điểm này, Liêu Thanh không có lựa chọn cùng nữ hoa giới bản nguyên hòa vào nhau, mà là đem dung hợp cơ hội nhường cho thế giới thụ. Mặc dù cùng bản nguyên dung hợp, có khả năng trong thời gian ngắn thu hoạch được tu vi cường đại, thế nhưng đại giới lại quá lớn. Liêu Thanh tự nhiên sẽ không lựa chọn con đường như vậy. Đương nhiên nếu là hồng hoang thiên đạo tu vi càng ngày càng cao thâm, ngược lại là có thể lại tu luyện một bộ thân ngoại hóa thân, liền có thể dùng thân ngoại thân tiến về hồng hoang địa phương khác đi du lịch. Liêu Thanh biết lấy thiên đạo tu vi hiện tại, khẳng định cũng tu luyện ra thân ngoại hóa thân, đương nhiên tu vi chắc chắn sẽ không quá mạnh, nhiều nhất chỉ có thể là chuẩn thánh điên phong cảnh giới. Ta cũng không phải là nói mà không tin người, lời thề pháp tắc trừng phạt, ta cũng không chịu nổi. Liêu Thanh trả lời. Liêu Thanh đạo hữu, ngàn năm sau hỗn độn nào đó một chỗ sẽ xuất hiện một chỗ bí cảnh bên trong có thật nhiều chúng ta có khả năng dùng đến chân bảo, tại cái này trong vòng ngàn năm, hy vọng ngươi có thể vững chắc cảnh giới, cùng ta cùng nhau đi tìm một chút chỗ kia bí cảnh. Thiên đạo hơi hơi do dự đối với Liêu Thanh nói, chờ đến lúc kia nói sau đi. Liêu Thanh nói, hắn biết hỗn độn bên trong có thật nhiều bí cảnh tồn tại, những này bí cảnh tạo thành có rất nhiều nguyên nhân, thường thấy nhất một loại chính là có thật nhiều thế giới ở vào nguyên nhân nào đó bị hư hao, sau đó chìm vào đến hỗn độn chỗ sâu, chỉ có đến đặc biệt thời gian mới sẽ lộ ra. Đương nhiên cũng có thể là rất nhiều vô thượng đại năng tại hỗn độn bên trong du lịch, tùy ý mở ra đến bí cảnh. Thiên đạo hiện tại nói bên trong hứa đa bảo vật, đối với bọn họ đều hữu dụng, cũng chính là nói chỗ kia bí cảnh đẳng cấp cũng không thấp. Xem ra hàng xa giới thực lực, có lẽ xa xa muốn so thiên đạo miêu tả còn muốn cường. Bằng không mà nói, thiên đạo tuyệt đối sẽ không mời Liêu Thanh cùng nhau đi tầm bảo. Liêu Thanh nói xong, thân hình lóe lên, liền rời đi chỗ này thế giới trong thế giới. Bình nguyên vô cớ đắc tội một vị tử địch, chính là không khôn ngoan cử chỉ, có lẽ chính như Hồng Quân nói tới, ta thật sự là một cái nhát gan đến cực điểm người. Thiên đạo nhìn qua Liêu Thanh bóng lưng rời đi, ở trong lòng muốn nói, kỳ thật hắn vừa mới phát giác Liêu Thanh lĩnh ngộ là lực thành thánh pháp, do dự rất lâu, mới tính toán diệt sát Liêu Thanh. Tại do dự đoạn thời gian kia, Thiên đạo cũng muốn không ngăn trở Liêu Thanh, cũng muốn để Hồng Hoang bên trong xuất hiện một cái lợi hại chân chính thánh nhân, cùng hắn cùng nhau liên thủ đối kháng hoành cát giới. Thế nhưng cuối cùng Thiên đạo vẫn là không có thoát khỏi đối hàng xa giới e ngại, lựa chọn diệt sát Liêu Thanh, tiếp tục cầu tại cái này mảnh hỗn độn bên trong. Nhưng bây giờ chứng minh, lựa chọn của hắn tuyệt đối là sai lầm. Bản cổ thực lực hắn là từng trải qua, cực kỳ khủng bố. Đồng thời lúc kia bản cổ còn không có thành thánh, hiện tại Liêu Thanh đi thông bản cổ chưa đi thành đường. Thực lực khẳng định đã vượt xa bản cổ, chỉ cần tại hàng xa giới tiến đánh trước khi đến, Liêu Thanh có khả năng ổn định cảnh giới, cùng hắn cùng nhau liên thủ, tuyệt đối có khả năng chống cự hàng xa giới tiến công. Bởi vì thiên đạo che giấu rất nhiều liên quan tới hàng xa giới chân chính tin tức. Hàng xa giới cũng không có thiên đạo nói tới mạnh như vậy. Thiên đạo nói hàng xa giới có 3 vị đại đạo thánh nhân hậu kỳ cường giả, câu nói này không giả, thế nhưng trong đó một vị bản thân bị trọng thương, tuyệt đối không có khả năng xuyên qua mênh mông hỗn độn đi tới Hồng Hoang. Mà còn hàng xa giới cũng không phải không có địch nhân, cũng có rất nhiều đối địch giới vực. Đối với còn lại 2 vị thánh nhân hậu kỳ cường giả, nhiều lắm là có khả năng có một vị vượt hỗn độn mà đến, bởi vì một vị khác nhất định phải tọa trấn hàng xa giới, để tránh bị thế giới khác công kích. Đồng thời hàng xa giới bị cường giả kia nhận được tin tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, ít nhất cũng phải 10 vạn năm. Hắn nói tới không biết hàng xa giới cùng Hồng Hoang ở giữa khoảng cách, là cố ý che giấu. 10 vạn năm bên trong, hắn nhất định có khả năng đột phá đến thánh nhân trung kỳ cảnh giới, Liêu Thanh khẳng định cũng có thể ổn định cảnh giới, đến lúc đó chống lại một vị thánh nhân hậu kỳ cảnh giới cường giả, có lẽ cũng không phải là việc khó. Chương 554, thân sơ xa gần. Chương 554, thân sơ xa gần. Chỉ tiếc hắn quá mức e ngại hàng xa giới, lựa chọn một đầu sai lầm đường. Việc đã đến nước này, đã không cách nào trở về, lại làm sao chán nản cũng không có tế tại sự tình. Rất nhanh thiên đạo nội tâm liền bình tĩnh lại, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là nắm chặt đột phá đến thánh nhân trung kỳ cảnh giới, sau đó tại hàng xa giới cường giả đến phía trước, tận khả năng tăng lên thực lực bản thân. Thiên đạo liền lập tức tiến vào bế quan trạng thái. Liêu Thanh được đến tạo hóa ngọc điệp về sau, cũng không có lập tức trở về nữ hoa giới, mà là tiến về luân hồi chi địa Vân An hậu thổ. Hậu thổ vì tiến về hỗn độn trợ giúp hắn, không ngừng toàn lực xung kích bao trùm tại luân hồi chi địa phát tắc, cũng thụ thương có chút nghiêm trọng. Liêu Thanh thoáng qua ở giữa, liền đi đến luân hồi chi địa. Liêu Thanh đại ca, chúc mừng ngươi bước vào chân chính thánh nhân cảnh giới. Hậu thổ vô cùng kích động cùng mừng rỡ, liền xưng hô cũng phát sinh biến hóa. Lúc đầu Liêu Thanh thành thánh phía sau, hậu thổ liền muốn đi chúc mừng, thế nhưng làm sao bị vây ở luân hồi, căn bản là không có cách rời đi. Liêu Thanh đại ca, ta không nghĩ lại làm luân hồi chi chủ, lấy ngươi bây giờ tu vi, có lẽ có thể đem ta mang rời khỏi đi. Hậu thổ mong mỏi đối Liêu Thanh nói. Liêu Thanh gặp phải nguy hiểm thời điểm, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cách nào đưa ra bất luận cái gì cứu trợ, để nội tâm của nàng bội tụ dày vò. Loại này cảm giác nàng cũng không muốn trải nghiệm. Ta minh bạch trái tim của ngươi, thế nhưng luân hồi chi chủ vẫn là phải từ ngươi tới đảm nhiệm. Liêu Thanh đối với hậu thổ nói. Liêu Thanh tại nhìn thấy thiên đạo thời điểm, sở dĩ không có nâng hậu thổ, cũng không phải là quên lãng hậu thổ, mà là hắn có ý định khác. Ngày sau hắn nhất định phải cùng thiên đạo một trận chiến, Liêu Thanh có lòng tin có khả năng chém dụng thiên đạo. Đến lúc đó Hồng Hoang nhất định phải tuyển chọn một vị mới thiên đạo, đến cùng Hồng Hoang bản nguyên dung hợp. Liêu Thanh đã cảm thấy hậu thổ thích hợp nhất. Đầu tiên hậu thổ thành thánh, cũng không phải là mượn nhờ Hồng Hoang thiên đạo lực lượng, mà là mượn nhờ Hồng Hoang nói lực lượng. Chờ Liêu Thanh giải quyết thiên đạo về sau, vừa bạn có thể để hậu thổ trở thành nói chi chủ, sau đó lại dung hợp Hồng Hoang bản nguyên. Nếu như không có ý nghĩ này lời nói, Liêu Thanh tại cùng Hồng Hoang thiên đạo trò chuyện với nhau thời điểm, liền sẽ để thiên đạo không tại gò bó hậu thổ. Ta nói tới để ngươi làm luân hồi chi chủ, là chân chính luân hồi chi chủ, là không có bất kỳ cái gì gò bó hạn chế cái chủng loại kia. Liêu Thanh ngay sau đó còn nói thêm, không có hạn chế. Hậu thổ hơi nghi hoặc một chút. Liêu Thanh liền đem trong lòng hắn tính toán toàn bộ báo cho hậu thổ. Liêu Thanh đại ca, thiên đạo đã thành thánh rất lâu, ngươi mới vừa vặn thành thánh, muốn cùng hắn phân ra sinh tử, có phải là quá mức mạo hiểm? Hậu thổ lập tức liền 10 phần lo lắng hỏi. Ngươi yên tâm, không có niềm tin tuyệt đối, ta là sẽ không động thủ. Liêu Thanh đối với hậu thổ nói. Hàng xa giới uy hiếp không phải tốt như vậy vừa qua, cho nên hắn cùng thiên đạo vạch mặt thời gian còn vô cùng xa xôi. Mặc dù ta đã trở thành đại đạo thánh nhân, thế nhưng Vu yêu đại kiếp vẫn như cũ sẽ bùng phát, ta cũng chỉ có thể bảo vệ các ngươi tổ vu, còn lại vu tộc đồng dạng đến máu nhuộm hồng hoang, điểm này là không cách nào tránh khỏi. Liêu Thanh lại đối hậu thổ nói, hắn nếu là khăng khăng bảo vệ toàn bộ vu tộc, chính là ngăn cản thiên đạo con đường tu luyện, đến lúc đó thiên đạo cho dù lại thiết mệnh, cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn làm như vậy. Có thể bảo vệ các ca ca cùng tỷ tỷ tính mệnh, ta đã vừa lòng thỏa ý, đến mức các huynh đệ chỉ có thể trách mạng bọn họ không tốt, có thể làm cho đế giang bọn họ sống sót, hậu thổ liền đã 10 phần thỏa mãn. Dù sao phía trước Liêu Thanh chỉ có thể hết sức làm cho Huyền Minh sống sót, hiện tại tất cả tổ vu đều có thể sống sót, quả thực chính là tin tức vô cùng tốt. Bởi vì đế giang mấy vị đạo hữu không có nguyên thần, bọn họ không cách nào thành thánh, loại này thiếu hụt gần như không cách nào đền bù, cho nên bọn họ muốn thành thánh cũng chỉ có thể dựa vào ngoại vận. Đồ tốt nhất chính là hồng hoang bản nguyên, ý của ta là muốn để ngươi trước tiên đem luân hồi bản nguyên phân bên dưới, để bọn họ mượn nhờ luân hồi bản nguyên để tu vi tiến thêm một bước, chỉ cần các ngươi tu vi có khả năng ngang hàng, liền có thể lại lần nữa thi triển đồ thiên tấn sát đại trận, đến lúc đó có khả năng bạo phát đi ra chiến lực, có lẽ có thể so với vai bình thường đại đạo thánh nhân. Liêu Thanh đối với hậu thổ nói, muốn để đế giang bọn họ lĩnh ngộ ra thuộc về tự thân đại đạo pháp tắc, căn bản là không có khả năng, bởi vì bọn họ không có nguyên thần. Nếu như muốn để tổ vu bọn họ tiếp tục tăng cao tu vi, cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật, dung hợp hồng hoang bản nguyên là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù sẽ đem bọn họ gò bó tại hồng hoang bên trong, thế nhưng đã là kết quả tốt nhất. Ta cũng từng có loại này ý nghĩ, lúc trước là thiên đạo không cho phép ta phân ra luân hồi bản nguyên, hiện tại có Liêu Thanh đại ca hỗ trợ, thiên đạo bên kia đã không phải là việc khó, thế nhưng muốn làm đến điểm này, còn có một nan đề, chính là ta trở thành luân hồi chi chủ, chính là thiên đạo cho phép sự tình, ta nghĩ để ca ca cùng tỷ tỷ dung hợp luân hồi bản nguyên, vẫn là phải được đến thiên đạo cho phép, bằng không mà nói ta là không cách nào vận dụng luân hồi bản nguyên. Muốn để các ca ca ta toàn bộ thành thánh, sẽ đại lượng hao tổn nói bản nguyên, ta cảm thấy thiên đạo cũng không đồng ý. Hậu thổ nói, đến lúc đó ta đem thiên đạo chém giết, phân chia như thế nào luân hồi bản nguyên, một lời liền có thể định, chỗ nào còn cần thiên đạo có đồng ý hay không. Liêu Thanh lộ ra mỉm cười nói, Liêu Thanh hiện tại cũng không đội vã để tổ vu bọn họ toàn bộ đều trở thành nói thánh nhân. Hắn chỉ là đem ý nghĩ này báo cho hậu thổ, để hậu thổ có khả năng yên tâm. Liêu Thanh đại ca, hiện tại đại đạo tại thiên đạo khống chế bên trong, ta có phải là liền không thể lại dùng luân hồi bản nguyên tăng cao tu vi? Hậu thổ hỏi. Hậu thổ dung hợp chính là đại đạo bản nguyên, cũng chính là luân hồi bản nguyên, hắn hấp thu luân hồi bản nguyên càng nhiều, nhận đến thiên đạo gò bó cũng liền càng mạnh. Thiên đạo dùng để khống chế hậu thổ thủ đoạn chính là luân hồi bản nguyên. Bởi vì hậu thổ cũng không có nguyên thần, không cách nào tại nguyên thần bên trên giở trò. Vì càng thêm bảo hiểm, thiên đạo còn đặc biệt phong tỏa luân hồi chi địa, tiếp tục luyện hóa, không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Liêu Thanh nói. Liêu Thanh đại ca, ngươi tại hỗn độn bên trong gặp phải như vậy nhiều nguy hiểm, chúng ta vu tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cách nào cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, thật sự là xấu hổ làm ngươi bằng hữu. Hậu thổ trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Ngươi nói lời này liền lạnh nhạt, ngươi tại luân hồi nhất cử nhất động, ta đều thu hết vào mắt. Liêu Thanh nói như thế. Hậu thổ xung kích thiên địa pháp tắc phong tỏa, mãi cho đến hắn bình an thành thánh. Liêu Thanh có khả năng cảm nhận được hậu thổ đối hắn quan tâm. Đối với Liêu Thanh đến nói, hậu thổ nắm giữ phần này tâm, hắn đã cảm kích. Tại loại này tình huống phía dưới, bất luận cái gì sinh linh chỉ cần đối hắn lộ ra mảy may thiện ý, một khi hắn thành thánh thất bại, ngày sau nhất định đối mặt thiên đạo thanh toán. Có khả năng đối hắn lộ ra thiện ý, đã đáng giá Liêu Thanh chân tâm đối đãi. Hắn chỗ trợ giúp Minh Hà, cùng với Trấn Nguyên Tử, tại cái này trận đại chiến bên trong, không thấy thân ảnh. Tuy nói bọn họ tu vi nhúng tay loại này chiến tranh, nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi, nhưng bọn hắn lại liền mảy may thái độ đều không có biểu lộ, cái này để Liêu Thanh trong lòng đã đối bọn họ không hài lòng. Ngày sau nếu là có đại cơ duyên, chắc chắn sẽ không lại trợ giúp hai người bọn họ. Chương 555, bàn cổ thần điện. Chương 555, bàn cổ thần điện. Liêu Thanh đại ca, ta cùng bộ lạc của ta cuối cùng vẫn là mảy may bận rộn không có giúp đỡ, ngày sau Liêu Thanh đại ca cần chúng ta hỗ trợ, cứ mở miệng, cho dù dựng vào tính mệnh, chúng ta cũng sẽ không nhíu mày. Hậu thổ đối với Liêu Thanh trịnh trọng nói, chúng ta nếu là lại như vậy tiếp tục làm nhảm đi xuống, quan hệ thật là liền càng ngày càng xa lánh. Liêu Thanh đình chỉ cái đề tài này, sau đó liền hỏi, ta tính toán hiện tại liền để đế giang đạo hữu bọn họ tiến vào luân hồi, mặc dù nơi này luân hồi chi khí sẽ hao tổn bọn họ nhục thân, nhưng lại có khả năng trợ giúp bọn họ trước thời hạn thích ứng luân hồi chi khí, ý của ngươi như nào? Đế giang bọn họ không có nguyên thần, nhục thân cũng vô pháp tiếp nhận luân hồi chi khí, căn bản là không có cách tại luân hồi bên trong đợi lâu. Nếu là chờ thời gian dài, bọn họ nhục thân liền sẽ bị hao tổn, thực lực cũng sẽ suy yếu. Thế nhưng đồng dạng, tổ vu bọn họ nhục thân sức khôi phục cực mạnh, bọn họ nhục thân bị luân hồi chi khí tổn thương, nếu là khôi phục lại, bởi như vậy lời nói, bọn họ nhục thân liền sẽ chậm rãi thích ứng luân hồi chi khí. Đợi đến thời điểm bọn họ dung hợp luân hồi bản nguyên thời điểm, sẽ càng thêm dễ dàng. Phía trước hậu thổ không cho bọn họ tiến vào luân hồi, đó chính là tại ứng đối sắp muốn bộc phát vu yêu đại chiến. Bởi vì đế giang bọn họ nhất định phải cam đoan tại thời kỳ toàn thịnh, chỉ có dạng này mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Hiện tại đã không có băn khoăn như vậy, là thời điểm để bọn họ tiến vào luân hồi, trước thời hạn thay đổi nhục thân. Liêu Thanh đại ca, cứ dựa theo ngươi nói xử lý a. Hậu thổ đối với cái này tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hậu thổ đồng ý về sau, Liêu Thanh đối với phía trước một điểm, không gian lập tức tóe lên gợn sóng, liền gặp được đế giang bọn họ nhộn nhịp từ gợn sóng bên trong đi ra. Liêu Thanh đã trở thành đại đạo thánh nhân, nháy mắt đem đế giang bọn họ mang đến nơi này, đã dễ như trở bàn tay, căn bản không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực. Chúc mừng Liêu Thanh đạo hữu thành thánh. Đế giang đem bọn họ nhìn thấy Liêu Thanh lập tức hành lễ, đồng thời trên mặt vẻ xấu hổ. Bọn họ cũng bởi vì không có trợ giúp cho Liêu Thanh mà cảm thấy tự trách. Các ca ca, tỷ tỷ, các ngươi không cần ứng kiếp, Liêu Thanh đại ca đã theo thiên đạo nơi đó, bảo vệ các ngươi tính mệnh. Hậu thổ cao hứng phi thường đem Liễu Thanh báo cho nàng thông tin nói ra. Tổ Vu bên trong chỉ có Huyền Minh cùng hậu thổ biết các nàng Vu tộc nhất định diệt vong, Đế Giang bọn họ là không hề biết. Hiện tại hậu thổ đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra, bọn họ liền có một ít kinh ngạc, lại chậm rãi tiêu hóa hậu thổ thông báo cho bọn hắn thông tin. Chỉ có Huyền Minh lộ ra cao hứng vô cùng biểu lộ. Từ khi biết được các ca ca sẽ vẫn lạc, Huyền Minh qua vẫn không vui. Bây giờ nghe Liễu Thanh đã để các ca ca thoát kiếp, nội tâm đừng đề cập có cỡ nào cao hứng. Tại nhìn thấy Liễu Thanh một cái mắt, Huyền Minh kỳ thật liền định mở miệng cầu Liễu Thanh, để Liễu Thanh bảo vệ các ca ca. Thế nhưng tại Liễu Thanh thành thánh thời điểm, bọn họ Vu tộc không có giúp đỡ bất luận cái gì bận rộn, liền dẫn đến Huyền Minh có chút xấu hổ mở miệng. Không nghĩ tới Liễu Thanh cũng sớm đã đem chuyện này làm xong. Bọn họ Vu tộc có khả năng kết bạn đến Liễu Thanh, thật là Vu tộc may mắn. Mặc dù hậu thổ nói chỉ có bọn họ tổ Vu có thể còn sống xuống, những người còn lại đều phải bất lạc, thế nhưng Huyền Minh đã đối cái này vô cùng thỏa mãn. Bởi vì chỉ cần bọn họ tổ Vu sống sót, Vu tộc sẽ không ngừng rơi truyền thừa. Bọn họ tại Vu tộc liền sẽ không diệt. Liễu Thanh đạo hữu, chúng ta Vu tộc thật sự là thấy thẹn đối với ngươi, chúng ta căn bản không xứng làm ngươi bằng hữu. Đế Giang một mặt xấu hổ nói. Liễu Thanh vì bọn họ Vu tộc xử lý nhiều chuyện như vậy, thế nhưng bọn họ Vu tộc lại đối Liễu Thanh không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Cái này để Đế Giang trong lòng dị thường không thoải mái. Đế Giang đạo hữu, ngươi nếu là nghị báo đáp ta ân tình, phải cố gắng hấp thu luân hồi bản nguyên, tranh thủ sớm ngày bước vào ngụy thánh cảnh giới, chờ hàng xa giới đánh tới thời điểm, vì ta ra một phần lực. Liễu Thanh đối với Đế Giang nói, cùng hắn tiếp tục ca đuổi Đế Giang, còn không bằng cho hắn định cái mục tiêu. Dạng này sẽ để cho Đế Giang trong lòng càng dễ chịu hơn một chút. Liễu Thanh đạo hữu, ngươi cứ việc yên tâm, chờ hàng xa giới đánh tới thời điểm, chúng ta tuyệt đối sẽ xung phong đi đầu. Đế Giang trịnh trọng nhẹ gật đầu. Liễu Thanh đạo hữu, chúng ta Vu tộc thấy thẹn đối với ngươi, thế nhưng ta còn có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể xuất thủ, lại cứu giúp chúng ta Vu tộc một chút binh sĩ, để ta trơ mắt nhìn bọn họ cùng yêu tộc chết trận, ta nội tâm thực tế không đành lòng. Trúc Dung một mặt khẩn cầu đối với Liễu Thanh nói. Trúc Dung đạo hữu, cũng không phải là ta không muốn giúp chuyện này, mà là Vu tộc khí số đã hết, điểm này không cách nào thay đổi, liền tính ta hiện tại có thể cứu một cái bọn họ tính mệnh, ngày sau bọn họ cũng sẽ bởi vì nguyên nhân khác mất đi tính mệnh. Nhân tộc quật khởi ngày đã đến, các ngươi trở lại trong tộc có thể tuyển ra một chút ưu tú các minh đệ, để bọn họ chuyển thế đầu thai trở thành nhân tộc, hoặc là các ngươi nếu là nguyện ý, cũng tương tự có thể bỏ Vu tộc thân, chuyển ném nhân tộc, tại đạp con đường tu hành. Chuyển ném nhân tộc cũng là có tệ nạn, đồng dạng còn là sẽ nhận đến tiên đạo khống chế, nhưng có một chút ta có thể cam đoan, chỉ cần các ngươi nguyện ý chuyển ném nhân tộc, tuyệt đối có thể trở thành nhân tộc tu vi cao nhất người. Liêu Thanh đối với Đế Giang bọn họ nói, nếu là Đế Giang bọn họ nguyện ý chuyển ném nhân tộc lời nói, Liêu Thanh tuyệt đối có thể làm cho bọn họ từng cái đều trở thành nhân hoàng. Liêu Thanh đạo hữu, ta thành nắm phụ thần ý chí mà sinh, là không thể nào ném đi Vu tộc thân, nếu là không gánh nổi Vu tộc thân, ta tình nguyện chết trận. Đế Giang không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt chuyển ném nhân tộc. Các ngươi nếu là có ý hướng, có thể chuyển ném nhân tộc. Đế Giang đối với Trúc Dung bọn họ nói, đại ca, ngươi đây là tại trò cười chúng ta sao? Chúng ta làm sao lại bỏ Vu tộc thân phận? Trúc Dung bọn họ rời đi toàn bộ đều lắc đầu cự tuyệt. Đối với điểm này, Liêu Thanh cũng sớm đã có dự liệu, chuyển ném nhân tộc, Đế Giang bọn họ chắc chắn sẽ không lựa chọn. Các ca ca, các ngươi trở lại trong tộc chọn lựa ra một chút hạt giống tốt, chờ đại chiến bộc phát về sau, liền để bọn họ chuyển ném nhân tộc, đến mức các ngươi thì là theo ta tại luân hồi chi địa tu luyện a. Hậu thổ đối với Đế Giang bọn họ nói. Đế Giang đối với hậu thổ nhẹ gật đầu, Liêu Thanh đạo hữu, dự dục ra chúng ta thần điện, chính là chúng ta phụ thần trái tim biến thành, cũng là một tiện trọng bảo, thế nhưng chúng ta không có nguyên thần không cách nào luyện hóa, ngươi nếu là có ý, có thể tiến đến luyện hóa. Bàn cổ thần điện sớm tại trước đây, Liêu Thanh liền hoàn thành một lần hệ thống nhiệm vụ. Chỉ cần Vu yêu đại chiến sau đó, bàn cổ thần điện liền sẽ tự mình nhận hắn làm chủ. Như vậy trọng bảo, tự nhiên không thể để hắn một mực long đong, nếu như bảo vật này ta có thể vận dụng, ta liền nhận. Liêu Thanh cũng không có cự tuyệt gật đầu nói. Hắn nguyện ý nhận lấy bàn cổ thần điện, Đế Giang bọn họ nội tâm cũng sẽ dễ chịu một chút. Mà còn bàn cổ thần điện khẳng định cũng là một kiện trọng bảo, Liêu Thanh trong tay mặc dù đã có rất nhiều pháp bảo, thế nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ bảo vật của mình nhiều. Huống chi bàn cổ thần điện vẫn là hỗn độn linh bảo. Căn cứ Liêu Thanh trí nhớ lúc trước, mỗi một vị đại đạo thánh nhân đều không nhất định có thể có được một kiện hỗn độn linh bảo. Bọn họ một mực chịu ân Liêu Thanh, đem bàn cổ thần điện giao cho Liêu Thanh, ít nhất có khả năng còn lên một chút ân tình. Chương 556, cộng độ lương tiêu. Chương 556, cộng độ lương tiêu. Liêu Thanh lại cùng Đế Giang bọn họ nói chuyện phiếm một đoạn thời gian, liền phất tay đem Đế Giang đưa về Vu tộc. Liêu Thanh đại ca, ta cũng sớm đã đối ngươi lòng sinh ái mộ, ta không cầu giống nữ hoa tỷ tỷ như thế, mỗi ngày có khả năng ở tại bên cạnh của ngươi, nhưng cầu có thể cùng ngươi xuân phong nhất độ. Liêu Thanh vừa muốn rời đi, hậu thổ đột nhiên trực tiếp bắt lấy Liêu Thanh tay, cố lấy dũng khí, sắc mặt đỏ lên nói. Nữ hoa tại hỗn độn bên trong đối Liêu Thanh làm tất cả, hậu thổ là thu hết vào mắt, đối nữ hoa vô cùng bội phục. Vào thời khắc ấy hậu thổ mới hiểu được, vì sao Liêu Thanh sớm cùng nữ hoa kết làm đạo lữ. Bởi vì nữ hoa đáng giá. Hậu thổ tự nhận là không cách nào cùng nữ hoa so sánh, căn bản là không xứng đáng đến Liêu Thanh. Lúc đầu nàng là nghĩ dập tắt tâm tư này, nhưng cuối cùng đối Liêu Thanh ái mộ vẫn là khó mà dập tắt. Cho nên hiện tại lấy hết dũng khí chủ động đem chính mình lòng ái mộ nói ra. Bởi vì hậu thổ sợ hãi về sau không có cơ hội. Thiên đạo tại đối Liêu Thanh xuất thủ thời điểm, hậu thổ trong lòng liền hối hận, không có sớm đối Liêu Thanh tỏ tình. Hiện tại Liêu Thanh bình yên thành thánh, không có vẫn lạc tại thiên đạo thủ hạng, hậu thổ tự nhiên đến chân quý cơ hội lần này. Dù sao hàng xa giới lúc nào cũng có thể đánh tới, tùy thời một giây sau liền có khả năng sẽ mất đi tính mệnh. nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau có thể liền thật không có cơ hội. Nhìn thấy hậu thổ dáng dấp, Liêu Thanh có chút ngạc nhiên, căn bản là không nghĩ tới hậu thổ sẽ tại lúc này, hướng hắn biểu lộ rõ ràng tâm ý. Liêu Thanh sớm đã biết hậu thổ cùng Huyền Minh đối hắn có lòng ái mộ. Liêu Thanh đối Huyền Minh cùng hậu thổ giác quan cũng mười phần không sai. Dù sao đều là hồng hoang bên trong cực kỳ cao mỹ nữ. Tâm ý của ngươi ta minh bạch, thế nhưng hiện tại không được. Liêu Thanh lắc đầu nói, nữ hoa vì hắn bản thân bị trọng thương, hiện tại còn tại chữa thương bên trong, hắn nếu là hiện tại cùng hậu thổ tại chỗ này cùng chung đêm xuân, thực sự là có chút có lỗi với nữ hoa. Mặc dù nữ hoa phía trước nói cho hắn, cũng không ngại hắn cùng hậu thổ cùng Huyền Minh ở giữa sự tình. Có thể là Liêu Thanh cho rằng, loại này sự tình vẫn là phải chờ nữ hoa khỏi bệnh về sau. Bị Liêu Thanh cự tuyệt, hậu thổ biểu lộ có chút thất lạc, thấp giọng nói, Liêu Thanh đại ca, ta hiểu được. Liêu Thanh, ta lại nhảy một chi múa cho ngươi xem a. Hậu thổ rất nhanh thu thập xong tâm tình, nở nụ cười xinh đẹp đối với Liêu Thanh nói. Lập tức hậu thổ liền tại Liêu Thanh trước mặt bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Theo hậu thổ huyền chuyển dáng múa không ngừng ngũ động, nàng xung quanh luân hồi chi khí cũng bắt đầu huyền hóa các loại ấn tượng đến phối hợp hậu thổ dáng múa, mà còn luân hồi chỗ sâu còn có các loại mỹ diệu tiếng nhạc vang lên. Hậu thổ dáng người không ngừng tại luân hồi chi khí bên trong xuyên qua, không có gì sánh kịp đẹp, căn bản khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Một khúc múa xong, Liêu Thanh vẫn như cũ đắm chìm tại hậu thổ dáng múa bên trong. Bài này vũ khúc là hậu thổ tiến vào luân hồi bên trong, tỉ mỉ sáng tác ra đến, muốn so phía trước các loại vũ khúc thắng được rất nhiều. Khó được hậu thổ muội muội đối ngươi biểu lộ tâm ý, ngươi liền tại luân hồi bên trong nghỉ ngơi một đêm a. Đột nhiên luân hồi trên không vang lên nữ hoa âm thanh. Không nghĩ tới tại nữ hoa giới chữa thương nữ hoa, vậy mà còn một mực phân thần quan sát nơi này. Lấy nữ hoa tu vi hiện tại, là căn bản không cách nào vượt qua lượng giới, đến quan sát nơi đầy tình cảnh. Liêu Thanh liền biết nữ hoa khẳng định mượn thế giới thụ năng lực. Bởi vì Liêu Thanh rời đi nữ hoa giới thời điểm, liền đã đối thế giới thụ hạ lệnh, chỉ cần hắn không tại giới bên trong, nữ hoa mệnh lệnh liền nhất định phải nghe theo. Nữ hoa mượn nhờ thế giới thụ năng lực, là có thể quan sát đến hắn tại hồng hoang nhất cử nhất động. Bởi vì hồng hoang thiên đạo chắc chắn sẽ không ngăn cản thế giới thụ. Bởi vì không cần chút chuyện nhỏ này, tại cùng Liêu Thanh ồn ào mâu thuẫn. Hơn nữa còn có một chút chính là, thiên đạo cũng muốn lấy được thế giới thụ. Chỉ cần hắn có thể làm cho thế giới thụ nhận hắn làm chủ, hắn liền có thể để nữ hoa giới cùng hồng hoang hòa làm một thể, đồng thời hắn chiếm cứ vị trí chủ đạo, cứ như vậy lời nói, hắn tu vi lại có thể đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên nói đi thì nói lại, hắn muốn chiếm cứ thế giới thụ, nhất định phải trước chém dụng Liêu Thanh. Liêu Thanh hiện tại liền nội tâm một trận hoảng sợ, còn tốt hắn vừa rồi cự tuyệt hậu thổ, không có trực tiếp đáp ứng hậu thổ, không phải vậy trở lại nữ hoa giới khẳng định liền thầm rồi. Hậu thổ nghe đến nữ hoa âm thanh, đầu tiên là xấu hổ, lập tức lại là mừng thầm. Không nghĩ tới nữ hoa vậy mà như thế rộng lượng, vậy mà đồng ý nàng cùng Liêu Thanh sự tình. Đa tạ nữ hoa tỷ tỷ thanh toàn. Hậu thổ đội vàng trả lời. Vậy ngươi cô muội muội này, ta liền nhận hạ. Nữ hoa ngay sau đó liền đáp lại nói. Hậu thổ muội muội, chờ ta tổn thương dưỡng tốt về sau, liền đi luân hồi nhìn ngươi. Nữ hoa trả lời một câu, liền đem tâm thần thu về. Liêu Thanh đại ca, nữ hoa tỷ tỷ đã đồng ý chúng ta sự tình, ngươi liền tại luân hồi bên trong nghỉ ngơi một đêm a. Hậu thổ một mặt ngượng ngùng nói. Liêu Thanh nhẹ gật đầu, tất nhiên nữ hoa đã gật đầu đồng ý, hắn liền rốt cuộc không có lo lắng, liền kéo hậu thổ tay, đi vào hậu thổ tại luân hồi bên trong mở bí cảnh. Tiến vào bí cảnh, hậu thổ liền ôm lên Liêu Thanh cái cổ, chủ động hôn lấy đi qua. Vu tộc tính cách vốn là tùy tiện, hiện tại hậu thổ biểu lộ rõ ràng tâm ý về sau, càng là toàn bằng nội tâm bản ý đến. Cũng không lâu lắm, Liêu Thanh liền đem hậu thổ đẩy tới trên giường. Liêu Thanh liền tại luân hồi chi địa bên trong, vượt qua một đêm này tràn đầy vô tận ôn nhu cùng vô tận kích tình tình cảm mãnh liệt. Ngày thứ hai Liêu Thanh rời đi luân hồi thời điểm, hậu thổ cũng không có đưa tiễn, bởi vì hậu thổ còn nằm ở trên giường. Liêu Thanh trở thành đại đạo thánh nhân, nhục thân lại so trước đó cường đại vô số lần. Lại thêm Liêu Thanh lĩnh ngộ lôi đình phát tắc, nhục thân còn tràn đầy lôi đình. Tại cùng hậu thổ song tu thời điểm, chỉ là Liêu Thanh nhục thân lực lượng, hậu thổ liền đã khó mà chống đỡ, lại thêm lôi đình phụ trợ. Liêu Thanh mỗi một lần tiến công hậu thổ đều là tê tê dại dại cảm giác. Cho dù hậu thổ nhục thân cũng không yếu, trải qua một đêm, cũng bị Liêu Thanh dạy vò không nhẹ. Quá mạnh cũng không phải một chuyện tốt. Liêu Thanh thần thanh khí sảng rời đi luân hồi chi địa, liền hướng về vạn giới sơn dậm chân mà đi. Cung nên sư tôn về núi. Liêu Thanh đi tới vạn giới sơn, Khổng Tiên lập tức dẫn đầu mọi người vây lên trước đến quỳ xuống đất lễ bái. Đồng thời toàn bộ vạn giới sơn đã răng đèn kết hoa, thoạt nhìn chúc mừng không thôi. Liêu Thanh đối với Khổng Tiên bọn họ nhẹ gật đầu, liền dùng pháp lực đem bọn họ nâng lên. Ba ba, ngươi thành thánh về sau vậy mà không có ngay lập tức trở về vạn giới sơn, mà là đi luân hồi chi địa, ngươi có phải hay không đều quên ngươi còn có một cái nữa như nha. Liêu Linh Nhi thoáng có chút một chút ăn dấm đối với Liêu Thanh nói. Ba ba đem tất cả mọi chuyện đều quên, cũng không có khả năng quên nữ nhi bảo bối của ta. Liêu Thanh nuốt nuốt Liêu Linh Nhi đầu nói, đừng nóng giận, chờ một lúc ba ba cho ngươi làm mấy đạo ngươi chưa từng có nếm qua thức ăn ngon. Ba ba, chẳng lẽ ta hiện tại cứ như vậy dễ lừa gạt sao? Ngươi cảm thấy mấy đạo thức ăn ngon liền có thể dỗ dành tốt ta? Liêu Linh Nhi thở phì phò nói, ta làm sao dám lừa gạt nữ nhi bảo bối của ta? Ba ba nói cũng không phải một ngày này, mà là về sau mỗi một ngày. Liêu Thanh vừa cười vừa nói, chương 557, bế quan tu hành, chúc đại gia đêm 30 vui vẻ. Chương 557, bế quan tu hành, chúc đại gia đêm 30 vui vẻ. Sư tôn, ngài trở thành chân chính thánh nhân, Đồ Nhi muốn vì ngươi xếp đặt tiến hội, mời tất cả hồng hoang nổi tiếng sinh linh cộng đồng đến chúc, ngươi cảm thấy thế nào? Đi vào vạn giới sơn, Kim Sĩ Đại Bằng đầy mang ý cười nói, nhị sư minh, ngươi muốn mượn sư tôn tên tuổi trang bức, không cần tìm loại này mượn cớ đâu. Lục Nhĩ Mị Hầu lập tức liền nói tiếp nói. Kim Sĩ Đại Bằng đích thật là tâm tư này, bị Lục Nhĩ Mị Hầu một lời nói ra, lập tức tức hồn hển đối với Lục Nhĩ Mị Hầu nói, với đầu khỉ đừng đội luận nói, sư tôn trở thành chân chính đại đạo thánh nhân, nên tiên điệu tổng thích, xếp đặt tiến hội, chính là chuyện đương nhiên sự tình. Muội phu, ta cũng cảm thấy Đại Bằng sư điệt nói có lý, ngươi chỗ đi đường, bản cổ đại thần đều không có thành công, xác thực đáng giá trắng trợn chúc mừng. Phục Hy giúp đỡ Kim Sĩ Đại Bằng nói chuyện, đồng dạng cũng là muốn mượn bảy yến hội trong đó, thật tốt xếp lên một phen. Sư tôn, sư bá lời nói chính là trong lòng ta suy nghĩ, ngươi lấy lực đạo thành thánh pháp trở thành đại đạo thánh nhân, nhất định phải trắng trợn ăn mừng, để sư tôn uy danh truyền xa toàn bộ Hồng Hoang. Kim Sĩ Đại Bằng đội vàng bổ sung lại nói, nhị sư minh, ta cảm thấy ngươi còn có một câu không có nói ra, đó chính là ngươi cũng muốn để tên của ngươi đi theo sư tôn uy danh cùng một chỗ truyền xa Hồng Hoang. Triệu Công Minh bổ đao nói, ta hỗ trợ Triệu sư minh nói. Lục Nhĩ Mị Hầu đội vàng nhấc tay hỗ trợ nói, xếp đặt tiến hội cũng không cần, hiện tại Hồng Hoang còn có ai không biết sư phụ uy danh? Liêu Thanh đứng chắp tay vừa cười vừa nói. Liêu Thanh cũng thích tại Phục Hy cùng Kim Sĩ Đại Bằng trước mặt nhỏ trang một cái. Dù sao tại hai cái cực kỳ thích trang bức người trước mặt trang bức, cũng là một kiện cực kỳ sảng khoái sự tình. Xếp đặt tiến hội Liêu Thanh nơi nào có thời gian, hắn hiện tại liền nghĩ đem bạn giới sơn chuyển tới nữ hoa giới bên trong, sau đó lập tức bế quan lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp, đến tăng cường thực lực bản thân. Hắn đối thiên đạo nói tới bí cảnh, nội tâm vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu là chỗ kia bí cảnh đúng như thiên đạo nói tới, có thật nhiều có khả năng tăng lên đại đạo thánh nhân tu vi bảo vật, hắn khẳng định phải đi tìm một chút. Liêu Thanh trong lòng cũng có một cố cảm giác áp bách. Vừa nghe đến Liêu Thanh không muốn bày yến hội, Phục Hy ngừng lại, lúc liền có chút cú lên. Loại này trang bức cơ hội tốt, nếu là bỏ qua lời nói, tổn thất cũng quá mức tại thảm trọng. Muội phu, ngươi trở thành đại đạo thánh nhân, làm sao có thể không bày yến ghế ngồi, ngươi nếu là không có thời gian, ta liền giúp ngươi toàn quyền xử lý. Phục Hy ngữ khí vô cùng cấp thiết. Tam Thanh cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã lĩnh ngộ chính mình thành thánh chi pháp, ngươi bây giờ cũng là chuẩn thánh điên phong cảnh giới, vẫn không có phát giác được tự thân thành thánh cơ duyên. Ngươi nếu là muốn tại người trước mặt làm náo động lời nói, vậy liền nắm chặt lĩnh ngộ ra thuộc về mình thành thánh cơ duyên, chính mình bước vào thánh nhân cảnh giới, đến lúc đó liền tính ngươi tại Hồng Hoang mỗi một chỗ đều mang lên yến hội, ta cũng sẽ không phản đối. Liêu Thanh trừng mắt liếc Phục Hy nói. Phục Hy lập tức á khẩu không trả lời được, không nói thêm gì nữa. Bởi vì Liêu Thanh nói là sự thật, hắn đến nay không có lĩnh ngộ ra thuộc về tự thân thành thánh cơ duyên. Ngày sau làm sao thành thánh, hắn căn bản không có chút nào đầu mối. Ngươi nếu là muốn dương danh Hồng Hoang, phải cố gắng tăng lên chính mình tu vi, dựa vào chính mình thực lực đi dương danh. Nếu là muốn mượn sư phụ tên tuổi nổi danh, sư phụ ngược lại là cũng sẽ không cự tuyệt, ta ngược lại là có thể thưởng ngươi một bàn tay, để ngươi tại Hồng Hoang bay lên vài vòng, đến lúc đó toàn bộ Hồng Hoang sinh linh cũng sẽ nhận biết ngươi. Liêu Thanh lại trừng Kim Sĩ Đại Bằng nói. Kim Sĩ Đại Bằng suy nghĩ một chút loại kia hình ảnh, không nhịn được giật mình một cái, lập tức lắc đầu như phát chống nói, sư tôn, như loại này dương danh cơ hội, vẫn là phải để lại cho người có chuẩn bị, ta cảm thấy tiểu sư đệ không thể thích hợp hơn. Ngay một bàn tay đi xuống, vừa vặn để tiểu sư đệ sắc mặt nhan sắc cùng cái mông của hắn nhan sắc đối xứng. Nhị sư minh, ta nếu là muốn để trên mặt nhan sắc cùng trên mông nhan sắc đối xứng lời nói, chính ta động thủ là được rồi, như loại này dương danh lập vạn cơ hội, vẫn là nhị sư minh ngươi đến tương đối thích hợp. Lục Nhĩ Mị Hầu lập tức liền nói. Nghe lấy các đồ nhi đấu võ mồm, Liêu Thanh cười cười, sau đó lại nghiêm túc nói, các đồ nhi, các ngươi đừng tưởng rằng sư phụ thành thánh về sau, các ngươi liền có thể lãnh đạo tu luyện, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi, sư phụ hiện tại tính mệnh cũng có thể tùy thời không bảo vệ, thiên đạo tại Hỗn Độn Châu bên trong nói tới hàng xa giới, cũng không phải là lời nói đùa, mà là xác thực. Chúng ta cùng hàng xa giới cuối cùng sẽ có một trận chiến, sư phụ cũng không biết hàng xa giới khi nào sẽ đánh đến, thế nhưng muốn tại lượng giới chiến tranh bên trong sống sót, chỉ dựa vào sư phụ bảo vệ các ngươi rất hiển nhiên là không đủ, vẫn là phải dựa vào các ngươi tự thân tu vi. Cho nên tiếp xuống vì bảo vệ tự thân các ngươi tính mệnh, phải cố gắng tu luyện à, nếu là vì thầy phát hiện các ngươi ai dám lười biếng, liền trực tiếp trục xuất sư môn. Đệ tử tuân mệnh. Không tiên bọn họ lập tức thần sắc bẩm nhưng hồi đáp. Muội phu, ngươi đã từng nói thành thánh về sau, liền muốn lập giáo, chẳng biết lúc nào chuẩn bị mở cửa lập phái. Phục Hy hỏi thăm Liễu Thanh. Tất nhiên Liễu Thanh đã quyết ý tính toán không bày yến ghế ngồi, Phục Hy cũng không dám lại tiếp tục tại cái này chủ đề bên trên nhiều lời, cho nên liền kéo tới sự tình khác bên trên. Chỉ cần Liễu Thanh đồng ý mở cửa lập phái, hắn cũng tương tự có thể thừa cơ trăm bước. Chờ đến thời cơ thích hợp, ta tự sẽ báo cho các ngươi khi nào khai phái. Liễu Thanh hồi đáp. Liễu Thanh một mực tính toán khai sơn lập phái, thế nhưng hiện tại rất hiển nhiên không thích hợp. Liễu Thanh liền định chờ nữ hoa thành thánh về sau đó lại thành lập môn phái. Bởi vì đến lúc đó có hai tôn chân chính thánh nhân tọa trấn môn phái khí vận sẽ càng thêm hưng thịnh. Ngũ sắc ngươi lại tới. Liêu Thanh nhìn về phía đám người bên trong, đứng tại bạch trạch bên cạnh hèn mọn đạo nhân. Không biết đại lao ra, tìm tiểu nhân có chuyện gì. Ngũ sắc lộc đi tới Liêu Thanh trước mặt có chút e ngại. Dù sao hắn cùng Liêu Thanh quan hệ trong đó, không hề giống Khổng Tuyên bọn họ như vậy thân cận. Mặc dù hắn tại Vạn Giới Sơn sinh hoạt đã lâu, nhưng bởi vì tu vi quá thấp, tại Vạn Giới Sơn tồn tại cảm rất thấp. Hiện tại Liêu Thanh thành thánh chủ động gọi hắn, để trong lòng hắn có chút sợ hãi. Ngũ sắc, chúng ta quen biết đã lâu, nhìn thấy bản tôn vì sao sợ hãi? Liêu Thanh vẫn cảm thấy Ngũ sắc lộc là cái nhân tài, đồng thời đối Phục Hy còn có tác dụng lớn. Liêu Thanh đã cảm thấy Phục Hy thành thánh chi pháp có lẽ liền sẽ tên tại ngũ sát trên thân. Đại lao ra, ngũ sát tu vi thấp, bây giờ bị ngài chủ động tên, có chút không biết làm sao, cho nên mới có một ít sợ hãi. Ngũ sát lộc cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Với cơ hàng, lá gan liền không thể lớn chút, thật sự là làm mất mặt ta. về sau còn thế nào dẫn ngươi đi ra? Phục Hy không khỏi đạp ngũ sắc lộc một chân. Ngươi không cần sợ hãi, ta là tính toán để ngươi cùng Phục Hy cùng một chỗ bế quan đi tu hành. Liêu Thanh nói xong, liền vận dụng không gian pháp tắc ngưng tụ ra một tòa tầng 7 bảo tháp. Nhìn thấy bảo tháp, Phục Hy lập tức trong lòng có một cố dự cảm không tốt, không nhịn được có chút khẩn trương mà hỏi, muội phu, ngươi tính toán làm cái gì? Chương 558, khảo sát. Chương 558, khảo sát. Ngươi cũng khẩn trương như vậy làm gì, ta có thể là muội phu của ngươi, có thể đối ngươi có cái gì ý đồ xấu đâu? Liêu Thanh hồi đáp, ta chính là cho ngươi chế tạo một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh, đợi chút nữa ngươi liền cùng ngũ sắc cùng một chỗ tiến vào, ta dùng không gian pháp tắc ngưng tụ tòa bảo tháp này, lúc nào chờ ngươi lĩnh ngộ ra thành thánh chi pháp, tòa bảo tháp này liền sẽ tự mình tán loạn, nếu là lĩnh ngộ không ra, ngươi liền cùng ngũ sắc một mực ở bên trong a. Liêu Thanh ngay sau đó còn nói thêm, ta có thể là ngươi thân tỷ phu, không cần chơi như thế tuyệt a. Phục Hy lập tức khổ lên mặt nói, hắn hiện tại đối với chính mình thành thánh chi pháp, căn bản không có bất kỳ cái gì mặt mày. Mặc dù trong lòng hắn cũng minh bạch, ngũ sát trên thân còn có thuộc về hắn đại cơ duyên, rất có thể chính là thành thánh cơ duyên. Thế nhưng đem hắn nhốt vào đến một tòa bảo tháp bên trong, cái này để Phục Hy nội tâm rất là cự tuyệt. Bởi vì lại tiến vào bảo tháp bên trong, liền không thể trước mặt người khác hiện thánh, liền mất đi trang bức vui vẻ. Nếu như sống không cách nào trang bức, như vậy hắn còn sống cũng sẽ không có ý nghĩa. Sư bá, ngươi một mực nói chính mình ngộ tính vô song, có gì phải sợ? Ta tin tưởng ngươi cùng ngũ sắc đi vào chẳng mấy ngày nữa liền có thể thành công đi ra. Kim Sĩ Đại Bằng đội và nói. Kim Sĩ Đại Bằng muốn để Phục Hy tiến vào bảo tháp bên trong, bởi vì cứ như vậy lời nói, về sau tại Vạn Giới Sơn, không ai có thể cùng hắn cấp trang bức cơ hội. Hắn liền có thể một mình tại Vạn Giới Sơn tận hưởng trang bức niềm vui thú. Hắn hiện tại ước gì Phục Hy lập tức mang theo ngũ sắc lộc đi vào. Muội phu, ngươi dùng pháp tắc lực lượng ngưng tụ bảo tháp, có chút quá mức lãng phí. Ta tại Vạn Giới Sơn tùy ý một gian tinh thất bế quan liền được. Phục Hy cũng không có phản ứng Kim Sĩ Đại Bằng, mà là khẩn cầu đối Liêu Thanh nói. Việc này không có thương lượng. Liêu Thanh không muốn lại cùng Phục Hy tốn nhiều miệng lưỡi, trong tay bảo tháp hướng lên trên nâng lên một chút, bảo tháp liền hướng về Phục Hy chấn áp tới. Lấy Phục Hy tu vi hiện tại, căn bản là không cách nào phản kháng, bảo tháp linh quang lóe lên, trực tiếp liền đem Phục Hy thu vào. Lão Bạch, ngươi nhưng muốn đàng hoàng chờ ta đi ra. Nhìn thấy bảo tháp hướng hắn bao phủ mà đến, ngũ sắc lộc đội vàng hướng Bạch Trạch tạm biệt, sau đó liền bị nhận đến bảo tháp bên trong. Lao ra, lần này có thể bị ngươi hại thảm, ngươi mỗi ngày nói ngộ tính của mình tại Hồng Hoang bên trong bấm tay khẽ đến, không người có thể cùng ngươi sánh vai. Ngươi vì sao liền không thể sớm một chút lĩnh ngộ ra thành thánh chi pháp đâu? Hiện tại liên lụy ta cùng ngươi cùng nhau bị nhốt vào bảo tháp bên trong. Lão gia nói thật, ta cảm thấy ta có thể đời này không cách nào rời đi bảo tháp. Tiến vào bảo tháp bên trong, ngũ sắc lộc không nhịn được phàn nàn nói. Tiếng nói vừa ra, Phục Hy liền trực tiếp đã tới. Ngũ sắc lộc sớm đã bị Phục Hy đá quen thuộc, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cũng không biết chờ ta đi ra, lão Bạch có thể hay không đã có tân hoan. Còn có ta những cái kia tộc đàn, có thể hay không bị mới hiệu được chiếm lấy. Ngũ sắc lộc mặt mày ủ rũ nói. Ngươi phàn nàn cái gì? Lấy ngươi lão gia ngộ tính của ta, chỉ cần tiến hành lĩnh hội, chậm nhất 100 năm liền có thể rời đi tòa bảo tháp này. Phục Hy đạp mạnh ngũ sắc lộc một chân nói. Lão gia, ngươi nếu là không nói câu nói này, ta cảm thấy ta còn có thể rời đi tòa bảo tháp này. Thế nhưng ngươi câu nói này mới ra, ta đã cảm thấy ta muốn một mực ở tại tòa bảo tháp này bên trong. Ngũ sắc lộc nháy mắt đã cảm thấy hiệu sinh một mảnh u ám, không có bất luận cái gì chạy đầu. Phục Hy mặt nháy mắt liền đen lại, liền bắt đầu đạp mạnh ngũ sắc lộc. Liêu Thanh đem Phục Hy cùng ngũ sắc lộc khốn đến bảo tháp bên trong, liền đem bảo tháp thu vào. Sư tôn, ngươi dạy ta thần thông ta đều đã học được, khẩn cầu sư tôn dạy ta mới bản lĩnh. Khổng Tuyên quỳ xuống cung kính đối với Liêu Thanh nói. Tại một đám đồ nhi bên trong, Liêu Thanh coi trọng nhất vẫn là Khổng Tuyên. Bởi vì Khổng Tuyên tính cách trầm ổn, lại thêm nộ tính vô cùng xuất chúng. Hiện tại Khổng Tuyên tu vi đã là chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. Khổng Tuyên cái này niên kỷ có khả năng có như thế cảnh giới, đã vô cùng có chút không dễ. Thế nhưng tiếp xuống Khổng Tuyên tăng cao tu vi tốc độ khẳng định sẽ chậm lại. Bởi vì Liêu Thanh hiện tại đã trở thành đại đạo thánh nhân, thiên đạo tuyệt đối không còn dám để Khổng Tuyên nhập kiếp. Cho nên tuyệt đối sẽ lại không dùng khí số ảnh hưởng Khổng Tuyên tốc độ tăng lên. Khổng Tuyên, ngươi có như thế lòng cầu tiến, sư phụ rất là cao hứng, nhưng sư phụ vẫn là hy vọng ngươi ít học một chút mặt khác thần thông, nhiều để tâm tăng lên ngươi bản mệnh thần thông ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang cái môn này thần thông tiềm lực to lớn, ngày sau vô luận ngươi tu vi cao thâm cỡ nào, cái môn này thần thông cũng sẽ không liên lụy ngươi, đều có thể đuổi theo cước bộ của ngươi. Liêu Thanh đối với Khổng Tuyên nói, ngũ sắc thần quang cái môn này thần thông hạn mức cao nhất cực cao, tại Liêu Thanh xem ra, nhưng thật ra là căn bản không có bất kỳ cái gì hạn mức cao nhất. Theo Khổng Tuyên tu vi càng ngày càng cao, ngũ sát thần quang uy lực tự nhiên cũng sẽ càng lúc càng lớn. Ngũ sát thần quang có khả năng quét tận tất cả ngũ hành đồ vật, mặc dù nhìn như là phòng ngự thần thông, nhưng thật ra là một môn cực kỳ lợi hại tiến công thần thông, có thể dung nhập rất nhiều biến hóa. Liên ví dụ như Khổng Tuyên từ ngũ sát thần quang bên trong lĩnh ngộ ra đến ngũ sát thần hỏa, liền có thể đốt cháy các loại ngũ hành đồ vật. Sư tôn, ta một mực dựa theo lời ngươi nói làm, ngươi truyền thụ cho ta Càn Khôn thần lôi, ta đã có khả năng dung nhập vào ngũ sát thần quang bên trong, ta đem hai loại thần thông dung hợp về sau, ngũ sắc thần quang đã có khả năng quét lôi đạo đồ vật, đồng thời có chút lôi đạo thần thông, bị ta dùng thần quang quét một cái, trực tiếp liền sẽ mất đi uy lực. Khổng Tuyên đối nó nói, vậy liền để ta xem một chút uy lực. Liêu Thanh liền có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Khổng Tuyên lại có thể đem Càn Khôn thần lôi cùng ngũ sắc thần quang dung hợp. Càn Khôn thần lôi là từ hỗn độn thần lôi bên trong trì hoãn đi ra lôi, cũng là cực kỳ bá đạo. Nếu là có thể cùng ngũ sắc thần quang dung hợp, uy lực khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. Liêu Thanh con ngón búng ra, một đạo nhỏ xíu lôi hồ hướng về Khổng Tuyên vọt tới. Khổng Tuyên hai tay bấm niệm pháp quyết, phía sau lập tức hiện ra năm cái phóng thích ra các loại khác biệt hào quang lông vũ, đồng thời lông vũ bên trên còn bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt lôi quang. Khổng Tuyên chỉ là sơ bộ đem càn khôn thần lôi cùng ngũ sát thần quang dung hợp. Theo hắn tu luyện, cùng với dung hợp càng nhiều lôi đạo thần thông, cuối cùng có một ngày có khả năng ngưng tụ ra cây thứ 6 lông vũ. Chờ đến lúc kia, ngũ sát thần quang uy lực khẳng định sẽ bạo tăng mấy lần. Bất quá muốn đi đến một bước này, vô cùng khó khăn, cần cơ duyên cực lớn. Khổng Tuyên vận chuyển thần thông, một đạo lóe ra lôi quang hào quang, đem Liêu Thanh trồ bắn ra lôi hồ bá phủ. Chỉ thấy Liêu Thanh bắn ra đi lôi hồ, liền bắt đầu bị chậm rãi hóa giải. Nhìn thấy nơi này, Liêu Thanh liền vung tay lên, chủ động đem lôi hồ tản đi. Bởi vì hắn đã nhìn ra Khổng Tuyên thần thông uy lực, nếu là lại không tản đi thần thông, lôi hồ khẳng định có thể xông phá hào quang, đem Khổng Tuyên đả thương. Dù sao Liêu Thanh là đại đạo, thánh nhân Khổng Tuyên chỉ là chuẩn thánh, cho dù Liêu Thanh lại thế nào tận lực khống chế thần thông uy lực, cũng không phải Khổng Tuyên có khả năng ngăn cản. Khổng Tuyên có khả năng đem Liêu Thanh phát ra bắn ra lôi hồ hóa giải một phần nhỏ, đã đúng là không dễ. Chương 559, đồng ý ra ngoài. Chương 559, đồng ý ra ngoài. Cũng không tệ lắm, đợi ngày sau triệt để hoàn thiện, thiên hạ đông đảo lôi đạo thần thông đều không thể tổn thương ngươi mảy may. Liêu Thanh đối với Khổng Tuyên tán dương. Liêu Thanh cũng không phải là đang nói láo, nếu như về sau Khổng Tuyên trở thành đại đạo thánh nhân, ngưng tụ ra đại đạo ấn, tất cả lôi pháp thật khó mà tổn thương đến hắn. Ngũ sát thần quang là một loại rất nghịch thiên thần thông, liền xem như hắn trước đây vị trí thế giới kia, giống Khổng Tuyên loại này thiên tài cũng rất ít gặp. Có thể nói Hồng Hoang thật là một cái địa linh nhân kiệt địa phương. Người bây giờ tu vi còn thấp, tại chuẩn thánh cảnh giới bên trong, tuyệt đối không cần lại dung hợp mặt khác lôi đạo thần thông, nếu không tất nhiên sẽ tổn thương đến ngươi căn cơ, được không bù mất. Liêu Thanh lại đối Khổng Tuyên khuyên bảo nói, Càn Khôn thần lôi là từ Hỗn Độn thần lôi bên trong diễn hóa mà đến, uy lực cũng 10 phần cương mãnh, Khổng Tuyên có khả năng đem cái này thần thông dung nhập vào ngũ sắc thần quang bên trong, chỗ mạo hiểm cũng là cực lớn. Chủ yếu là tại dung hợp mặt khác lôi đạo thần thông, mặc dù có khả năng tăng lên ngũ sắc thần quang uy lực, thế nhưng tại dung hợp thời điểm, đối mặt nguy hiểm cũng sẽ tăng lên mấy lần. Đại bộ phận lôi pháp đều là chí cương chí cường, chỉ có một số nhỏ lôi pháp chí âm chí tà. Chí âm chí tà lôi pháp cực kỳ hiếm thấy, Liêu Thanh tại Hồng Hoang bên trong còn không có gặp qua, cho dù có cũng là vì một chút cực yếu lôi pháp. Bởi vì lôi đạo thần thông vốn là lấy cương manh chứ danh, Khổng Tuyên lại nghĩ dung hợp lôi pháp, khẳng định cũng chỉ có thể dung hợp chí cương chí cường lôi pháp. Hai loại lôi pháp va chạm đến cùng một chỗ, tự nhiên không cách nào tương dùng, đến lúc đó tuyệt đối sẽ để Khổng Tuyên tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì Khổng Tuyên tu vi hiện tại căn bản là không có cách áp chế hai loại lôi pháp dung hợp một chỗ. Tất nhiên ngươi còn muốn lại học mới thần thông, sư phụ liền lại chuyển cho ngươi một môn phương pháp bảo vệ tính mạng. Liêu Thanh liền định đem chính lập vô ảnh thần thông giao cho Khổng Tuyên. Đây là một môn bảo mệnh thần kỹ. Tại thánh nhân phía dưới, chỉ cần thi triển cái này thần thông, bất kỳ nguy hiểm nào cũng là có thể tránh thoát. Liêu Thanh hiện tại đã có đại đạo thánh nhân tu vi, cái môn này thần thông rất khó lại có kỳ hiệu. Chính lập vô ảnh thần thông một khi thi triển, nháy mắt liền có thể trốn vào đến mặt khác không gian hoặc là giới diện khác, để cho địch nhân khó mà khóa chặt vết tích. Thế nhưng mỗi một vị đại đạo thánh nhân đều có thể mười phần nhẹ nhõm xuyên thủng tầng tầng không gian, cho nên cái môn này thần thông tại thánh nhân trong mắt trên cơ bản không có tác dụng. Thế nhưng Liêu Thanh ngưng tụ không gian pháp tắc đại đạo ấn, phối hợp chính lập vô ảnh thần thông sử dụng, vẫn như cũng là bảo mệnh thần kỹ. Thế nhưng có một cái tiền đề, đó chính là địch nhân không có lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc đại đạo ấn, nếu không loại này thần thông vẫn như cũng vô cùng gân gà. Liêu Thanh liền đem chính lập vô ảnh cái môn này thần thông truyền thụ cho Khổng Tuyên. Môn thần thông này xem như bảo mệnh thần kỹ, tu luyện cũng cực kỳ khó khăn. Hán đông đảo đồ đệ bên trong cũng chỉ có Khổng Tuyên có nhất định tỷ lệ có khả năng tu luyện thành công, đến mức những người khác muốn tu thành cái này thần thông vô cùng khó khăn. Chỉ điểm xong Khổng Tuyên về sau, Liêu Thanh liền bắt đầu chỉ điểm mặt khác đồ nhi. Trừ bỏ Khổng Tuyên, để cho nhất Liêu Thanh hài lòng chính là Vân Tiêu. Vân Tiêu tu vi tiến triển, cùng với đối thần thông nắm giữ đều hết sức xuất sắc. Hắn một đám đồ nhi, cũng chỉ có Khổng Tuyên cùng Vân Tiêu có khả năng nhất có thể trở thành đại đạo thánh nhân. Đến mức mặt khác đồ nhi, nếu là không có rất lớn cơ duyên, cũng chỉ có thể lựa chọn cùng Hồng Hoang hoặc là nữ hoa giới bản nguyên dung hợp, mượn nhờ ngoại vật thành thánh. Liêu Thanh cách nói kết thúc về sau, liền vất tay bắt được rất nhiều chim quý thú lạ, đem nấu nướng thành thức ăn ngon. Đáp ứng Liêu Linh Nhi sự tình cũng không thể quên. Sư tôn, ngài hiện tại trở thành đại đạo thánh nhân, chúng ta có phải là có khả năng đi ra du lịch nha? Tại hưởng dụng thức ăn ngon trong đó, Lục Nhĩ Mị Hầu uống mấy chén linh tiểu vào trong bụng, mặt cũng biến thành đỏ bừng, trong ngực ôm cái chai rượu hướng về Liêu Thanh hỏi. Lời này vừa nói ra, Liêu Thanh mặt khác đổ nhì, cũng đều nhộn nhịp nhìn về phía Liêu Thanh, mười phần kỳ vọng Liêu Thanh có khả năng gật đầu đồng ý, bởi vì từ khi bọn họ bị Liêu Thanh mang đến Vạn Giới Sơn về sau, vẫn tại Vạn Giới Sơn tu hành, không còn có bước ra qua Vạn Giới Sơn, bọn họ hiện tại đối Hồng Hoang bên ngoài hướng về không thôi. Sư tôn, ngài cũng đã nói hàng xa giới cũng lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới, chúng ta một mực tại Vạn Giới Sơn tu hành, thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến, đối chúng ta ma luyện tâm cảnh cũng bất lợi, sư phụ, ngươi cũng nên để chúng ta đi ra du lịch. Kim Sĩ Đại Bằng cũng thừa cơ nói, nếu là nói người nào muốn nhất rời đi Vạn Giới Sơn du lịch, vậy coi như thuộc Kim Sĩ Đại Bằng. Bởi vì Kim Sĩ Đại Bằng cũng sớm đã muốn đi Hồng Hoang bên ngoài đi trăng bước. Các người muốn đi du lịch cũng có thể, thế nhưng không thể lấy chân chính diện mục gặp người, càng không thể ở bên ngoài nói ra là đồ đệ của ta. Liêu Thanh nhìn xem các đồ đệ ánh mắt, liền gật đầu đồng ý xuống. Ngày trước hắn không cho các đồ đệ đi ra du lịch, chính là sợ bọn họ cuốn vào đến Vu Yêu đại kiếp hoặc là Phong Thần đại chiến bên trong bạch bạch nổ mạng. Thế nhưng hiện tại hắn đã trở thành đại đạo thánh nhân, thiên đạo khẳng định không còn dám đối hắn đổ nhi hạ thủ. cho nên là thời điểm để các đồ nhi của hắn đi ra du lịch một phen. Đương nhiên tuyệt đối không thể để bọn họ lấy chân chính diện mạo gặp người, bằng không mà nói liền không cách nào đưa đến lịch luyện tác dụng. Nếu là bọn họ ở bên ngoài cùng với người khác có tranh chấp, người khác một khi biết là hắn đồ nhi, khẳng định không có dũng khí lại đi khó xử. Dạng này du lịch liền không có bất cứ tác dụng gì. Đồ nhi toàn bộ nghe sư tôn phân phó. Không biết bọn họ nghe đến Liêu Thanh nhà ra, nguyện ý bọn họ ra ngoài, lập tức đều thay đổi đến vô cùng cao hứng. Ta có thể bỏ mặc các ngươi đi ra du lịch trăm năm thời gian, trăm năm thời gian vừa tới, các ngươi đều phải đàng hoàng trở về bế quan tu hành. Liêu Thanh nói, vung tay háo một cái, có thần quang tung ra, bao phủ lại Khổng Tuyên bọn họ, trực tiếp đem bọn họ khuôn mặt biến hóa. Sư tôn, ngươi làm sao đem ta biến thành bộ dáng này? Cái này cũng quá xấu xí đi, quả thực so tiểu sư đệ còn muốn xấu. Liêu Thanh cho bọn họ biến hóa xong dáng dấp, bọn họ tự nhiên phải nhìn một chút biến thành loại nào dáng dấp. Cái này xem xét không sao, Kim Sĩ Đại Bằng trực tiếp đem chính mình giật nảy mình, chỉ thấy hắn hai mắt nổi bật, vô cùng đau đầu, lưỡi bên ngoài rối, hiển nhiên một con cóc dạng. Kim Sĩ Đại Bằng lại nhìn một cái những người khác, phát hiện mặc dù cùng trước đây dáng dấp khác nhau rất lớn, thế nhưng ít nhất còn có thể nhìn được. Duy chỉ có hắn xấu xí nhất. Đỉnh lấy tấm này khuôn mặt, hắn ở bên ngoài còn thế nào trang bức. Sư tôn, ta nhịn không được, mời ngươi cho phép ta cùng nhị sư huynh đơn đấu. Cảm thấy bị mạo phạm Lục Nhĩ Mị Hầu, lập tức đứng lên nói. Tiểu sư đệ, nhanh lên ngồi xuống, chúng ta tiếp tục uống rượu. Triệu Công Minh trực tiếp giữ chặt Lục Nhĩ Mị Hầu. Lục Nhĩ Mị Hầu chỗ nào là Kim Sĩ Đại Bằng đối thủ, nếu thật độc thủ, Lục Nhĩ Mị Hầu khẳng định vài phút bị thua. Lục Nhĩ, đừng nhìn nhị sư huynh ngươi bình thường không đáng tin cậy, thế nhưng thực lực nhưng lại xa xa cao hơn ngươi, ngươi nếu là muốn cùng hắn đơn đấu, vẫn là phải khổ tu. Liêu Thanh vừa cười vừa nói, sư tôn, ngươi có thể hay không để ta tự mình biến hóa dung mạo, cái này dung mạo ta thực tế tiếp thụ không được. Kim Sĩ Đại Bằng không có phản ứng, Lục Nhĩ Mị Hầu vẻ mặt đau khổ nói. Chương 560, điều kiện. Chương 560, điều kiện. Làm sao ngươi đối sư phụ cho ngươi biến hóa dung mạo, liền như vậy không hài lòng, vẫn là nói ngươi đối sư phụ có ý kiến. Liêu Thanh sầm mặt lại đối với Kim Sĩ Đại Bằng nói. Hắn đem Kim Sĩ Đại Bằng biến thành bộ dáng này, chính là vì trêu chọc Kim Sĩ Đại Bằng. Sư tôn, ta nào dám đối ngươi có ý kiến, ta chẳng qua là cảm thấy ta không xứng để ngươi đem ta biến thành bộ này hình dạng, bởi vì tấm này hình dạng thực sự là quá mức anh tuấn. Kim Sĩ Đại Bằng vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi nếu là nghĩ tự mình biến hóa, hoặc là cũng có thể, vậy liền không muốn lại đi ra du lịch. Liêu Thanh đối với Kim Sĩ Đại Bằng nói. Sư tôn, ta cảm thấy bộ này dung mạo cũng không tệ. Kim Sĩ Đại Bằng đội vàng đổi giọng nói. Hắn tình nguyện đỉnh lấy bộ này xấu xí dáng dấp đi ra du lịch, cũng không nguyện ý lại tiếp tục ở tại vạn giới sơn khổ tu. Các ngươi ra ngoài du lịch, tuyệt đối không thể ỷ thế hiếp người, thế nhưng nếu là gặp phải đối tự thân đặc biệt trọng yếu đồ vật, hoặc là gặp phải cơ duyên, nhất định muốn cố gắng đến cùng, đương nhiên thực lực cách xa nếu là quá lớn, tự nhiên là bảo mệnh làm đầu. Liêu Thanh liền bắt đầu căn dặn một đám đồ đệ. Đợi đến ngày mai, các ngươi liền riêng phần mình đi du lịch a. Liêu Thanh đem có khả năng căn dặn sự tình toàn bộ căn dặn xong còn nói thêm. Nhoáng một cái liền đi đến cách một ngày, Liêu Thanh các đồ đệ nhộn nhịp hướng hắn tạm biệt, sau đó rời đi vạn giới sơn. Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng đều là riêng phần mình du lịch, cũng không có cùng những người khác kết bạn mà đi. Tam Tiêu tự nhiên là kết bạn, Triệu Công Minh cùng Lục Nhĩ Mị Hầu cũng là cộng đồng du lịch. Đến mức Liễu Linh Nhi thì là cùng Tiểu Phượng kết bạn mà đi. Đợi đến Nữ Nhi cùng một đám đồ đệ rời đi vạn giới sơn, Liêu Thanh liền thi triển đại pháp lực, trực tiếp đem toàn bộ vạn giới sơn nâng lên, sau đó liền hướng về nữ hoa giới phi độn. Vạn giới sơn có thật nhiều trồng trọt tiên tiên linh căn, hiện tại nữ hoa giới vừa vận thành hình, gấp thiếu tiên tiên linh căn. Liêu Thanh tự nhiên phải đem vạn giới sơn rời đi đến nữ hoa giới bên trong, để cho nữ hoa giới linh khí thần tốc tăng lên. Nữ hoa giới cùng hồng hoang khác biệt, hồng hoang được đến rất nhiều hỗn độn ma thần cùng bản cổ đại thần nhục thân tầm bổ, cho nên sinh ra chư đa bảo vật. Nữ hoa giới thì là không có bất kỳ cái gì sinh linh thoải mái, cho nên chỉ có thể Liêu Thanh chính mình đến nghĩ biện pháp. Mà thôi, theo hắn đi thôi. Liêu Thanh kéo lấy vạn giới sơn xuyên qua hồng hoang thai màng, thiên đạo khỏe miệng không nhịn được co quắp một cái, đầy mặt đau lòng chi sắc. Liêu Thanh lập tức từ hồng hoang mang đi nhiều như vậy linh căn, tự nhiên sẽ nghiêm trọng giảm xuống hồng hoang linh khí. Thế nhưng hắn cũng không tốt ngăn lại Liêu Thanh, đem tất cả linh căn toàn bộ yêu cầu trở về. Liêu Thanh kéo lấy vạn giới sơn, tiến vào nữ hoa giới về sau, liền đem vạn giới sơn đặt ở thế giới thụ bên cạnh. Cứ như vậy vạn giới sơn linh căn cùng thế giới thụ liền có thể bổ sung. Giới chủ, trấn giới chi bảo sắp muốn thai nghén mà ra, mong rằng giới chủ đoạn thời gian gần nhất không muốn rời đi, tốt tại trấn giới chi bảo dựng dục ra đến mấy mắt, lưu lại ngài khí tức. Thế giới thụ bên trong đi ra một người mặc áo xanh láo giả, cung kính đối với Liêu Thanh nói. Thế giới thụ tu vi không kém, có khả năng hóa hình mà ra, tự nhiên không phải việc khó. Hắn mở nữ hoa giới, mặc dù không có bất luận cái gì đại năng thân thể, trợ giúp nữ hoa giới lớn mạnh bản nguyên, thế nhưng nữ hoa giới cũng tương tự sẽ dựng dục ra các loại bảo vật. Dựng dục ra kiện thứ nhất bảo vật, khẳng định là lợi hại nhất một kiện. Lấy Liêu Thanh phỏng đoán, phẩm giai có lẽ tại hỗn độn linh bảo. Liêu Thanh nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu, sau đó lại mở miệng nói ra, núi này bên trong tiên tiên linh căn, về sau toàn bộ đều giao cho người chăm sóc. Thế giới thụ có thể được xưng là hoàn vũ linh căn, cho dù tại hắn trước đây sinh hoạt thế giới bên trong, cũng không có cấp bậc như vậy linh căn. Liêu Thanh đem vạn giới sơn linh căn giao cho hắn tới chiếu cố, vạn giới sơn linh căn khẳng định lại bởi vậy được ích lợi không nhỏ. Giới chủ, ngài yên tâm có ta ở đây, những này linh căn khẳng định sẽ khỏe mạnh trưởng thành, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lão giả lập tức nói. Liêu Thanh cùng thế giới thụ lại nói chuyện với nhau một phen, lại một lần nữa rời đi nữ hoa giới, tiến vào hồng hoang. Lần này Liêu Thanh chạy thẳng tới thiên đình mà đi, hắn muốn đi gặp Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn. lúc đầu lấy thân phận của hắn bây giờ, muốn nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, căn bản không muốn tự mình xuất phát, trực tiếp tuyên thấy bọn họ liền có thể. Ngược lại là Liễu Thanh trong lòng có một phen khác cân nhắc, bởi vì hắn muốn lôi kéo Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đối kháng Thiên Đạo, cho nên vẫn là đến lấy ra một chút thành ý ngày sau hắn cùng Thiên Đạo trở mặt, tự nhiên trợ lực càng nhiều càng tốt. Mặc dù bây giờ Tam Thanh cùng Hồng Quân đều đứng ở bên phía hắn, thế nhưng dù ai cũng không cách nào cam đoan bọn họ có thể hay không thuận lợi thành thánh. Còn có một điểm chính là, có thể chờ hắn cùng Thiên Đạo trở mặt về sau, bọn họ sẽ lựa chọn đứng đến Thiên Đạo phía bên kia. Bởi vì nhân tâm khó dò, không đến cuối cùng một khắc, dù ai cũng không cách nào xác định người khác suy nghĩ trong lòng. Liêu Thanh cũng không tính dùng cường ngạnh thủ đoạn khống chế Tam Thanh cùng Hồng Quân, bởi vì hắn làm như vậy liền cùng Thiên Đạo không khác. Liên tính làm như vậy có khả năng tính tạm thời khống chế lại Tam Thanh cùng Hồng Quân. Chờ Tam Thanh cùng Hồng Quân có cơ hội thoát khỏi khống chế của hắn, khẳng định cũng sẽ cùng hiện tại đồng dạng, kết hợp người khác tới đối phó hắn. Nếu là nghĩ giao đến chân tâm bằng hữu, cũng chỉ có thể dùng chân tâm đổi chân tâm, dựa vào thủ đoạn khác là vô dụng. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất đã lĩnh ngộ ra thành thánh chi pháp, vẫn là có rất lớn có thể trở thành tiên đạo thánh nhân. Giống như vậy nhân tài, Liêu Thanh tự nhiên đem lôi kéo đến hắn bên này trận doanh bên trong. Liêu Thanh chân đạp thánh quang giáng lâm thiên đỉnh, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lập tức dẫn đầu tất cả yêu thánh, cấp tốc ra Nam Thiên môn, trước đến quỳ xuống đất nên đón, cùng nên thánh nhân. Trước đây Liêu Thanh còn chưa thành thánh, Liêu Thanh một thân thực lực mặc dù khủng bố, thế nhưng ít nhất tu vi vẫn là giống nhau, thế nhưng hiện tại Liêu ngày tu vi đã hoàn toàn khác biệt, là chân chính thánh nhân. Lại thêm Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đối Liêu Thanh có chỗ cầu, cho nên liền trực tiếp quỳ xuống. Chư vị không cần đi cái này đại lễ. Liêu Thanh có chút hàm bài, từ tường vân rơi xuống. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lập tức cung kính vô cùng đem Liêu Thanh dẫn tới thiên đỉnh bên trong. Đến Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Liêu Thanh ngồi xuống chủ vị, chỉ có Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đi cùng, đã có thị nữ trình lên các loại linh quả cùng điểm tâm. Hai vị, ta lần này trước đến, là liên quan tới hai vị thành thánh một chuyện, không biết Thiên Đạo đã đối các ngươi hứa ra loại nào điều kiện. Liêu Thanh nhìn xem Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất có thành thánh phong thái, Tam Thanh cùng Hồng Quân cùng hắn đứng tại cùng một trận chiến dây bên trên. Thiên Đạo là không thể nào bất lạc Long Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Liêu Thanh cũng không biết Thiên Đạo hướng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hứa hẹn loại nào điều kiện. Liêu Thanh lời vừa nói ra, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lập tức thay đổi đến khẩn trương lên. Thiên Đạo sát thực tới tìm bọn họ, cũng mở ra hắn điều kiện. Hiện tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liền cho rằng, Liêu Thanh chuyến này tới rất có thể là vì chém giết hai người bọn họ. Bởi vì Thiên Đạo đã thông báo cho bọn hắn, chớ nhìn hắn hiện tại mặt ngoài cùng Liêu Thanh khôi phục quan hệ, trên thực tế vẫn là sinh tử cựu địch. Tại cái này một điểm, Thiên Đạo cũng không có cần phải che giấu Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Chương 561, bế quan lĩnh hội. Chương 561, bế quan lĩnh hội. Các ngươi không cần bối rối, liền tính các ngươi cùng Thiên Đạo đạt tới nhất trí, ta cũng sẽ không đem các ngươi như thế nào, chúng ta còn có cùng chung địch nhân hàng xa giới. Liêu Thanh nhìn thấy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy bất an, liền biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, liền mở miệng khiến cho an lòng. Tam Thanh cùng Hồng Quân hiện tại đứng tại hắn bên này, Thiên Đạo cũng sẽ không đi diệt sát Tam Thanh cùng Hồng Quân. Nguyên nhân rất là đơn giản, bởi vì Tam Thanh cùng Hồng Quân nếu là thành thánh về sau, bọn họ đối kháng hàng xa giới sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Cho nên tại hàng xa giới uy hiếp không có giải quyết phía trước, bọn họ tuyệt đối sẽ không nội đấu. Bẩm báo thánh nhân, Thiên Đạo sát thực tới tìm chúng ta, đồng thời hứa hẹn sẽ dốc toàn lực giúp bọn ta thành thánh. Đế Tuấn gật đầu thừa nhận nói, bởi vì loại này sự tình cũng vô pháp che giấu. Các ngươi hẳn là cũng trong lòng minh bạch, chờ hàng xa giới uy hiếp sau khi giải trừ, ta cùng Thiên Đạo chú định sẽ có một trận chiến, đến lúc đó khẳng định đạt được sinh tử. Nếu như các ngươi đứng đến Thiên Đạo phía bên kia, ta thắng được về sau, các ngươi khẳng định không có đường sống. Mặt khác, các ngươi đứng tại ta bên này, Thiên Đạo thắng các ngươi cũng không có đường sống, cho nên các ngươi lần này đứng đội cực kỳ trọng yếu, cùng tự thân sinh mệnh tương quan. Ta hiện tại cùng Thiên Đạo so sánh, xác thực không có bất kỳ cái gì ưu thế, Thiên Đạo tu vi còn cao hơn ta ra rất nhiều. Thế nhưng các ngươi cũng biết, bản thân ta sử dụng thành thánh pháp, chính là bản cổ đại thần phía trước lĩnh ngộ thành thánh pháp. Nếu là không có hàng xa giới tồn tại, ta hiện tại cùng Thiên Đạo liều chết tương bác, ta chí ít có 4 thành tỷ lệ thắng. Ta nói tới 4 thành tỷ lệ thắng, là chém giết Thiên Đạo, cũng không phải là đánh bại Thiên Đạo. Hàng xa giới cụ thể là sẽ khi nào tiến đánh đến, ta không hề rõ ràng, chỉ cần 5 vạn năm bên trong, hàng xa giới không tiến đánh mà đến, ta liền dám hướng hai người các ngươi cam đoan, ta liền có thể cùng Thiên Đạo chia 5 năm sinh tử, nếu là thời gian càng lâu, ta tuyệt đối có khả năng chắc thắng Thiên Đạo. Lui một bước đến nói, liền tính ta không cách nào chém dụng Thiên Đạo muốn chém giết ta cũng không có khả năng, ta tuyệt đối có khả năng bảo vệ các ngươi. Đương nhiên ngược lại, ta chém giết không được Thiên Đạo, các ngươi đứng tại hắn phía bên kia, Thiên Đạo cũng có thể bảo vệ được các ngươi. Liêu Thanh ngay sau đó còn nói thêm, cũng không phải là từ thổi, đầu tiên trong tay hắn có khắc chế Thiên Đạo Táng Thiên Quan, lại thêm có Hỗn Độn Chí Bảo trợ giúp, cùng Thiên Đạo bất phân thắng bại cũng không phải là việc khó. Mà còn chỉ cần Tam Thanh cùng Hồng Quân trong đó có một có khả năng thành thánh, lại thêm nữ hoa trợ giúp, hắn chiến thắng Thiên Đạo tỷ lệ sẽ chỉ càng nhiều. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liền lộ ra vẻ làm khó, bởi vì bọn họ không hề biết nên làm ra lựa chọn như thế nào. Các ngươi cũng không cần gấp gáp trả lời, ta cũng không cần các ngươi đọc lời thề, toàn bằng từ tâm, chờ các ngươi có đáp án, lại đến báo cho ta cũng không muộn. Liêu Thanh cũng biết tại loại này đại sự bên trên, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thời gian ngắn, căn bản là không có cách làm ra phán đoán, càng không cách nào quyết định. Ta không biết Thiên Đạo hứa hẹn cho các ngươi điều kiện gì, nhưng ta có thể cho các ngươi hứa hẹn điều kiện chính là, tại các ngươi thành thánh phía trước cần các loại tài nguyên, ta đều sẽ hết sức thỏa mãn các ngươi. Trừ cái đó ra, ta mở nữ hoa giới nếu là có thể dựng dục ra 3 kiện trở lên tiên tiên chí bảo, ta sẽ còn lại cho các ngươi 1 kiện tiên tiên chí bảo. Liêu Thanh nói ra chính mình sau cùng điều kiện. Bẩm báo thánh nhân, việc này không nhỏ, quan hệ chúng ta ngày sau tính mệnh, chúng ta bây giờ không cách nào cho thánh nhân ngài đáp án. Đế Tuấn đầy mặt có vẻ khó xử. Liêu Thanh nhẹ gật đầu, liền biến mất ở Lăng Tiêu bảo điện, hướng cái này nữ hoa giới trở về, chuẩn bị bế quan lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp. Đến mức Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sẽ làm ra bất kỳ quyết định gì, Liêu Thanh cũng không phải là rất để ý, liền tính Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất có khả năng thành thánh, đồng thời đứng ở thiên đạo phía bên kia, hắn bên này phần thắng vẫn là muốn so thiên đạo cao. Bởi vì Tam Thanh cùng Hồng Quân bị thiên đạo xúi dục tỷ lệ rất nhỏ. Dựa vào người khác trợ giúp trung quy là ngoại lực, muốn khống chế chính mình vận mệnh, vẫn là phải dựa vào thực lực bản thân không cường, còn lại tất cả đều là nói xuông. Liêu Thanh nhẹ giọng nói, sau đó rơi vào đại nhật phần thiên lô bên trên. Hắn hiện tại dùng đại nhật phần thiên lô bảo vệ nữ hoa giới, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao hắn pháp lực. Bất quá loại này hao tổn tốc độ, còn tại hắn tiếp thu bên trong. Đại nhật phần thiên lô thả ra liệt hỏa, nhộn nhịp đem thổi hướng nữ hoa giới hỗn độn cương phong đốt cháy sạch sẽ. Cho dù có hỗn độn phong bạo bộc phát, cũng sẽ bị đại nhật phần thiên lô chấn áp xuống dưới. Bởi vì chỗ này hỗn độn bị đại chiến tác động đến, dẫn đến 10 phần không ổn định, tất cả cỡ lớn ngôi sao đều biến thành tro tàn, các nơi hỗn độn đều bị đánh đến trầm luân. Cho dù hiện tại khôi phục nguyên trạng, cùng phía trước so sánh, đã yếu ớt rất nhiều, đã rất dễ tạo thành hỗn độn tan vỡ phong bạo. Hỗn độn tan vỡ phong bạo là hỗn độn châu bên trong đáng sợ nhất tai họa. Tại đại chiến không có bộc phát phía trước, hồng hoang phụ cận hỗn độn đều là 10 phần ổn định, căn bản không có khả năng xuất hiện hỗn độn tan vỡ phong bạo. Thế nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt, Liêu Thanh sở dĩ rơi vào đại nhật phần thiên lô bên trên, không có tiến vào nữ hoa giới bên trong. Chính là có một chỗ hỗn độn không gian ngay tại cấp tốc sụp đổ, sắp muốn tạo thành hỗn độn tan vỡ phong bạo. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, cỡ nhỏ hỗn độn tan vỡ phong bạo, liền tính không có ta điều khiển, đại nhật phần thiên lô cũng có thể tự mình trấn áp, nếu là gặp phải cỡ lớn tan vỡ phong bạo, cho dù có đại nhật phần thiên lô trấn áp, nữ hoa giới đồng dạng sẽ phải chịu sóng liền, nhất định phải ta đích thân điều khiển đại nhật phần thiên lô mới có thể trấn áp xuống dưới, thế nhưng cứ như vậy lời nói, sẽ ảnh hưởng ta bế quan thời gian. Liêu Thanh không nhịn được nhíu mày, đã ném ra thời gian ma bản tử hắc hồ lô, hướng về kia chỗ sụp đổ không gian trấn áp tới. Giới chủ, việc nhỏ cỡ này không cần làm phiền ngươi đích thân động thủ, giao cho thuộc hạ liền có thể. Liêu Thanh vừa vận động thủ, thế giới thụ liền huyễn hóa thành hình người, đi ra nữ hoa giới, sau đó một cái tay hóa thành tráng kiện dễ cây, hướng cái này chỗ kia sụp đổ hỗn độn chồng mà đi. Loại này trình độ hỗn độn tan vỡ phong bạo, ngươi xác định có thể trấn áp, đồng thời sẽ không tổn thương đến ngươi bản nguyên. Liêu Thanh nhìn thấy thế giới thụ động thủ, liền hướng hỏi: "Giới chủ ngươi có thể yên tâm, như loại này cấp bậc hỗn độn phong bạo, ta đem trấn áp không hề phí bất luận cái gì chút sức lực." Thế giới thụ trên mặt tiêu ý nói: "Vậy ngươi cẩn thận ứng đối, nếu là gặp phải xử lý không được hỗn độn tan vỡ phong bạo, nhất định muốn ngay lập tức thông báo ta, tất nhiên thế giới thụ có khả năng giải quyết loại này sự tình, như vậy Liêu Thanh chắc chắn sẽ không lại tự mình động thủ." "Thuộc hạ biết." Thế giới thụ bẩm báo nói. Liêu Thanh nhẹ gật đầu, liền tiến vào vạn giới sơn, bắt đầu bế quan lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp. Tiến vào bế quan động phủ, Liêu Thanh đầu tiên là lấy ra Ngộ Đạo Kim Liên. Ngộ Đạo Kim Liên món pháp bảo này, cho dù hắn trở thành đại đạo thánh nhân, cũng tương tự có khả năng đối hắn cung cấp trợ giúp. Liêu Thanh xếp bằng ở Ngộ Đạo Kim Liên bên trên, đem tạo hóa ngọc điệp ném ra, khiến cho lơ lửng tại trước người mình. Liêu Thanh đối với tạo hóa ngọc điệp một điểm, phía trên bao trùm các loại pháp tắc, liền hướng về Liêu Thanh chạy xuôi mà đến. Rất nhanh Liêu Thanh liền bị các loại pháp tắc quấn quanh, tạo thành một cái quan kén. Chương 562, lựa chọn chiến đội. Chương 562, lựa chọn chiến đội. Ta hao phí nhiều như vậy bản nguyên lực lượng đem các ngươi phục sinh, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Hồng Hoang Thiên Đạo chỗ ở lại, chỉ thấy Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề quỳ gối tại Thiên Đạo dưới chân. Lúc trước đại chiến bên trong, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề nhộn nhịp tự buộc mà chết, thế nhưng bọn họ nguyên thần bị Thiên Đạo khống chế. Mặc dù bọn họ tự buộc cũng thương tới đến nguyên thần, thế nhưng bởi vì Thiên Đạo vẫn là giữ gìn hạ bọn họ một chút chân linh. Hiện tại Thiên Đạo hao phí đại lượng bản nguyên chi lực, một lần nữa đem bọn họ phục sinh. Thiên Đạo thánh nhân vốn là bất tử bất diệt, điều kiện tiên quyết là phải tại Hồng Hoang bên trong, cùng với Hồng Hoang Thiên Đạo không có diệt vong. Đem Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề phục sinh, cũng là Thiên Đạo hành động bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn hao phí đại lượng bản nguyên phục sinh Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề. Thế nhưng vì ngày sau chống lại Liêu Thanh, hắn nhất định phải làm như vậy. Tam Thanh cùng Hồng Quân khẳng định sẽ đứng tại Liêu Thanh phía bên kia, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đến cùng sẽ lựa chọn đứng đội phương nào, trong lòng hắn cũng không rõ ràng. Thế nhưng chỉ cần đem Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề phục sinh, hai người bọn họ khẳng định sẽ hiệu chung với hắn. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề thiên tư cũng không tệ, cũng là có thành thánh hy vọng. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề đối với Thiên Đạo dập đầu nói. Bọn họ chết mà trùng sinh, nội tâm có thể nói là tương đối kích động. Chủ nhân, ngài hiện tại đem chúng ta phục sinh, có thể là Liêu Thanh cái kia ác tặc đã thành thánh, chúng ta nếu là lại xuất hiện tại Hồng Hoang, hắn có thể hay không đối chúng ta hạ thủ? Tiếp Dẫn nghĩ lại liền lo lắng nói. Bọn họ cùng Liêu Thanh mâu thuẫn đã không thể điều tiết, nếu như bọn họ hiện tại xuất hiện tại Hồng Hoang bên trong, một khi bị Liêu Thanh cảm ứng được, Liêu Thanh tuyệt đối sẽ lại lần nữa đem bọn họ tru sát. Ta hiện tại đã cùng Liêu Thanh đạt tới liên minh, tại hàng xa giới uy hiếp không có giải quyết sự tình, Liêu Thanh là tuyệt đối sẽ không đối hai người các ngươi hạ thủ, các ngươi cứ yên tâm đi. Thiên Đạo hồi đáp. Thiên Đạo cùng Liêu Thanh vẫn là có ăn ý, tuyệt đối sẽ không hướng về song phương người ủng hộ hạ thủ. Bởi vì bọn họ làm như vậy, sẽ chỉ suy yếu bọn họ rời đi hàng xa giới thực lực. Đối với bọn họ có hại mà không một sắc. Hiện tại Tam Thanh đã lĩnh ngộ thành thánh chi pháp, các ngươi liền cùng ở bên cạnh ta tu hành a, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ ra tự thân thành thánh chi pháp, nếu như lĩnh ngộ không ra lời nói, các ngươi cũng chỉ có thể trở thành ta chất dinh dưỡng. Thiên Đạo nói lần nữa. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền cảm nhận được gấp gáp, đối với thiên đạo trùng điệp gật đầu, lập tức theo thiên đạo đi bế quan tu hành. Đại ca, chúng ta đến cùng là cùng theo Liễu Thanh vẫn là đi theo thiên đạo? Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất suy nghĩ rất lâu, cũng vô pháp quyết định chủ ý, không nhịn được mở miệng hỏi. Việc quan hệ hai ta tính mệnh sự tình, ta cũng không biết nên làm ra lựa chọn ra sao. Đế Tuấn cười khổ trả lời. Đại ca, loại này sự tình chúng ta không thể kéo quá lâu dài, nhất định phải sớm làm quyết định, nếu không càng kéo càng lâu, đối chúng ta càng bất lợi. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Bởi vì bọn họ chỉ có đứng song đội, mới có thể hưởng thụ thiên đạo hoặc là Liêu Thanh cho bọn họ hứa hẹn điều kiện. Kỳ thật ta càng muốn cùng hơn theo Liêu Thanh, Liêu Thanh thành thánh chi pháp, là phụ thần không có đi thông con đường, ngày sau khẳng định tiềm lực vô hạn. Có thể là nói đi thì nói lại, hắn tu vi xa xa yếu tại thiên đạo, nếu là chúng ta theo hắn, hắn sau này không cách nào chiến thắng thiên đạo, chúng ta tự nhiên cũng sẽ đi theo vẫn lạc. Đại ca, vậy ngươi cảm thấy Liêu Thanh cùng thiên đạo cuối cùng đến cùng ai có thể thắng được? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Ta cảm thấy vẫn là thiên đạo phần thắng lớn, dù sao thiên đạo thánh thắng đã lâu, kỳ thật mấu chốt nhất chính là chúng ta không biết hàng xa giới lúc nào có thể đánh tới, nếu là hàng xa giới không bao lâu thời gian liền sẽ tiến đánh mà đến, chúng ta cũng liền không cần như vậy ưu sầu, trực tiếp lựa chọn đi theo thiên đạo liền được. Nếu như là hàng xa giới qua được lâu đời tuế nguyệt mới tiến đánh mà đến, chúng ta tự nhiên phải cùng theo Liêu Thanh. Đế Tuấn hồi đáp. Đại ca, nếu là dựa theo ta nói, chúng ta theo Liêu Thanh, lớn mật làm liều một phen, đạo tổ cùng Tam Thanh đều kiên định lựa chọn Liêu Thanh, Liêu Thanh tiềm lực có cỡ nào to lớn, chúng ta cũng là rõ ràng, cho nên ta cảm thấy lựa chọn Liêu Thanh, muốn so lựa chọn thiên đạo có tiền đồ hơn. Thiên đạo phía trước sở tác sở vi, chúng ta cũng đều rõ ràng. Chỉ cần Liêu Thanh ngày sau có khả năng chiến thắng thiên đạo, chúng ta lựa chọn hắn, ngày sau khẳng định tiền đồ vô hạn. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói ra. Không có thiên đạo ngăn cản, ngươi cảm thấy ngươi thành thánh tỷ lệ lớn bao nhiêu? Nếu là ngươi có nắm chắc tại 5 vạn năm bên trong, chúng ta liền lựa chọn đứng đối Liêu Thanh. Đế Tuấn trầm mặc một hồi nói. Chỉ cần ngươi có khả năng thành thánh, chúng ta liền không còn là tùy ý để người nắm quân cờ. Vậy liền lựa chọn đứng đội Liêu Thanh thánh nhân, chỉ cần ta tại bế quan đột phá thời điểm, không có bất kỳ người nào ngăn cản ta, ta chí ít có 60% chắc chắn. Đông Hoàng Thái Nhất hồi đáp. Đã như vậy, vậy chúng ta liền phát động Vu Yêu chiến tranh a. Đế Tuấn đối với Đông Hoàng Thái Nhất nói. Thiên đạo lại đến tìm bọn hắn thời điểm, liền đã nói, yêu tộc chỉ có 2 người bọn họ có thể sống sót, những người còn lại đều phải chết vong. Thiên đình là chúng ta phí hết tâm huyết tạo dựng lên, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là đến hóa thành phế tích. Đông Hoàng Thái Nhất rất là bi thương nói. Chỉ cần chúng ta có khả năng thành thánh, lại xây lên một cái thiên đình cũng không phải là việc khó, cho nên chúng ta hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là tranh thủ thời gian bế quan tăng lên tu. Đế Tuấn cũng vô cùng phiền muộn. Xét thấy ngày hôm qua, tộc ta thánh khí đổ vu kiếm đã luyện chế thành công, cho nên trong quyết định, ngày mai liền hướng vu tộc tuyên chiến, đoạt lại ngày xưa cố thổ, để Thái Dương tinh chỗ chiếu rọi chỗ, tận thành ta yêu tộc chi địa. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, tất cả yêu thánh toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, Đế Tuấn ngồi tại thượng vị uy nghiêm nói: "Chư vị ái khanh, mấy lần trước tộc ta cùng vu tộc tranh đấu, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, vẫn lạc đông đảo binh sĩ, chúng ta không riêng mất đi cố thổ, còn trở thành hổng hoang trò cười. Chúng ta bây giờ có rửa sạch sỉ nhục cơ hội, chúng ta chiến vẫn là không chiến?" Đông Hoàng Thái Nhất đứng dậy lớn tiếng hỏi. Chiến thập đại yêu xoáy dẫn đầu lớn tiếng đáp lại, lập tức một chút hiếu chiến yêu thánh cũng đều nhộn nhịp hết lại, trong lúc nhất thời toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện yêu khí ngút trời. Đương nhiên cũng có một chút phái bảo thủ cũng không có hết lại. "Vậy hạ, tộc ta hiện tại mặc dù rèn đúc thành công đồ vũ kiếm, thế nhưng chúng ta lúc trước vì xây dựng thiên địa hồng lô, cùng với thu hồn trận pháp, còn có vì chế tạo đồ vũ kiếm, chúng ta yêu tộc bảo khố tài liệu trên cơ bản toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ, hiện tại cùng vu tộc buộc phát chiến tranh toàn diện cũng không thích hợp. Thần cho rằng, chúng ta nhất tộc có lẽ đang phát triển mấy vạn năm, thu nhiều lấy một chút chữa thương bảo vật, luyện chế nhiều một chút chữa thương đan dược, lại cho các minh đệ luyện chế một chút lợi hại pháp bảo, tại cùng vu tộc toàn diện khai chiến cũng không muộn." Có một vị phái bảo thủ đại biểu đi ra quỳ rạp xuống đất mở miệng nói ra. Nếu là đổi lại ngày trước, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất khẳng định sẽ cân nhắc một cái, thế nhưng hiện tại hai người bọn họ đã biết vu tộc nhất định cùng yêu tộc cùng một chỗ diệt vong, chỗ nào sẽ còn để ý những chuyện này. Chương 563, tranh đoạt. Chương 563, tranh đoạt. Bọn họ yêu tộc liền tính làm lại nhiều chuẩn bị, cũng tương tự khó thoát diệt vong. Vu tộc không có nguyên thần chiếm lấy Bất Chu Sơn đã lâu, Bất Chu Sơn các loại linh vật đều có thể thai nghén mà ra, chúng ta yêu tộc hiện tại xác thực thiếu hụt các loại bảo vật, thế nhưng chúng ta chỉ cần chiếm lĩnh vu tộc địa bàn, như loại này bảo vật muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đồng thời chấp hứa hẹn, cùng vu tộc khai chiến về sau, chém giết địch nhân đạt được thu hoạch, toàn bộ về chính mình, không cần nộp lên, đồng thời chiến công rõ rệt người, còn có ngoài định mức ban thưởng. Đến mức ban thưởng là vật gì, ngày mai chấm sẽ dán ra báo cáo, chiến công trước 3 người sẽ được đến một môn thành thánh chi pháp, đến mức có hay không thích hợp, vậy phải xem tự thân cơ duyên. Đế Tuấn mở miệng nói ra. Vừa nghe đến có thành thánh pháp môn truyền xuống, Lăng Tiêu bảo điện lập tức sôi trào lên. "Vậy hạ, ngươi lời nói có thể là thật?" Có một vị nóng độ yêu thánh không nhịn được trực tiếp hỏi. "Chấm từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối sẽ không làm giả tạo lời hứa, chiến công trước 3 người, chấm liền sẽ ban thưởng thành thánh chi pháp." Đế Tuấn lại một lần nữa trịnh trọng nói. "Dù sao những người này toàn bộ đều phải chết trận, ban thưởng có thể tùy tiện cho, dù sao bọn họ không có khả năng sống lĩnh được." Nhìn thấy Đế Tuấn nói chân thành, Lăng Tiêu bảo điện bên trong không còn có tiếng người nói không chiến sự tình, toàn bộ đều chủ trương lập tức muốn cùng vu tộc khai chiến. Thành thánh chi pháp đối chuẩn thánh lực hấp dẫn là vô cùng to lớn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cùng với Tam Thanh nữ hoa mất đi thánh vị về sau, yêu tộc chuẩn thánh bọn họ vẫn mong mỏi thiên đạo một lần nữa chọn lựa thiên đạo thánh nhân. Thế nhưng đến nay cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì, rất nhiều chuẩn thánh trong lòng liền minh bạch, thiên đạo có lẽ sẽ lại không chọn lựa thiên đạo thánh nhân, cho nên bọn họ muốn thành thánh, nhất định phải thu hoạch được thành thánh pháp môn. Hiện tại Đế Tuấn nguyện ý lấy ra thành thánh pháp môn khen thưởng bọn họ tự nhiên đến sẽ tranh đoạt. Yêu sư Đồ Vũ Kiếm liền từ ngươi đến khống chế, từ ngươi tới đảm nhiệm đại nguyên soái, ngày mai ngươi dẫn đầu tam quân tiến về tiến công vũ tộc. Đế Tuấn đối với Côn Bằng nói. Côn Bằng nghe xong liền sửng sốt, hắn không nghĩ tới Đế Tuấn vậy mà lại từ hắn trưởng khống Đồ Vũ Kiếm. Bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn cũng sớm đã định ra, Đồ Vũ Kiếm từ Đông Hoàng Thái Nhất trước đến khống chế. Đồng thời tại Đồ Vũ Kiếm luyện chế quá trình bên trong, đã dung nhập Đông Hoàng Thái Nhất tinh huyết. Hiện tại Đế Tuấn lại đột nhiên sửa đổi quyết định, để hắn đến sử dụng Đồ Vũ Kiếm. Cái này để Côn Bằng thay đổi đến lập tức không nắm chắc. Bệ hạ, thần thực lực thấp, khống chế Đồ Vũ Kiếm sẽ chỉ làm bảo vật này long đong, chậm chế tộc ta đại sự. Côn Bằng lập tức liền cự tuyệt nói. Đại nguyên soái, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi thực lực đầy đủ khống chế Đồ Vũ Kiếm, hiện tại chấm liền đem ấn soái giao cho ngươi, hy vọng ngươi có khả năng dẫn đầu tam quân thắng ngay từ trận đầu, đạp diệt vu tộc. Đế Tuấn chỗ nào có thể chứa Côn Bằng cự tuyệt, trực tiếp liền lấy ra ấn soái giao cho Côn Bằng. Côn Bằng rơi vào đường cùng, chỉ có thể hai tay tiếp nhận ấn soái mở miệng nói ra, thần tuân chỉ. Ngay sau đó Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lại tuyên bố một ít chuyện, Côn Bằng liền dẫn theo tất cả yêu thánh rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, đi chỉnh hợp yêu binh yêu tướng. Đây tuyệt đối là phòng tay đồ vật. Côn Bằng nhìn xem trong tay ấn soái, nội tâm rất là bực bội. Hắn hiện tại có thể khẳng định, Đế Tuấn để hắn trưởng khống Đồ Vũ Kiếm tuyệt đối không có chuyện tốt, mà là hắn thực lực hiện tại cũng vô pháp phản kháng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, đành phải tiến về Địa Hỏa Tinh, đi thu lấy Đồ Vũ Kiếm. Liên luyện hóa Đồ Vũ Kiếm thời gian cũng không cho ta lưu, liền không kịp chờ đợi muốn để ta dẫn đầu tam quân cùng vu tộc khai chiến, đây rốt cuộc có cái gì ẩn tình, cầm tới Đồ Vũ Kiếm, Côn Bằng trong lòng càng thêm bất an. Cách một ngày Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hữu tay linh hữu, đến là tam quân tiếp tiến đường, đồng thời Đế Tuấn còn tự thân gõ chống trận. Nguyện chúng tướng sĩ bọn họ sớm ngày khải hoàn mà về, đem cố thổ toàn bộ thu phục. Đế Tuấn cầm trong tay linh tiểu uống một hơi cạn sạch, thanh thế như hồng đối với tam quân quát. Đạp vu tộc, thu cố thổ, nếu không thành, vĩnh viễn không về. Côn Bằng dẫn đầu tam quân lớn tiếng đáp lại, sau đó liền xuất lĩnh lấy tam quân xuất phát. Lần này yêu tộc có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang tầng mây, toàn bộ đều bị yêu khí che ẩn, thanh thế cực kỳ to lớn. Đại ca, chúng ta đi bê quan A, còn lại chỉ thị chúng ta liền không cần lại quan tâm. Đông Hoàng Thái Nhất đối Đế Tuấn nói, sau đó hai người liền về tới Thái Dương Thần Điện bế quan. Sibiu, Hình Thiên, hiện tại Côn Bằng đã xuất lĩnh lấy yêu binh yêu tướng chạy thẳng tới tổ địa mà đến, chống cự bọn họ trách nhiệm cũng chỉ có thể giao cho hai người, dẫn đầu binh sĩ đi nên kia. Bàn cổ thần điện bên trong, Đế Giang đối với Hình Thiên cùng Sibiu phân phó nói, cần tuân đại trưởng lão chi lệnh. Hình Thiên cùng Sibiu lập tức rời đi bàn cổ thần điện, xuất lĩnh lấy liền đã tụ tập xong các huynh đệ, chủ động đi nên đón Côn Bằng. Trải qua trận này, chúng ta vu tộc đã không tại, chúng ta hiện tại liền tiến về luân hồi chi địa a. Đế Giang ngữ khí cực kỳ xa xôi nói, nhìn xem các huynh đệ tiến về chịu chết, bọn họ lại không cách nào, để bọn họ nội tâm vô cùng khó chịu. Đế Giang liền xuất lĩnh lấy tổ vu bọn họ, nhộn nhịp tiến về luân hồi chi địa. Hồng hoang không tính năm, thoáng qua ở giữa đã đi qua hơn nghìn năm. Vu yêu đại chiến sớm tại 700 năm trước liền đã triệt để rơi xuống bụi bặm, Côn Bằng xuất lĩnh lấy yêu tộc cùng Hình Thiên Sibiu xuất lĩnh vu tộc đánh 300 năm. Đại chiến kết thúc về sau, Côn Bằng cùng tất cả chuẩn thánh cùng với tất cả chiến tướng toàn bộ chết trận. Sibiu cùng Hình Thiên xuất lĩnh vu tộc bọn họ đồng dạng cũng là như vậy. Tại cái kia đoạn thời gian, hồng hoang thiên băng địa liệt, máu nhuộm thiên địa, toàn bộ hồng hoang đều tràn ngập khí tức tử vong. Hồng hoang trải qua 700 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, lại một lần nữa khôi phục phồn vinh. Bởi vì chết trận yêu tộc bọn họ toàn bộ đều có nguyên thần, bọn họ nguyên thần toàn bộ đều tiến vào luân hồi một lần nữa đầu thai, trên cơ bản toàn bộ đều trở thành nhân tộc. Liên vu tộc cũng có rất nhiều người tại hậu thổ trợ giúp bên dưới, cũng thành công chuyển thế trở thành nhân tộc. Thiên đạo để vu yêu lưỡng tộc toàn bộ đều diệt vong, muốn chính là bọn hắn nhục thân tràn đầy tinh khí, cũng không cần bọn họ nguyên thần. Nếu là liền bọn họ nguyên thần đều cùng nhau hấp thu, hồng hoang muốn khôi phục phồn vinh, không có mấy chục vạn năm căn bản không có khả năng. Sibiu cùng Hình Thiên tinh khí đã tạo thành loại hình, có thể đưa bọn hắn tiến vào luân hồi chuyển thai trở thành nhân tộc. Hiện tại nhân tộc đã phát triển cực kỳ lớn mạnh, khí vận cũng cực kỳ hưng thịnh, là thời điểm nên để Sibiu cùng Hình Thiên đi tranh đoạt đời thứ nhất nhân hoàng. Luân hồi bên trong, Đế Giang đối với hậu thổ nói. Sibiu cùng Hình Thiên mặc dù tại vu yêu đại chiến bên trong chết trận, thế nhưng Đế Giang vẫn là thu thập được hai người bọn họ tử vong về sau để lại một chút tinh khí. Những tinh khí này trải qua nhiều năm thai nghén, đã có khả năng đưa vào luân hồi bên trong đầu thai. Việc này không hề gấp gáp, thời cơ còn chưa tới. Hậu thổ bấm ngón tay đã tính toán một chút lắc đầu nói. Ngày sau Liễu Thanh muốn để nàng khống chế hồng hoang, cho nên nhân tộc khí vận nhất định phải toàn bộ tranh đoạt tới trong tay. Bởi vì chỉ có dạng này, tại Liễu Thanh cùng thiên đạo đại chiến thời điểm, mới có thể tỉnh lại người, trợ giúp Liễu Thanh cùng một chỗ đối kháng thiên đạo. Chương 564, xuất quan. Chương 564, xuất quan. Hiện tại nhân tộc khí vận còn chưa đủ lấy chống đỡ một vị nhân hoàng như thế, an bài Sibiu cùng Hình Thiên chuyển thế còn phải qua một đoạn thời gian, đại ca chuyện này liền không cần ngươi đến quan tâm, giao cho ta liền được. Hậu thổ đối với Đế Giang nói. Tất nhiên muội muội đã có quyết đoán, ta liền yên tâm. Đế Giang hồi đáp. Đại ca, các ngươi hiện tại đã có khả năng tiếp nhận luân hồi lực lượng xung kích, hiện tại đã có thể thử nghiệm hấp thu luân hồi bản nguyên, ta quyết định đợi chút nữa, liền chuyển động luân hồi cối xay, phóng thích một chút luân hồi bản nguyên từ các ngươi hấp thu, nếu như các ngươi có khả năng tiếp nhận lời nói, không bao lâu liền có thể bước vào giống ta dạng này ngụy thánh cảnh giới. Hậu thổ lại đối Đế Giang nói, hiện tại nói còn tại thiên đạo khống chế bên trong, chúng ta nếu là nghĩ luyện hóa luân hồi bản nguyên, hắn có lẽ sẽ không cho phép à. Mặc dù hậu thổ hiện tại là nói thánh nhân, nhưng cuối cùng không phải nói chân chính trưởng khống giả, chân chính trưởng khống giả là thiên đạo. Muốn vận dụng luân hồi bản nguyên, vẫn là phải trải qua thiên đạo cho phép. Thiên đạo nếu là không muốn, hậu thổ căn bản là không có cách điều động bất luận cái gì luân hồi bản nguyên. Thiên đạo cũng không ngăn cản ta vận dụng luân hồi bản nguyên. Hậu thổ hồi đáp, chúng ta làm như vậy, có thể hay không lại cho Liễu Thanh đạo hữu thêm phiền phức? Đế Giang hỏi, hắn liền cho rằng lại muốn phiền phức Liễu Thanh. Hắn hiện tại cũng không muốn lại làm phiền Liễu Thanh, bởi vì bọn họ cũng cảm thấy ngượng ngùng. Đại ca ngươi không cần có bất kỳ gánh vác, Liễu Thanh đại ca cũng sớm đã báo cho ta, thiên đạo tuyệt đối sẽ không ngăn cản ta phân phối luân hồi bản nguyên, bởi vì thiên đạo cũng muốn để các ngươi thần tốc tăng cường thực lực. Chỉ cần các ngươi đi vào đến ngụy thánh cảnh giới, đến lúc đó chúng ta liền lại có thể thi triển đồ thiên thần sát đại trận, thời gian ngắn thu hoạch được có khả năng so sánh chân chính thánh nhân lực lượng. Cứ như vậy, đợi đến hàng xa giới đánh tới thời điểm, chúng ta hồng hoang bên này chiến lực lại sẽ mạnh hơn rất nhiều. Hậu thổ đối với Đế Giang giải thích nói, lúc trước cùng Liễu Thanh đạo hữu kết giao, kỳ thật trong lòng ta vẫn có một ít chướng mắt Liễu Thanh đạo hữu, cảm thấy chúng ta vu tộc không sớm thì muộn có khả năng nhất thống hồng hoang, không người có thể cùng chúng ta tranh phong, cho dù thiên đạo cũng phải bị chúng ta giẫm lên dưới chân. Không nghĩ tới, Liễu Thanh bộ pháp chúng ta bây giờ đã không đổi kịp, còn tốt Liễu Thanh nhớ tới tình cũ, đem chúng ta làm bằng hữu, nếu không, chúng ta liền nói chuyện cùng hắn tư cách đều không có. Đế Giang cảm khái nói, đúng nha, ai có thể nghĩ tới, Liễu Thanh đại ca lại có thể đi thông phụ thần không có đi thông đường. Hậu thổ ngữ khí đều là kính nghệ. Nghĩ từ tạo hóa ngọc điệp bên trong tìm hiểu ra thần thông cùng với pháp tắc, quả thật không phải một chuyện dễ dàng. Tại vạn giới sơn bế quan Liễu Thanh, mở mắt, trên thân chỗ quấn quanh pháp tắc, bắt đầu chậm rãi tán loạn. Trải qua hơn 1000 năm bế quan, Liễu Thanh cũng không có tìm hiểu ra bất luận cái gì thần thông cùng pháp tắc, chỉ là thoáng có một ít mặt mày. Mặc dù Liễu Thanh cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, biết dựa vào thời gian ngàn năm, nghĩ từ tạo hóa ngọc điệp bên trong tìm hiểu ra thần thông cùng pháp tắc, căn bản không có khả năng. Thế nhưng thời gian vừa đến không có bất kỳ cái gì thu hoạch, trong lòng vẫn còn có chút thất lạc. Hơn ngàn năm trước, Thiên đạo đã từng báo cho qua hắn, có một chỗ bí cảnh sắp muốn mở ra. Liễu Thanh hiện tại từ bế quan trạng thái bên trong tình ngộ, chính là muốn cùng Thiên đạo nói chuyện một cái bí cảnh sự tình. Nếu là không có bí cảnh một chuyện lời nói, Liễu Thanh khẳng định sẽ còn tiếp tục bế quan. Liễu Thanh đi ra bế quan động phủ, nhìn một cái nữ hoa cùng Hồng Quân bế quan địa phương, nữ hoa cùng Hồng Quân vẫn không có chữa thương xong xuôi. Nhất là Hồng Quân, khí tức vẫn như cũ rất là bề bại, cùng ngàn năm trước so sánh, trên cơ bản không có bất kỳ biến hóa nào. Hồng Quân tổn thương rất nặng, muốn dựa vào hơn 1000 năm thời gian liền khôi phục lại, là căn bản chuyện không thể nào. Trái lại nữ hoa nhiều lắm là tiếp qua ngàn năm, thương thế hẳn là có thể không sai biệt lắm toàn bộ khôi phục. Lập tức Liễu Thanh vừa nhìn về phía vạn giới sơn mặt khác động phủ, Liễu Linh Nhi cùng hắn một đám đồ đệ đều tại bế quan tu hành. Liễu Linh Nhi cùng hắn một đám các đồ đệ tại Hồng Hoang du lịch trăm năm về sau, lật qua đều bị thế giới thụ cho tiếp dẫn đến nữ hoa giới bên trong. Nữ hoa giới mới vừa vặn mở, trừ thế giới thụ xung quanh, địa phương còn lại tất cả đều là hoàng vu chi địa. Cho nên Liễu Linh Nhi bọn họ đi tới nữ hoa giới về sau, liền ổn định lại tâm thần bế quan tu hành. Liễu Thanh tay phải nâng lên một chút, không gian pháp tắc ngưng tụ thành bảo tháp hiện lên. Liễu Thanh nhìn lại, liền gặp được Phục Hy chính đầy mặt vẻ u sầu ngồi xếp bằng trên mặt đất. Rất rõ ràng Phục Hy vẫn là không có bất kỳ cái gì đổi mới, nếu là không phải lời nói, hắn căn bản sẽ không làm một bộ vẻ mặt như thế. Lao ra, ngươi có thể hay không cho thêm chút sức, cái này đều thời gian ngàn năm, ngươi làm sao còn cái gì đều không có lĩnh ngộ ra đến, nếu là tiếp tục như vậy lời nói, ta thật vất vả chinh phục những cái kia hiệu cái bọn họ, liền muốn thật bị người ngọt chạy. Cái này còn không phải trọng điểm, ta lo lắng nhất vẫn là Lão Bạch sẽ bị người ngọt chạy. Ngũ Sát Lộc tại Phục Hy trước mặt một mực liễu lo không ngừng. Phục Hy liền mí mắt đều không có nhấc, hắn hiện tại đã đối Ngũ Sắc Lộc con hàng này triệt để im lặng, trực tiếp tự động lựa chọn không nhìn. Bởi vì hắn thực sự là đánh bất quá Ngũ Sắc Lộc. Nếu không phải hắn còn phải dựa vào Ngũ Sắc Lộc lĩnh hội cơ duyên, hắn hiện tại thật muốn đem Ngũ Sắc Lộc cho rút gân lột da nướng lên ăn. Liêu Thanh thấy cảnh này, nhẹ nhàng cười một tiếng, có Ngũ Sắc Lộc một mực ở bên cạnh bức ép, đối Phục Hy không thể tốt hơn. Liêu Thanh liền đem bảo tháp thu vào, thân hình lóe lên liền đi đến nữ hoa giới bên ngoài. Chúc mừng giới chủ xuất quan, tu vi tăng mạnh. Từ khi Liêu Thanh bế quan phía sau, thế giới thụ vẫn tại hỗn độn bên trong, trấn áp nữ hoa giới lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện hỗn độn tan vỡ phong bạo, nhìn thấy Liêu Thanh về sau lập tức tới hành lễ. Hiện tại nữ hoa giới rất nhiều nơi đã xuất hiện một chút tráng kiện rễ cây. Chờ nữ hoa giới bị rễ cây bao khỏa về sau, liền rốt cuộc không cần dùng đại nhật phần thiên lô đến chống cự, thổi hướng nữ hoa giới hỗn độn cương phong. Làm đến rất tốt, vất vả ngươi. Liêu Thanh đối với thế giới thụ gật đầu nói, đây đều là thuộc hạ nên làm. Thế giới thụ đối Liêu Thanh rất là cung kính. Tại ta trước khi bế quan, ngươi nói bản giới kiện thứ nhất linh bảo liền muốn dựng dục ra đời. Vì sao bây giờ còn chưa có động tĩnh? Liêu Thanh mở miệng hỏi. Liêu Thanh đối với chuyện này vẫn là vô cùng để ý, bởi vì bằng vào nữ hoa giới vị diện đẳng cấp, chỉ cần dựng dục ra kiện thứ nhất pháp bảo, tuyệt đối là một kiện hỗn độn linh bảo. Bẩm báo giới chủ, bảo vật này thai nghén thời gian, ta lần trước dự toán phạm sai lầm, trước thời hạn dự đoán thời gian, bảo vật này muốn triệt để thai nghén thành công, còn phải 5000 năm thời gian, còn mời giới chủ trách phạt. Thế giới thụ quỳ xuống nói, đây là việc rất nhỏ, ngươi không cần để ở trong lòng. Liêu Thanh vây tay vừa nhấc nói. Liêu Thanh đạo hữu, cuối cùng đợi đến ngươi xuất quan, lần trước ta cùng ngươi nói bí cảnh một nhóm sự tình, ngươi cân nhắc ra sao? Thời gian đã đến. Chỉ thấy có một đạo kim quang hướng về nữ hoa giới bay tới, Hồng Hoang Thiên Đạo âm thanh cũng theo đó vang lên. Nhìn thấy Hồng Hoang Thiên Đạo chạy đến, Liêu Thanh liền đã có khả năng xác định, chỗ kia bí cảnh bên trong tuyệt đối có thật nhiều bảo vật quý giá. Chương 565, cùng một thăm dò. Chương 565, cùng một thăm dò. Nếu là chỗ kêu bí cảnh bảo vật thưa thất lời nói, Hồng Hoang tuyệt đối sẽ không như vậy tích cực. Hắn hiện tại mới vừa vặn xuất quan, Hồng Hoang Thiên Đạo liền đã đuổi đến. Đạo hữu, bí cảnh một chuyện ngươi chỉ là thuận miệng nhắc lên, ta đối nó biết rất ít, ngươi để ta làm sao hiện tại trả lời ngươi nha? Liêu Thanh mở miệng hồi đáp, hắn đối bí cảnh có thể nói là hai mắt đen thui, ở nơi nào, làm sao tiến vào, hắn cũng không biết, làm sao có thể đáp ứng Hồng Hoang Thiên Đạo cùng một chỗ cùng đi thăm dò bí cảnh. Liêu Thanh đạo hữu, đây chỉ là một kiện việc nhỏ, ta cái này liền đem ta biết toàn bộ báo cho ngươi. Thiên Đạo cũng minh bạch, nếu là hắn nghĩ lôi kéo Liêu Thanh cùng nhau đi thăm dò bí cảnh, nhất định phải ăn ngay nói thật. Nếu không lấy Liêu Thanh cẩn thận tính cách, tuyệt đối không có khả năng đáp ứng hắn. Liêu Thanh gật đầu, liền mệnh lệnh thế giới thụ tại cái này hỗn độn bên trong, xây dựng một cái cây đỉnh, sau đó mời Thiên Đạo đi vào. Thế giới thụ lập tức liền bưng lên hai ly linh trà. Linh trà đều là lấy hắn lá cây nấu nướng đi ra, tuyệt đối là thượng đẳng linh trà. Thật sự là trà ngon a. Thiên Đạo thưởng thức một cái, khen cửa ra vào không dứt. Liêu Thanh cũng không nói tiếp, chỉ chờ Hồng Hoang Thiên Đạo ở dưới. Liêu Thanh đạo hữu, ta nói tới chỗ kia bí cảnh, là ta từ một cái sắp chết hỗn độn ma thần trong miệng biết được. Theo như hắn nói, chỗ kia bí cảnh là một cái vô thượng thế giới sụp đổ tạo thành, trong đó một cái nhập khẩu cách chúng ta nơi này cũng không tính bao xa, bằng vào chúng ta tu vi, tại hỗn độn bên trong phi hành 2000 năm liền có thể chạy tới. Bí cảnh bên trong có chư đa bảo vật, linh căn, pháp bảo, công pháp, thần thông, toàn bộ đều có, đồng thời cũng đều là chân phẩm, đến mức có thể được đến vật gì, đều xem riêng phần mình vật khí. Lần trước ta tại bí cảnh bên trong thu hoạch cũng không nhiều, chỉ lấy được một cái đại đạo địa, từ đó lĩnh ngộ ra một cái đại đạo ấn phù. Đương nhiên thu hoạch cùng nguy hiểm là thành tỷ lệ thuận, chỗ kia bí cảnh nhập khẩu rất nhiều, chúng ta Hồng Hoang phụ cận chỗ kia nhập khẩu là trong đó một cái, trừ cái đó ra còn có rất nhiều mặt khác nhập khẩu, bị các loại sinh linh mạnh mẽ khống chế. Bí cảnh chỉ cần mở ra, những sinh linh kia toàn bộ đều sẽ tiến vào tầm bảo, đồng thời chỗ kia bí cảnh còn có một loại đặc thù pháp tắc, chúng ta lấy đại đạo thánh nhân tu vi tiến vào, tu vi sẽ bị áp chế đến chuẩn thánh cảnh giới. Bí cảnh bên trong đối mặt nguy hiểm, chủ yếu là đến từ hai cái, một là bí cảnh bên trong các loại sinh linh, thứ hai chính là cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào bí cảnh sinh linh. Trừ cái đó ra, chính là bí cảnh bên trong tràn ngập vết nứt không gian, cùng với thời gian phong bạo, một khi bị cuốn vào trong đó, có khả năng liền sẽ vĩnh viễn mất phương hướng. Thế nhưng đạo hữu đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc ấn, cùng với thời gian pháp tắc ấn, thời gian phong bạo cùng vết nứt không gian đối đạo hữu uy hiếp cực nhỏ. Hồng Hoang Thiên Đạo đem bí cảnh sự tình kỹ càng báo cho Liêu Thanh. Là bí cảnh bản thổ sinh linh cường đại, mà là bên ngoài nhập giả tu vi cường đại. Liêu Thanh mở miệng hỏi. Đương nhiên là bên ngoài nhập giả tu vi cường đại, bởi vì bí cảnh bản thổ sinh linh, bọn họ tu vi chân chính là chuẩn thánh, mà bên ngoài vào những sinh linh kia, trên cơ bản đều là chân chính thánh nhân, chỉ là tiến vào bí cảnh về sau, tu vi bị đè thấp, mặc dù tu vi bị đè thấp, thế nhưng nắm giữ thần thông cùng đấu pháp kinh nghiệm, đều muốn vượt xa bí cảnh bản thổ sinh linh. Thiên Đạo hồi đáp, Liêu Thanh đạo hữu, ngươi muốn biết sự tình, ta đã báo cho ngươi, hiện tại bí cảnh sắp muốn mở ra, ngươi nếu là không muốn đi, ta liền một mình khởi hành. Thiên Đạo hướng Liêu Thanh hỏi, tất nhiên đạo hữu thành tâm mời, ta tự sẽ đi cùng tiến đến. Liêu Thanh trả lời rất là dứt khoát, chỗ này bí cảnh Liêu Thanh nhất định phải đi, bởi vì hắn cùng Thiên Đạo là cạnh tranh quan hệ. Hắn nếu là không đi lời nói, một khi Thiên Đạo từ bí cảnh bên trong được đến khó lường bảo vật, đem đối hắn trùng điệp bất lợi. Hắn nếu là cùng Thiên Đạo cùng nhau đi trước lời nói, Thiên Đạo được đến các loại bảo vật hắn đều sẽ biết, đến lúc đó liền có thể trước thời hạn đương đối. Đương nhiên hắn thu hoạch cũng đồng dạng sẽ bị Thiên Đạo biết được. Thế nhưng chỉ cần có thu hoạch, liền muốn so không có thu hoạch cường. Đạo hữu thông quái, không biết chúng ta khi nào khởi hành? Thiên Đạo hỏi. Ta chờ một lúc đi Hồng Hoang lấy đồng dạng bảo vật, chúng ta liền lập tức lên đường. Tất nhiên đã đáp ứng Thiên Đạo, Liêu Thanh tự nhiên sẽ lại không kéo. Nhìn thấy Liêu Thanh muốn đi Hồng Hoang lấy bảo vật, Thiên Đạo liền lộ ra vẻ nghi hoặc, thế nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm. Ngươi cũng nghe đến, đợi chút nữa ta liền muốn đi một chỗ bí cảnh thăm dò, đại nhật phần thiên lô ta đến mang đi, ta rời đi khoảng thời gian này, nữ hoa giới liền giao cho ngươi. Liêu Thanh đối với thế giới thụ nói. Mời giới chủ yên tâm, thuộc hạ cam đoan chăm sóc tốt nữ hoa giới. Thế giới thụ cung kính hồi đáp. Liêu Thanh khẽ vươn tay, liền đem đại nhật phần thiên lô thu vào, sau đó trên thân kim quang lóe lên, liền hướng về Hồng Hoang bay đi. Liêu Thanh muốn đi tới Hồng Hoang thu lấy bảo vật, dĩ nhiên chính là bản cổ thần điện. Hiện tại Vu Yêu đại chiến đã kết thúc, bản cổ thần điện đã là vật trong túi của hắn. Bởi vì hắn vừa vặn xuất quan, liền đã cùng Hồng Hoang bên trong bản cổ thần điện thành lập nên liên hệ. Thiên Đạo đi cùng Liêu Thanh cùng nhau tiến vào Hồng Hoang, Liêu Thanh đứng ở Cửu Tiêu bên trên, nhìn về phía Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn xung quanh đã là một mảnh tàn hư, vu tộc lãnh địa trên cơ bản đã bị san bằng, chỉ có bản cổ thần điện lẻ loi trơ trọi đứng ở phế tích bên trong. Liêu Thanh liền đối với bản cổ thần điện nắm vào trong hư không một cái, nguyên bản bình tĩnh vô cùng bản cổ thần điện, đột nhiên chấn động kịch liệt, đại lượng sát khí tuôn ra sóng đi ra, sau đó liền phóng lên tận trời, hướng về Liêu Thanh bay tới. Thiên Đạo thấy cảnh này, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn là thật không nghĩ tới Liêu Thanh đi tới Hồng Hoang, là vì lục soát bản cổ thần điện. Bởi vì Vu Yêu đại chiến kết thúc về sau, tổ Vu tiến vào địa phủ, Thiên Đạo cũng từng muốn đem cái này hỗn độn linh bảo nhận đến trong túi. Đối mặt loại này cấp bậc bảo vật, Thiên Đạo không có khả năng thấy không thèm. Hỗn độn cấp bậc bảo vật có khả năng tăng cường gia tăng thánh nhân chiến lực. Nếu là không có hỗn độn linh bảo đại đạo thánh nhân, gặp nắm giữ hỗn độn linh bảo đại đạo thánh nhân, trên cơ bản tất thua không thể nghi ngờ. Hiện tại Thiên Đạo nhìn thấy Liêu Thanh phất tay liền đem bản cổ thần điện thu hồi, trong lòng đã là ghen ghét vừa là hâm mộ. Bản cổ thần điện đi tới gần, Liêu Thanh đối với thổi một cái thanh khí, bản cổ thần điện lập tức hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào hắn trong tay. Bàn cổ thần điện đích thật là một kiện hỗn độn linh bảo, thế nhưng tại hỗn độn linh bảo bên trong thuộc về kém nhất. Bàn cổ không có trở thành đại đạo thánh nhân, theo lý thuyết hắn một trái tim căn bản không có khả năng tạo thành hỗn độn linh bảo. Liên tính chân chính đại đạo thánh nhân vẫn lạc, trái tim cũng không có khả năng tạo thành một kiện hỗn độn linh bảo. Bàn cổ đại thần trái tim sở dĩ tạo thành một kiện hỗn độn linh bảo, đó là bởi vì bàn cổ đại thần trái tim hấp thu đại lượng hỗn độn ma thần tinh khí, cho nên mới có thể có như vậy tạo hóa. Không phải vậy chỉ dựa vào bàn cổ đại thần trái tim muốn tạo thành hỗn độn linh bảo là tuyệt đối không có khả năng. Chúc mừng đạo hữu. Thiên đạo hướng về Liễu Thanh chúc mừng nói, một kiện hỗn độn linh bảo mà thôi, không có gì đáng giá tốt chúc mừng. Liễu Thanh đem bàn cổ thần điện thu hồi nói. Chương 566, hoang thú. Chương 566, hoang thú. Thiên đạo nhìn xem Liễu Thanh thu hoạch một kiện hỗn độn linh bảo nói đến như vậy nhẹ nhõm, nội tâm chỉ muốn chửi mẹ. Thánh nhân căn bản là không có cách làm đến nhân viên một kiện hỗn độn linh bảo. Bình thường thánh nhân được đến một kiện hỗn độn linh bảo, khẳng định sẽ kích động không được. Thế nhưng hỗn độn linh bảo đến Liễu Thanh nơi này, tựa hồ chỉ là rất bình thường một kiện bảo vật. Thế nhưng Thiên đạo nghĩ lại, Liễu Thanh trong tay đã có đông đảo hỗn độn linh bảo, thậm chí còn có một cái hỗn độn chí bảo. Hiện tại lại phải đến một kiện hỗn độn linh bảo, tựa hồ thật không cần nhảy cẫng hoan hô. Thiên đạo vừa nghĩ như thế, nội tâm liền càng thêm khó chịu. Có thể nhất định có danh đồ. Thiên đạo tại nội tâm cảm khái nói, Kim Sĩ Đại Bằng tại Hồng Hoang bên trong du lịch trăm năm, không phải tại trang bức, chính là tại trang bức trên đường. Còn lại sinh linh nhìn không thấu Liễu Thanh đối một đám đồ đệ ngụy trang, Thiên đạo tự nhiên có khả năng nhìn thấu ngụy trang. Cho nên tự nhiên biết Kim Sĩ Đại Bằng là Liễu Thanh đồ đệ. Đạo hữu không cần dùng loại này ánh mắt nhìn qua ta, chẳng lẽ hỗn độn linh bảo rất khó được sao? Liễu Thanh cố ý tại kích thích Thiên đạo. Liễu Thanh đạo hữu, tránh cho bỏ lỡ bí cảnh mở ra thời gian, chúng ta hiện tại liền lên đường a. Thiên đạo tránh cho vì tiếp tục thương tâm, trực tiếp nhảy ra cái đề tài này. Liễu Thanh gật đầu cười, liền cùng Thiên đạo rời đi Hồng Hoang. Thoáng qua ở giữa, Liễu Thanh cùng Thiên đạo liền tại hỗn độn bên trong xuyên qua 5000 năm. Trong khoảng thời gian này bên trong, Liễu Thanh cùng Thiên đạo tại hỗn độn bên trong không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Trước đây Liễu Thanh lấy chuẩn thánh tu vi tại hỗn độn bên trong xuyên qua thời điểm, đối mặt cường đại hỗn độn tan vỡ phong bạo, còn phải tránh ra thật xa, không phải vậy một khi bị cuốn vào trong đó, liền sẽ có nguy cơ vỡ lạc. Thế nhưng trở thành thánh nhân về sau, hỗn độn tan vỡ phong bạo rất nhẹ nhàng liền có thể đem chấn áp đánh vỡ. Đương nhiên là có chút hỗn độn tan vỡ phong bạo cũng có thể uy hiếp đến thánh nhân, nhưng như loại này cấp bậc hỗn độn tan vỡ phong bạo, rất ít có khả năng tạo thành. Nếu là Liễu Thanh cùng Hồng Hoang Thiên đạo gặp phải, chỉ có thể nói bọn họ vận khí quá tốt. Đạo hữu, chúng ta còn cần bao lâu mới có thể chạy tới bí cảnh nhập khẩu? Liễu Thanh cùng Thiên đạo rơi vào một viên hoang vu ngôi sao bên trên nghỉ ngơi, Liễu Thanh mở miệng hỏi. Thiên đạo nói đến bí cảnh nhập khẩu chỉ cần tại hỗn độn bên trong xuyên qua 5000 năm, thế nhưng hiện tại thời gian đã đến, bí cảnh nhập khẩu căn bản không thấy bất kỳ tung tích nào. Đạo hữu, đã sắp đến, ta cho như lời ngươi nói thời gian, chỉ là đại khái thời gian, dù sao hỗn độn bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh biến hóa, ta lần trước đến bật tham chiếu đã có rất nhiều tìm không thấy, chúng ta hiện tại khẳng định đã chệch hướng lộ tuyến, thế nhưng phương hướng tuyệt đối không sai. Thiên đạo hồi đáp. Thiên đạo nói cũng đúng cực kỳ có lý, hỗn độn căn bản không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu có thể nói, tại hỗn độn bên trong mất phương hướng là một kiện chuyện rất bình thường. Liễu Thanh cùng Thiên đạo nhất định có thể bình yên trở về Hồng Hoang, bởi vì bọn họ biết Hồng Hoang tọa độ. Đạo hữu, chúng ta hiện tại đã cách Hồng Hoang rất xa, ngươi thực lực sẽ phải chịu bao lớn trình độ suy yếu? Liễu Thanh mở miệng hỏi. Thiên đạo liền lộ ra ánh mắt cảnh giác, chần chờ một chút hồi đáp, không dối gạt đạo hữu, ta rời xa Hồng Hoang thực lực xác thực sẽ phải chịu trình độ nhất định suy yếu, thế nhưng chỉ cần không cao hơn 10 vạn năm, ta thực lực liền 1/10 đều suy yếu không được. Đạo hữu, tất nhiên ta nguyện ý liên thủ với ngươi cùng nhau đến thăm dò bí cảnh, liền tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Nhìn ra Thiên đạo cảnh giác, Liễu Thanh hơi giải thích một chút. Liễu Thanh đạo hữu, chỉ cần chúng ta hai người liên thủ tiến vào bí cảnh về sau, khẳng định có đại thu hoạch. Thiên đạo đối tiến vào bí cảnh về sau thu hoạch rất là chờ mong, chỉ cần chúng ta có khả năng tại bí cảnh bên trong có trọng đại thu hoạch, chống cự hàng xa giới cường giả xâm lấn, tuyệt không phải việc khó. Liễu Thanh cùng Thiên đạo lại hàn huyên vài câu, liền lại lần nữa khởi hành. Liễu Thanh đạo hữu, chỗ này hỗn độn bên trong có thật nhiều hoang thú, bọn họ thực lực trên cơ bản cùng đại đạo thánh nhân tương đối, đồng thời sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, nếu là chúng ta vận khí không tốt gặp gỡ, tuyệt đối không cần tới giao thủ, một khi giao thủ, vậy thì nhất định phải đến không chết không thôi, bởi vì hoang thú tính tình cực kỳ nóng nảy. Tiến vào một mảnh mới hỗn độn khu vực phía sau, Thiên đạo đối với Liễu Thanh nhắc nhở. Hoang thú là một loại chỉ sinh tồn ở hỗn độn bên trong đặc thù sinh linh, bọn họ thôn phệ hỗn độn khí mà sống, hình thể cực kỳ to lớn. Cơ bản chỉ cần một khi sinh ra, liền lập tức nắm giữ đại đạo thánh nhân thực lực, vô cùng ít đòi gặp. Liễu Thanh thức tỉnh ký ức, cũng có rất nhiều liên quan tới hoang thú ghi chép, bởi vì rất nhiều vô thượng cường giả dùng để xe kéo dị thú toàn bộ đều là hoang thú. Hoang thú mặc dù cường đại, thế nhưng tác dụng sát thực có một chút, đó chính là dùng để kéo xe. Bởi vì hoang thú một khi tử vong, to lớn thi thể ngay lập tức sẽ hóa thành vô số hỗn độn khí, căn bản sẽ không lưu lại bất kỳ vật gì khác. Cho nên chỉ cần có sinh linh tại hỗn độn bên trong gặp phải hoang thú, đều là có thể trốn liền trốn, có thể chạy liền chạy, tuyệt đối sẽ không vì chi giao chiến, bởi vì không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Trừ phi có sinh linh tiến vào hỗn độn, chuyên môn đến bắt hoang thú làm thú cưỡi, mới sẽ cùng hoang thú buộc phát chiến đấu. Mà còn hoang thú cũng cực kỳ khó mà thuần phục, như loại này sự tình cũng rất ít có sinh linh sẽ làm, trừ phi thực lực vượt xa đại đạo thánh nhân sinh linh, mới có thể thuần phục hoang thú. Ta lần trước tại đến thời điểm liền gặp một đầu hoang thú, còn tốt đầu kia hoang thú không hề am hiểu độ thuật, bị ta nhẹ nhõm thoát khỏi, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ chậm trễ tiến vào bí cảnh thời gian. Thiên đạo có một ít may mắn nói. Thiên đạo tiếng nói vừa vặn rơi xuống, Liêu Thanh liền tại bọn hắn bên trái đằng trước, cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức, ngay tại cấp tốc hướng về bọn họ bên này tới gần. Liêu Thanh lập tức cảnh giác, đối phương rõ ràng chính là bay thẳng hắn cùng Thiên đạo đến. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Liêu Thanh đạo hữu đi mau. Thiên đạo cũng cảm ứng được cái kia một cỗ cường đại khí tức, vội vàng hướng Liêu Thanh nói. Thiên đạo tốc độ bay đột nhiên tăng lên, nháy mắt liền biến mất ở Liêu Thanh ánh mắt bên trong. Liêu Thanh lập tức vận chuyển túng địa kim quang đuổi theo, trực tiếp xuyên thủng tầng tầng không gian, nháy mắt liền cùng bên trên Thiên đạo bước chân. Không thể không nói, Thiên đạo tốc độ bay cực nhanh, Liêu Thanh lấy mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ, thậm chí liền thần thức đều không thể khóa chặt. Liêu Thanh hiện tại chỉ có thể đẩy mạnh không gian đại đạo phù văn, phối hợp với túng địa kim quang cùng nhau sử dụng, mới có thể đuổi theo Thiên đạo. Thiên đạo nhìn thấy Liêu Thanh nhanh chóng như vậy liền cùng tới, vẫn là thoáng có một ít giật mình, quả nhiên độn thuật thần thông phối hợp không gian pháp tắc, có khả năng dùng ra kỳ hiệu. Liêu Thanh đạo hữu, chúng ta vận khí thật đúng là kém, mới nói được hoang thú liền lập tức gặp hoang thú, hiện tại chỉ hy vọng có khả năng lập tức hất ra hắn, nếu không một khi bị hắn dây dưa kéo lại, rất có thể sẽ bỏ lỡ bí cảnh mở ra thời gian. Thiên đạo chau mày nói. Vừa vặn Liêu Thanh cùng Thiên đạo phát giác cố kia cường hãn khí tức, cùng bọn họ trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khác biệt, là cái đại đạo thánh nhân cảnh giới sinh linh. Xem ra lấy chúng ta độ thuận, muốn hất ra hắn, thật đúng là làm không được. Liêu Thanh sắc mặt khó coi nói. Chương 567, chiến đấu. Chương 567, chiến đấu. Liêu Thanh cùng Thiên đạo mặc dù tại toàn lực phi độn, thế nhưng sau lưng cố kia cường hãn khí tức cũng không có bị bọn họ hất ra, ngược lại còn càng ngày càng gần. Rất hiển nhiên truy kích bọn họ hoang thú, tốc độ bay muốn tại bọn họ bên trên. Thiên đạo sắc mặt càng thêm khó coi, hiện tại bí cảnh đã cùng muốn mở ra, bọn họ nếu là thoát không nổi đầu này hoang thú, bỏ lỡ bí cảnh mở ra thời gian tỷ lệ rất lớn. Vận khí thật đúng là kém, không nghĩ tới gặp một đầu am hiểu phi hành hoang thú, đầu này xuất sinh chết tiệt. Thiên đạo nổi giận mắng. Liêu Thanh mở ra phá thiên thần nhãn, quay đầu nhìn một cái, liền phát hiện một cái to lớn cùng loại bạch tuộc hoang thú, ngay tại nhanh chóng hướng về bọn họ tới gần. Lấy chúng ta hiện tại tốc độ bay, khẳng định là không vung được hắn, trừ phi chúng ta lại đem tốc độ bay độ tăng lên gấp đôi, nếu là làm không được lời nói, chúng ta cũng đừng lại bỏ chạy, xoay người lại cùng hắn tranh đấu một tràng. Liêu Thanh đối với Thiên đạo nói. Liêu Thanh hiện tại chỗ tốc độ phi hành cũng còn chưa đạt tới cực hạn, bởi vì hắn còn không có toàn lực đẩy mạnh không gian đại đạo ấn. Hắn tốc độ bay còn có thể tăng lên gấp đôi, thế nhưng Liêu Thanh cũng không muốn làm như vậy, bởi vì dạng này tiêu hao sẽ quá lớn, mà còn ai cũng không biết, hoang thú hiện tại tốc độ phi hành có phải là tốc độ cực hạn. Nếu là hoang thú tốc độ bây giờ còn không phải cực hạn, như vậy hắn hao phí đại lượng pháp lực, toàn lực đẩy mạnh không gian đại đạo ấn, liền sẽ đem chính mình xa vào đến cực kỳ cục diện bị động. Còn không bằng tại toàn thịnh thời khắc lựa chọn cùng hoang thú một trận chiến. Mà còn điểm trọng yếu nhất, Thiên đạo hiện tại tốc độ bay rất có thể đến nơi cực hạn. Nếu là chính hắn một mình thoát đi, đem Thiên đạo lưu lại, như vậy mục đích của chuyến này liền không đạt tới. Hắn cùng Thiên đạo đi ra ngoài là vì thăm dò bí cảnh. Liêu Thanh đối bí cảnh bên trong đồ vật là tình thế bắt buộc, cho nên không cách nào vứt bỏ Thiên đạo. Mặc dù ta tốc độ bay còn có thể tăng lên, thế nhưng đến hao phí một chút đền bù, còn chưa nhất định có thể hất ra hắn, còn không bằng quay người cùng hắn đấu một trận. Thiên đạo hơi chút cân nhắc, liền làm ra cùng Liêu Thanh đồng dạng quyết định. Con xuất sinh này tu vi là đại đạo thánh nhân sơ kỳ cảnh giới, lại thêm hoang thú linh trí không hề cao, hai người chúng ta liên thủ, chỉ cần cẩn thận một chút, đem hắn chém dụng có lẽ cũng không phải là việc khó, duy nhất chính là sợ quá trình này quá lâu, sẽ trì hoãn chúng ta tiến vào bí cảnh thời gian. Thiên đạo đối với Liêu Thanh nói. Vậy liền tranh thủ thần tốc chấm dứt hắn. Liêu Thanh đáp lại nói, vung tay lên một cái, là Định Hải Thần Châu liền từ hắn tay áo bên trong nối đuôi nhau mà ra, tản ra hào quang, hóa thành ngôi sao kích cỡ tương đương, hướng về hoang thú lập tới. Liêu Thanh từ khi thành thánh về sau, cho tới bây giờ không có cùng ngang nhau cảnh giới địch nhân động thủ một lần. Tiến vào bí cảnh về sau, chỗ gặp phải địch nhân trên cơ bản đều là đại đạo thánh nhân, mặc dù sẽ bị áp chế đến chuẩn thánh cảnh giới, cuối cùng vẫn là đại đạo thánh nhân. Hiện tại Liêu Thanh cùng hoang thú đấu một trận, còn có thể trước thời hạn thích ứng một cái đại đạo thánh nhân ở giữa phương thức chiến đấu. Định Hải Thần Châu hóa thành ngôi sao, phóng thích hào quang, hóa thành ngôi sao kích cỡ tương đương, hướng về phía trước đánh kích, hỗn độn đều bị dung ra từng đạo gợn sóng, hỗn độn chi khí bắt đầu cuộn cuộn. Cái kia một đầu không biết tên hoang thú phát giác được nguy hiểm, trong đó một đầu đỏ tươi xúc tu, liền hướng về Định Hải Thần Châu. Liêu Thanh trong tay Định Hải Thần Châu, uy năng có khả năng so sánh cực phẩm tiên tiên linh bảo. Xúc tu tại đụng phải Định Hải Thần Châu thời điểm, đột nhiên nổi lên một đạo màu đỏ tươi huyết quang sáng lên, Định Hải Thần Châu tán phát hào quang năm màu, lập tức bị không sạch sẽ, lập tức xúc tu liền trực tiếp quất vào Định Hải Thần Châu bên trên. Chỉ nghe một trận nổ vang âm thanh vang lên, tất cả Định Hải Thần Châu liền nộn nhịp toàn bộ bị quất bay. Hoang thú không cách nào sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, thế nhưng bọn họ thân thể lại hết sức cứng hãn. Thật là lợi hại nhục thân, đáng tiếc không cách nào giữ lại, nếu không dùng để luyện chế pháp bảo là cực tốt tài liệu. Thiên đạo nhìn qua không bị thương chút nào xúc tu nói, tay phải hướng phía dưới để ép, một đạo kim toa nổ bắn ra mà ra, chính là Thiên đạo sử dụng kiện kia hỗn độn linh bảo. Kim toa tốc độ cực nhanh, thả ra linh quang hóa thành từng đầu kim tuyến, hướng về hoang thú cắt chém mà đi. Liêu Thanh đạo hữu, chớ có lưu thủ, tốc chiến tốc thắng. Thiên đạo đối với Liêu Thanh nói một câu, lập tức cả người lại hóa thành một đạo kinh hồng, hướng về hoang thú chủ động mà tới. Liêu Thanh cũng không có tính toán lưu thủ, tay phải nâng lên một chút, hỗn độn chí bảo đại nhật phần tiên lô, lập tức treo cao cách đỉnh đầu, thả ra từng đầu liệt diễm, hướng về hoang thú đốt cháy mà đi. Hoang thú xúc tu khoảng chừng mấy chục đầu, đã phân ra một nửa đi đối phó Thiên đạo, còn lại xúc tu lại một lần nữa nhộn nhịp bốc cháy lên huyết quang, đến chống cự đại nhật phần tiên lô thả ra liệt diễm. Xúc tu vừa mới đụng phải đại nhật phần tiên lô thả ra liệt diễm, huyết quang nháy mắt liền thay đổi đến vô cùng ảm đạm. Đại Nhật Phần Thiên Lô món pháp bảo này uy lực, đương nhiên phải xa xa vượt qua Định Hải Thần Châu. Huyết quang bị đốt cháy rơi trong nháy mắt đó, Liêu Thanh lập tức điều khiển thời gian ma bàn, hướng về hoang thú nghiền ép mà đi. Thời gian pháp tắc lưu chuyển, đồng thời Liêu Thanh còn thôi động thời gian pháp tắc đại đạo ấn, theo thời gian ma bàn hạ lạc, từng thanh thời gian chi kiếm bắt đầu hiện lên, hướng về kia chút đã mất đi huyết quang xúc tu chẳng đi. Chỉ thấy đại lượng máu tươi nháy mắt phun ra, xúc tu bị nhẹ nhõm cắt đứt, sau đó đại lượng huyết dịch lập tức trượt xuống mà ra. Những cái kia bị chém dụng xúc tu, liền tại hỗn độn bên trong bắt đầu lưu động, sau đó đột nhiên thẳng băng, lại một lần nữa hiện lên huyết quang, hướng về Liêu Thanh đột nhiên bắn tới. Tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền đi tới Liêu Thanh trước mặt. Liêu Thanh cũng sớm đã để phòng trước mắt đầu này không biết tên hoang thú có lợi hại thủ đoạn công kích, cho nên cũng sớm đã đẩy mạnh không gian pháp tắc ấn, ở xung quanh hắn bày ra không gian pháp tắc. Chỉ cần có bất kỳ đồ vật tới gần xung quanh hắn, đều sẽ bị không gian pháp tắc ngăn cản, vì hắn tranh thủ làm ra mặt khác ứng đối thời cơ. Đứt rời xúc tu liền bị không gian pháp tắc đọc lại, Liêu Thanh hai tay bắt ấn, đại nhật phần thiên lô bên trong, lập tức phun ra mấy viên ngập trời hỏa cầu, hướng về những này xúc tu đập tới, huyết quang lại một lần nữa bị chấn nát. Liêu Thanh tay phải nắm chặt, thí thần thương xuất hiện ở trong tay của hắn, đột nhiên hướng về phía trước quét qua, một đạo màu đen quang nhận bắn tới, đem tất cả xúc tu toàn bộ quấy thành huyết vụ. Trong lúc nhất thời toàn bộ hỗn độn đều biến thành màu đỏ máu, có chút sợ hãi những này xương mù màu máu có độc, tránh cho sinh ra những biến cố khác, đối với lơ lửng trước người tử hắc hồ lô một điểm, thả ra một tia ô quang, đem tất cả huyết vụ toàn bộ bao lấy, thu vào hồ lô bên trong. Liêu Thanh đạo hữu, tuyệt đối không cần lấy nhục thân trực tiếp đụng vào con xúc sinh này, nếu không, chúng ta pháp lực sẽ bị hắn hấp thu. Thiên đạo đối cái này Liêu Thanh lớn tiếng nhắc nhở. Liêu Thanh nhẹ gật đầu, tất nhiên thiên đạo nói ra câu nói này, liền bày tỏ sáng hắn khẳng định đã cùng đầu này hoang thú có nhục thân bên trên tiếp xúc, đồng thời bị thiệt lớn. Đầu này hoang thú Liêu Thanh cùng thiên đạo cũng không nhận ra, đến mức hắn có cái gì thủ đoạn, càng là hai mắt đen thui, cho nên nhất định phải cẩn thận ứng đối. Chương 568, trọng thương. Chương 568, trọng thương. Liêu Thanh cùng thiên đạo liên thủ thực lực khẳng định là tại cái này đầu không biết tên hoang thú bên trên. Thế nhưng muốn nhẹ nhõm thắng được cũng không dễ dàng, bởi vì bọn họ không chút nào hiểu rõ đầu này hoang thú thần thông, chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Cứ như vậy lời nói, bọn họ cùng đầu này hoang thú chiến đấu thời gian không thể nghi ngờ sẽ bị tăng lên, bỏ lỡ bí cảnh mở ra tỷ lệ sẽ càng lớn. Thế nhưng nếu là tùy tiện công kích, cũng sẽ thiệt thòi lớn, liền giống như thiên đạo đã ăn thiệt thòi. Liêu Thanh đem hoang thú xúc tu đại lượng chặt đứt, không thể nghi ngờ là chọc giận hoang thú. Rất nhiều hướng thiên đạo tiến công xúc tu, vòng trở lại một nửa, hướng về Liêu Thanh quất mà đến. Liêu Thanh có đông đạo pháp bảo hộ thân, những này xúc tu căn bản là không có cách tổn thương đến Liêu Thanh. Từ trước mắt tình huống đến xem, đầu này hoang thú thủ đoạn công kích vô cùng thiếu thốn, chỉ có dùng xúc tu, thế nhưng đầu này hoang thú có hay không có mặt khác gần tàng cường đại thủ đoạn công kích, ai cũng không rõ ràng. Liêu Thanh điều khiển đại nhật phần thiên lô, tại chính mình quanh thân phóng thích thả ra một đạo thiêu đốt liệt diễm dung nham chi hạ. Dung nham cuộn cuộn, liệt diễm bay vút lên, đem Liêu Thanh xung quanh vòng vòng bảo vệ. Đầu này hoang thú xúc tu, chỉ cần chạm đến dung nham, thả ra huyết quang, liền sẽ cấp tốc bị hòa tan, Liêu Thanh liền sẽ điều khiển thời gian ma bản, sẽ mất đi huyết quang bảo vệ xúc tu cấp tốc chặt đứt, sau đó đem ép thành huyết vụ. Giống hoang thú nhiều lần tiến công Liêu Thanh không có kết quả, lại thêm đại lượng xúc tu bị chém, không nhịn được phẫn nộ giống lớn một tiếng. Liền gặp được đầu này hoang thú đỉnh đầu, đột nhiên sáng lên rất nhiều hình tròn tia sáng, liền như là từng quả ngôi sao đồng dạng, tản ra vô cùng hào quang sáng chói. Liêu Thanh tập trung nhìn vào, những cái kia hình tròn tia sáng, vậy mà là từng quả con mắt. Cái này một đầu hoang thú dáng dấp là đầu bạch tuộc, hình bầu dục đầu, vậy mà mọc đầy con mắt, vô cùng khủng bố. Trong đó một đôi mắt, đột nhiên đối với Liêu Thanh nháy một cái, một đạo huyết quang liền hướng về Liêu Thanh bắn thẳng đến mà đến, nháy mắt xuyên thủng hỗn độn, tràn đầy hủy diệt tất cả lực lượng, tựa hồ có khả năng đánh vỡ vào cổ. Ngay sau đó, hoang thú tất cả con mắt liền nhanh chóng chớp động, từng đạo huyết quang hướng về Liêu Thanh bay vụt mà đến, liền như là mưa rơi đồng dạng. Liêu Thanh sắc mặt biến hóa, hoang thú lần này phát động công kích, muốn so phía trước cường đại gấp mấy trăm lần. Những này con mắt bắn ra huyết quang, đều để hắn cảm nhận được uy hiếp. Những này huyết quang bên trong đều ẩn chứa một loại lực lượng pháp tắc, đồng thời tràn ngập lực lượng vô cùng mênh mông. Huyết quang đi tới hắn chỗ gần, thay đổi đến vô cùng chói mắt, phản phất hóa thành huyết dương đồng dạng. Liêu Thanh đạo hữu, cẩn thận! Thiên đạo thấy cảnh này, vội vàng giống to, hắn cũng từ những này huyết quang bên trong cảm nhận được lực lượng kinh khủng. Hắn liền lập tức đối với ngay tại tiến công hoang thú Kim Toa một điểm, Kim Toa liền hướng về huyết quang chạm đi qua. Đạo hữu, không cần ngươi trợ giúp, như loại này thủ đoạn, không cách nào thường tới đến ta. Nhìn thấy thiên đạo đối hắn sử dụng viện trợ chi thủ, Liêu Thanh lạnh nhạt nói. Hoang thú huyết quang công kích, nhìn như cực kỳ khủng bố, thế nhưng hắn muốn đỡ được, cũng không phải là việc khó. Hắn cũng biết thiên đạo hiện tại trợ giúp tại hắn, chính là muốn cùng hắn rút ngắn quan hệ. Bởi vì thiên đạo cũng không muốn cùng hắn trở thành tử địch. Trừ bỏ cái này còn có một điểm, đó chính là thiên đạo không muốn để cho Liêu Thanh thụ thương. Một khi Liêu Thanh thụ thương, muốn chém dụng đầu này hoang thú liền sẽ thay đổi đến càng thêm khó khăn. Đến lúc đó tiến vào bí cảnh khẳng định cũng sẽ bị trì hoãn. Liêu Thanh âm thanh rơi xuống, tay cầm thí thần thương hướng về phía trước vung chém mà đi, lập tức có ngập trời sát phạt chi khí phun trào mà ra. Thí thần thương cùng huyết quang đập nện cùng một chỗ, chỉ là như vậy một mấy mắt, đại lượng huyết quang mà còn bị Liêu Thanh rút tản, thế nhưng Liêu Thanh thân hình cũng để cho đánh lùi mấy vạn dặm xa. Mấu chốt nhất chính là, cái kia một đầu hoang thú còn đang không ngừng nháy hai mắt, càng nhiều huyết quang hướng về Liêu Thanh bao phủ, đồng thời còn có đại lượng xúc tu, kèm theo huyết quang hướng về Liêu Thanh rào sát. Vừa mới bắt đầu thiên đạo mới là hoang thú trọng điểm tiến công mục tiêu, bởi vì thiên đạo khí tức trên thân xa xa muốn so Liêu Thanh cường hãn. hoang thú liền cho rằng tiên đạo đối hắn uy hiếp càng sâu, muốn trước thời hạn đem tiên đạo chém dụng. Thế nhưng trải qua ngắn ngủi giao thủ, hoang thú lại phát hiện Liêu Thanh cho hắn uy hiếp, muốn so tiên đạo còn muốn cao. Cho nên liền thay đổi ý nghĩ, muốn trước tiên đem Liêu Thanh giết chết. Hoang thú linh trí mặc dù không cao, thế nhưng vẫn như cũ có khả năng làm ra đối hắn tự thân có lợi nhất phán đoán. Thiên đạo phát giác được điểm này, nháy mắt đã cảm thấy nhận lấy sỉ nhục. Tốt ngươi cái xuất sinh chết tiệt, đợi chút nữa liền muốn ngươi biết, xem thường ta hạ tràng. Thiên đạo ở trong lòng giận mắng một câu, hai tay cấp tốc bóp ấn, phía sau hắn xuất hiện một cái màu vàng cửa ra vào. Theo hắn bóp ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, cánh cửa vàng nóng từ từ mở ra, liền gặp được đủ tiểu pháp bảo phóng thích ra chói mắt kim quang, giống như dòng lũ đồng dạng, hướng về hoang thú tiến công đi qua. Những này pháp bảo dáng dấp tiên kỳ bách quái, có đao, thương, kiếm tốt, truy, đỉnh, kích, ấn. Những này pháp bảo uy áp đều vô cùng cường đại, toàn bộ đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên chí bảo. Thế nhưng duy nhất kỳ quái chính là những này pháp bảo quá nhiều, ít nhất đều có chút không hoàn chỉnh, có thậm chí chỉ là mảnh vụn. Liêu Thanh nhìn thấy thiên đạo lập tức thả ra nhiều như thế pháp bảo, cũng có một chút ngây người. Pháp bảo đúc thành màu vàng dòng lũ, khoảng chừng mấy trăm kiện, gần tới hơn ngàn món pháp bảo. Thiên đạo có thể có được nhiều pháp bảo như vậy, may mắn mà có bản cổ đại thần. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì thiên đạo lấy được những này pháp bảo chủ nhân toàn bộ đều là hỗn độn ma thần. Lúc ấy đông đảo hỗn độn ma thần vây công bản cổ, ngược lại bị bản cổ chém giết, tự nhiên có đại lượng pháp bảo thất lạc, lại thêm hỗn độn ma thần sau khi chết, bọn họ thân thể cũng sẽ diễn hóa thành các loại pháp bảo. Những này pháp bảo trên cơ bản đều chạy vào đến hồng hoang, tự nhiên bị thiên đạo toàn bộ được đến. Bởi vì hoang thú đem tiến công trọng điểm đặt ở Liêu Thanh trên thân, hiện tại thiên đạo đột nhiên làm loạn, hoang thú tự nhiên ứng đối không bằng. Nháy mắt đại lượng xúc tu bị chém đứt, còn có mấy chục khỏa nhãn cầu trực tiếp bị đánh nổ, trong lúc nhất thời mảnh này hỗn độn bên trong tràn đầy mùi máu tươi. Đồng thời hoang thú thân thể cũng có rất nhiều nơi bị pháp bảo đánh xuyên qua. Thiên đạo cái môn này thần thông, có thể nói là hắn áp đáy hòm thủ đoạn một trong. Nếu không phải tránh cho bỏ lỡ bí cảnh mở ra thời gian, thiên đạo căn bản không có khả năng sử dụng đi ra. Tuyệt đối sẽ tận lực che giấu, không cho Liêu Thanh biết hắn lại như vậy thần thông. Còn có một điểm chính là, hắn mỗi phóng thích một lần thần thông như vậy, hao tổn cũng là to lớn. Bởi vì những này pháp bảo toàn bộ đến từ khác biệt hỗn độn ma thần, số lượng quá nhiều, đồng thời đại đa số bị hao tổn, thiên đạo căn bản không có khả năng toàn bộ đem luyện hóa cho mình dùng, hắn không có nhiều như vậy tâm thần. Cho nên hắn liền đem mấy pháp bảo này toàn bộ tụ tập ở cùng nhau thai nghén, tại thời điểm đối địch, toàn bộ duy nhất một lần thả ra. Chỉ là như vậy làm cũng là có đại giới, chính là những này pháp bảo thả ra về sau, sẽ tiêu hao một chút chỗ dựng dục uy năng toàn bộ hao hết thời điểm, nhất định phải một lần nữa ấp ủ những này pháp bảo. Chương 569, đông đảo trong mắt. Chương 569, đông đảo trong mắt. Mặc dù thiên đạo nắm lấy cơ hội đả thương nặng đầu này hoang thú, thế nhưng Liêu Thanh phía trước đối mặt công kích cũng không có biến mất. Hoang thú lúc trước phát ra huyết quang, còn có đông đảo xúc tu, vẫn còn tại hướng về Liêu Thanh cấp tốc tới gần. Liêu Thanh cũng không có trốn tránh, thi triển hàng long phục hộ thần thông, lại một lần nữa tay cầm thí thần thương hướng về cái này một chút huyết quang chạm đánh mà đi. Thế nhưng lần này Liêu Thanh sau lưng lại hiện ra một phương lôi vực, các loại thần lôi cấp tốc bắt đầu biến hóa ra, trong lúc nhất thời lôi quang lập lòe, phương này hỗn độn lập tức bị lôi quang chiếu rọi. Hiện tại Liêu Thanh đan điền bên trong lôi ấn phóng thích nồng đậm lôi quang. Liêu Thanh cùng hoang thú đối chiến, đương nhiên phải đem chính mình thủ đoạn toàn bộ đều kiểm tra một lần. Thí thần thương vung lên, Liêu Thanh sau lưng các loại thần lôi toàn bộ đều hướng về phía trước đánh kích. Lôi quang vạn đạo, giờ khắc này đem hỗn độn tràn đầy, chém mất huyết quang. Ầm 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 ầm, phương này hỗn độn bắt đầu chấn động kịch liệt, âm thanh sấm sét xuyên qua cổ kim, tan vỡ cựu thiên thập địa, tràn diện cực kỳ khủng bố. Tất cả huyết quang đều bị đánh nát, xúc tu nhộn nhịp bị nổ thành huyết vụ, Liêu Thanh lông tóc không thường, chân đạp ức vạn đạo thần lôi, hướng về hoang thú giết tới. Hoang thú bị tiên đạo trọng thương, vẫn không có bất luận cái gì lùi bước chi tâm, nhìn thấy Liêu Thanh hướng về hắn giết, còn sót lại xúc tu, vẫn như cũ cấp tốc bay lượn, tạo thành một cái lưới lớn, muốn đem Liêu Thanh vây khốn. Lúc này Liêu Thanh phát hiện, hoang thú vết thương đang nhanh chóng khép lại, trước hết nhất bị chém dụng xúc tu đứt gãy, vậy mà đã có mới xúc tu bắt đầu thần tốc lớn lên. Liêu Thanh chân đạp thần lôi, rất là nhẹ nhõm phá vỡ xúc tu tạo thành lưới lớn. Liêu Thanh cùng tiên đạo không hề biết đầu này hoang thú nhược điểm chí mạng ở đâu, liền đem tiến công mục tiêu đặt ở hoang thú trên ánh mắt. Bởi vì hoang thú xúc tu đối với bọn họ tạo thành uy hiếp cũng không lớn, thế nhưng những này con mắt thả ra huyết quang, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Cho nên thiên đạo cùng Liêu Thanh liền định trước đem hoang thú tất cả con mắt toàn bộ đánh nổ. Hoang thú mặt khác vết thương đều khép lại cực nhanh, duy chỉ có lớn lên con mắt địa phương, huyết đục khôi phục chậm nhất. Liền tính con mắt không phải đầu này hoang thú nhược điểm chí mạng, chỉ cần đem tất cả con mắt đánh nổ, hoang thú thực lực khẳng định sẽ cực kỳ suy yếu. Giờ phút này Liêu Thanh trong tay thí thần thương đã quấn quanh mấy đạo hình rồng tiềm điện. Những này hình rồng tiềm điện gần như tập hợp Liêu Thanh sau lưng tất cả lôi đỉnh. Giống giống quấn quanh ở thí thần thương bên trên hình rồng tiềm điện, phản phất đã có linh, không ngừng gào thét. Theo thí thần thương đâm xuống, tất cả hình rồng tiềm điện toàn bộ hội tụ đến thí thần thương mũi thương, đột nhiên hướng phía dưới đâm vào. Lúc đầu hoang thú vặn bẹo thân thể là muốn tránh rơi Liêu Thanh cái này cường đại một kích, thế nhưng Liêu Thanh cũng sớm đã đề phòng điểm này, bên trong đan điền không gian đại ấn đã toàn lực thôi động. Gắt gao chấn áp lại hoang thú không gian xung quanh, đồng thời thiên đạo tự nhiên cũng sẽ phối hợp Liêu Thanh, hắn đã dùng kim va tại hoang thú xung quanh đánh ra đại lượng lỗ đen, thả ra cường đại lực hấp dẫn, kéo lấy hoang thú thân thể. Lỗ đen lực hấp dẫn khủng bố cỡ nào, Liêu Thanh cũng sớm đã linh giáo qua. Tại lỗ đen cùng không gian pháp tắc hai tầng chấn áp phía dưới, hoang thú tốc độ phi hành nhận lấy đại đại ảnh hưởng. Phệ thần thương 10 phần nhẹ nhõm, cắm vào hoang thú một con mắt bên trong, viên này trong mắt nháy mắt bạo liệt. Ngay sau đó, cái này cái trong mắt xung quanh mặt khác con mắt toàn bộ đều nhộn nhịp nổ tung. Liêu Thanh chỗ tập hợp lôi đình lực lượng đã toàn bộ đều chui vào đến đầu này hoang thú trong cơ thể. Đầu này hoang thú bên ngoài đã hiện ra lôi quang, có thể nghĩ trong cơ thể hắn chỗ tràn ngập lôi đình khủng bố cỡ nào. Giống hoang thú thân thể khổng lồ bắt đầu vặn mèo, phát ra thống khổ không thôi tiếng gầm gừ. Liêu Thanh cách không đối với hoang thú vỗ một cái, hoang thú thân thể to lớn, có thật nhiều địa phương trực tiếp nổ bắn ra lôi quang. Bởi vì Liêu Thanh trực tiếp đem xuyên vào đến hoang thú trong cơ thể lôi đình dẫn nổ, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi văng khắp nơi, hoang thú thân thể lại xuất hiện đại lượng vết thương. Mặc dù hoang thú nhận lấy thiên đạo cùng Liêu Thanh liên tiếp trọng thương, thế nhưng khí tức của hắn cũng không có suy bại đi xuống, vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng. Thật ngoan cường sinh mệnh lực, nếu là bằng vào chúng ta thân thể, nhận đến trọng thương như vậy, cũng sớm đã thực lực lớn, thế nhưng trước mắt con xuất sinh này, vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Thiên đạo không nhịn được nhíu mày nói, thời gian kéo càng lâu, đối với bọn họ càng là bất lợi. Hoang thú thương thế tại nhanh chóng khép lại, bị chém đứt xúc tu, trên cơ bản đã toàn bộ đều mọc ra, liền bị ngày báo đánh nổ rơi cái kia mấy cái trong mắt, cũng một lần nữa mọc ra một cái. Hắn khôi phục thương thế nhanh như vậy, hao tổn tự nhiên khẳng định cũng sẽ không nhỏ, chỉ là chúng ta tạm thời nhìn không ra mà thôi. Liêu Thanh mới không tin đầu này hoang thú như thế nhanh chóng khôi phục thương thế, sẽ mảy may đổ vật không trả giá. Hắn nhục thân cũng vô cùng cường đại, nếu là nhận đến thương thế, đến khôi phục nhanh chóng, thế nhưng cũng phải trả giá rất nhiều tinh huyết đại giới. Nếu là thụ thương quá mức nghiêm trọng, đem tinh huyết hao phí sạch sẽ, khôi phục thương thế tốc độ tự nhiên sẽ chậm lại. Hoang thú linh trí mặc dù không cao, nhưng vẫn như cũ hiểu được xu lợi tránh hại, hắn bị chúng ta liên tiếp trọng thương, nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì chạy trốn dấu hiệu, cũng liền biểu lộ rõ ràng, hắn cho rằng hai ta vẫn là muốn không được hắn tính mệnh, bằng không mà nói, hoang thú tính tình tiếp qua tại nóng này, vẫn là hiểu được chạy trối chết. Thiên đạo đối với Liêu Thanh nói, tất nhiên hắn không muốn chạy trốn, vậy chúng ta đem hắn chém xuống tại chỗ này. Liêu Thanh lại một lần nữa hướng về hoang thú phát động tiến công, nói nhảm nói lại nhiều, cũng có thể đem trước mắt đầu này hoang thú giết chết. Liêu Thanh lần này chân đạp mặt trời phân thiên, đại lượng dung nham bắt đầu lan xuống, tạo thành từng cái dung nham hỏa cầu, vờn quanh tại đầu này hoang thú xung quanh. Bởi vì đầu này hoang thú am hiểu độ thuật, muốn thần tốc giải quyết đi, nhất định phải phế bỏ hắn cái này ưu thế. Thiên đạo đồng dạng cũng là như vậy, điều khiển kim toa, tại hoang thú xung quanh đánh ra càng nhiều lỗ đen. Hoang thú cũng không có lại tùy tiện tiến công Liêu Thanh cùng thiên đạo, hắn những cái kia xúc tu bắt đầu cấp tốc quấn quanh ở cùng một chỗ, đông đảo xúc tu biến thành một đầu xúc tu. Gặp đầu này to lớn trên xúc tu, mọc ra rất nhiều giác hút, đồng thời giác hút còn tại nhúc đích, tiếp lấy từng mai trong mắt, từ giác hút bên trong dài đi ra, thoạt nhìn cực kỳ buồn nôn. Chỉ bất quá từ giác hút bên trong mọc ra trong mắt, cùng trên đầu hắn dáng dấp trong mắt cũng không giống nhau. Đầu kia hoang thú trên đầu dáng dấp trong mắt là hình tròn, thế nhưng giác hút mọc ra trong mắt nhưng là dài nhỏ. Mỗi một cái giác hút bên trong đều mọc ra mấy cái trong mắt, nhét chung một chỗ rậm rạp chẳng chịt. Giác hút bên trong mắt cùng một chỗ chớp động, Liêu Thanh đã cảm thấy nhục thân siết chặt, đồng thời trong cơ thể pháp lực ngay tại bắt đầu thần tốc trôi qua. Liêu Thanh cúi đầu xem xét, chỉ thấy ngang hông của hắn đã bị một đầu xúc tu cuốn lấy. Lúc nào bên trong nhận, Liêu Thanh căn bản không có phát giác được đầu này xúc tu động tĩnh, hắn nội tâm giật mình, lập tức đẩy mạnh lôi đạo đại ấn, trên thân lập tức hiện đầy lôi đỉnh. Chương 570, chém giết cơ hội. Chương 570, chém giết cơ hội. Bị xúc tu trói buộc chặt, Liêu Thanh căn bản không có bất kỳ cái gì phát giác, hắn nhìn một cái thiên đạo, phát hiện thiên đạo cũng bị một cái xúc tu cuốn lấy. Tốt tả tính con mắt, thoáng qua ở giữa, Liêu Thanh liền đã biết vì sao chúng chiêu, khẳng định là giác hút bên trong con mắt, mê hoặc bọn họ cảm giác. Chính như thiên đạo lời nói, cái này một đầu hoang thú nhục thân, căn bản là không có cách trực tiếp tiếp xúc. Bởi vì hoang thú xúc tu có khả năng trực tiếp hấp thu trong cơ thể của bọn họ pháp lực, hiện tại Liêu Thanh pháp lực liền tại phi tốc tiêu hao. Liêu Thanh bên ngoài thân hiện ra lôi quang, tạo thành từng đạo lôi hình bóng ánh sáng, bắt đầu cắt chém quấn quanh ở trên người hắn xúc tu. Thế nhưng trói buộc chặt Liêu Thanh cái này một cái xúc tu, phóng ra huyết quang vô cùng nồng đậm, vòng ánh sáng xoay tròn, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đem xúc tu cắt ra. Lập tức hoang thú trên đầu dài con mắt lại một lần nữa bắt đầu chớp động, đại lượng huyết quang bắt đầu hiện lên, toàn bộ đều tràn ngập diệt thế chi uy. Mảnh này hỗn độn trực tiếp liền bị huyết quang đè sập, xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở, thiên đạo dùng kim toa đánh đi ra lỗ đen, cũng trực tiếp bị khe hở nuốt hết. Đồng thời huyết quang còn tại nhanh chóng dung hợp, rất nhanh liền tạo thành một cái màu đỏ máu đại đao, gần như xuyên qua một phương này hỗn độn. Huyết đao chém ngang hỗn độn, trực tiếp chém về phía Liêu Thanh đầu, đao quang bốn phía, cái này một mảnh hỗn độn trực tiếp bị cắt ra. Một đao chi uy, không có gì sánh kịp khủng bố, hỗn độn đều đang run sợ, có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Hoang thú vẫn như cũ cảm giác Liêu Thanh đối hắn uy hiếp càng lớn, cho nên vẫn là muốn trước chém dụng Liêu Thanh. Liêu Thanh nhìn qua tại ánh mắt bên trong không ngừng phóng to huyết đao, cũng phát giác được nguy cơ to lớn, liền lại quản quấn quanh ở trên thân xúc tu. Bởi vì hắn đan điền pháp lực vô cùng mênh mông, liền tính tùy ý hoang thú đi hút, muốn đem hắn bên trong đan điền pháp lực hút khô, thời gian ngắn cũng không thể nào làm được. Thế nhưng huyết đao lại khác, hắn nhất định phải toàn lực đi chống cự, nếu không rất có thể bị chạm tại dưới đao. Liêu Thanh vây tay, đại nhật phần thiên lô xuất hiện ở trên tay của hắn. Đại nhật phần thiên lô bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, Liêu Thanh đem huy động, đập vào huyết đao bên trên. Ầm ầm xung quanh hỗn độn lập tức bắt đầu đốn nát, hỗn độn khí đều bị quét sạch sành sanh. Liêu Thanh tóc đen đầy đầu bắt đầu bay lượn, nắm chặt đại nhật phần thiên lô cánh tay nổi gân xanh. Liêu Thanh huy động đại nhật phần thiên lô cũng không có đem huyết đao đánh nát, mà là lực lượng ngang nhau, hắn chính thừa nhận cực kỳ khủng bố lực trùng kích. Huyết đao ẩn chứa uy lực, muốn xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu không phải là hắn nhục thân cực kỳ cường, dưới một kích này cũng sớm đã bị thương không nhẹ. Một bên khác thiên đạo đã đem trên thân xúc tu chặt đứt, bởi vì hoang thú đem thiên đạo trói buộc chặt về sau, cũng không có lập tức công kích thiên đạo. Cho nên thiên đạo mới có thể cấp tốc đem trên thân xúc tu cắt đứt, hắn thoát khốn về sau, đối với Kim Toa thổi một cái mây mù, Kim Toa liền hướng về Liêu Thanh trên thân xúc tu lâm tới. Kim quang trôi thả ra tia sáng, cực kỳ chói mắt, giống như ngân hà nổ tung đồng dạng. Thiên đạo cũng không có lưu thủ, cũng không muốn để Liêu Thanh cùng hoang thú đánh nhau thụ thương, để tránh ảnh hưởng tiếp xuống tiến vào bí cảnh. Kim Toa đụng phải xúc tu lập tức chia 5 x 7, thoát ly Liêu Thanh thân thể. Không có xúc tu hấp thụ pháp lực, Liêu Thanh rót vào đại nhật phần thiên lô bên trên pháp lực, gần như chợt tăng một lần. Chỉ thấy đại nhật phần thiên lô phía trên đạo văn, toàn bộ sáng lên thần quang, liền như là dung nham đang cuộn trào đồng dạng. Đại nhật phần thiên lô bản thể cũng thả ra chói mắt ánh lửa, tại cái này một khắc, Liêu Thanh liền như là nâng một tôn liệt dương đồng dạng. Cho ta phá! Liêu Thanh một tiếng hét lên, vô mạnh một cái đại nhật phần thiên lô, trực tiếp đem chém vào bên trên huyết đao chấn vỡ, hướng về hoang thú bản thể chấn áp tới. Liêu Thanh toàn thân bắn ra hào quang, thời gian ma bản ở phía sau hắn cấp tốc chuyển động, từng đạo hóng ánh vô cùng thời gian pháp tắc lưu động mà ra, lẫn nhau ngưng tụ cùng một chỗ, rèn đúc một đầu thời gian xiềng xích. Thời gian xiềng xích phát ra rầm rầm tiếng vang, hiện tại Liêu Thanh bên trong đan điển thời gian đại đạo ấn thả ra vạn trượng chi quang. Liêu Thanh hiện tại ngưng tụ ra thời gian xiềng xích, đã như khốn thánh nhân. Thời gian xiềng xích huy động một cái, một giây sau bên trong, trực tiếp đem đầu này hoang thú kéo chặt lấy. Liêu Thanh vận dụng không gian pháp tắc, trực tiếp đem thời gian xiềng xích chuyển rời đến hoang thú trên thân. Theo thời gian ma bản thần tốc chuyển động, cuốn quanh ở hoang thú trên thân thời gian xiềng xích cũng tại bắt đầu thần tốc co vào. Liền gặp được hoang thú trên đầu con mắt, cùng với giác hút bên trong con mắt nhộn nhịp bị lì bạo. Giống hoang thú lại một lần nữa phát ra thống khổ gào thét, thân thể to lớn điên cuồng vặn mèo, muốn đứt đoạn thời gian xiềng xích. Đại nhật phần thiên lô giờ phút này đã đi tới hoang thú trên đầu, rơi xuống từng đạo ngọn lửa, tạo thành hỏa vũ, đổ bê tông tại hoang thú trên thân. Những này ngọn lửa nhìn như không có bất kỳ cái gì uy lực, thế nhưng nhìn kỹ, những này ngọn lửa đều là từng mai phù văn, ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố. Đại nhật phần thiên lô cũng tại cấp tốc xoay tròn, diễn hóa ra một cái liệt hỏa thế giới, bên trong tràn ngập các loại pháp tắc, xuyên qua cổ kim, phủ đầu rơi xuống, nắm giữ chấn áp vạn cổ chi uy. Giống đầu tiên là hỏa vũ rơi xuống, hoang thú thống khổ giống lên một tiếng càng thêm kịch liệt, bởi vì những này hỏa vũ toàn bộ đều dung nhập vào hoang thú trong cơ thể. Những phù văn này tạo thành ngọn lửa, kinh khủng nhất chỗ chính là có khả năng trực tiếp dung nhập vào bất luận cái gì sinh linh trong cơ thể, trực tiếp đốt cháy bọn họ nội tạng. Đồng thời loại này hỏa diễm cực kỳ khó mà dập tắt, nhất định phải nuốt hỗn độn cấp bậc vật tâm hàn, nếu không liền phải lấy cường hãn pháp lực áp chế. Nếu là đúng lúc gặp đối thủ, trong tay có phẩm giai cực cao âm hàn bảo vật, loại này công kích tạo thành ý hiếp liền sẽ giảm mạnh. Nhưng nếu là trong tay đối phương không có loại này vật tâm hàn, muốn dùng pháp lực chấn áp bốc cháy lên hỏa diễm, ít nhất phải để suy yếu một nửa thực lực. Muốn đem hỏa diễm ngăn chặn, cho dù là đại đạo thánh nhân, đều phải phân ra một nửa pháp lực đến ứng đối. Đây chính là hỗn độn chí bảo uy lực chân chính. Lúc đầu Liêu Thanh là không nghĩ bại lộ đại nhật phần thiên lô quá nhiều tác dụng, thế nhưng tình huống hiện tại, nhất định phải toàn lực đẩy mạnh đại nhật phần thiên lô. Nếu không, tuyệt đối sẽ bỏ lỡ bí cảnh mở ra. Đại nhật phần thiên lô kèm theo hỏa diễm rơi xuống, trực tiếp đem hoang thú toàn bộ đầu tạc lái, tất cả trong mắt nhộn nhịp bạo liệt, giòn thịt cùng máu tươi văng khắp nơi. Nếu là lại lưu thủ lời nói, chúng ta dù sao sẽ bỏ lỡ bí cảnh mở ra. Liêu Thanh đối với thiên đạo nói, hiện tại Liêu Thanh công kích mãnh liệt, đã đem đầu này hoang thú ngăn chặn, nếu là không thể bắt ở cơ hội đem chém dụng. Một khi chờ đầu này hoang thú thông thả lại sức, như muốn chém giết sẽ chỉ thay đổi đến càng thêm khó khăn. Bởi vì đầu này hoang thú sức khôi phục quá mức khủng bố, đồng thời đầu này hoang thú khẳng định còn có chưa từng sử dụng ra quỷ dị thủ đoạn. Muốn đi vào bí cảnh, liền nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Thiên đạo trong lòng rất là minh bạch, một khi bỏ lỡ, lại nghĩ nắm giữ cơ hội như vậy, tỷ lệ liền vô cùng mong manh. Chương 571, cuối cùng đến. Chương 571, cuối cùng đến. Suy nghĩ rơi xuống, thiên đạo trước người liền xuất hiện một cái đá màu đen. Đá màu đen thoạt nhìn cực kỳ không theo quy tắc, dáng dấp cực kỳ bình thường, thế nhưng xung quanh hắn lại bao quanh hỗn độn khí, đồng thời mặt trên còn có rất nhiều đạo ngân. Đá màu đen rõ ràng là một kiện hỗn độn linh bảo. Đại nhật phần thiên lô đã đem hoang thú thân thể đánh nổ một nửa, mặc dù hắn xúc tu còn tại vật mèo, vẫn không có tử vong, thế nhưng khí tức của hắn lập tức suy yếu rất nhiều, chỉ cần một lần nữa cho kích, cam đoan có khả năng giải quyết đi đầu này hoang thú. Thiên đạo trong tay cái này cái hỗn độn thạch, cũng là lấy lực gáp người pháp bảo. Thiên đạo đối với hỗn độn thạch một điểm, hỗn độn thạch xoay tròn, bắt đầu cấp tốc hấp thu xung quanh hỗn độn khí, thể tích cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng lên, chớp mắt cơ vụ, liền đã có ngôi sao kích cỡ tương đương, đồng thời còn tại nhanh chóng biến lớn. Hỗn độn thạch bạo phát hỗn độn chỉ riêng, sắc sỡ lóa mắt, chiếu rọi hỗn độn, hướng về hoang thú rơi vãi mà đi. Tại cái này một khắc, Liêu Thanh đã cảm thấy mảnh này hỗn độn đều theo hỗn độn thạch di động, hướng về hoang thú trấn áp đi qua. Ngược lại là một kiện kỳ lạ pháp bảo, lại có thể điều động hỗn độn. Liêu Thanh trong lòng liền cảnh giác, thiên đạo hiện tại lấy ra món pháp bảo này, xa xa so trước đó Kim Toa còn muốn cường. Nếu biết rõ hỗn độn là vô cùng vô tận, một khi bị điều động, có khả năng bạo phát đi ra uy lực, tự nhiên cũng không có cùng sánh ngang, phong trấn thánh nhân tuyệt không phải việc khó. Đương nhiên, thiên đạo có thể hay không điều khiển hỗn độn lúc làm đến điểm này, còn tại cái nào cũng được ở giữa, thế nhưng cũng không thể không phòng. Thiên đạo nắm giữ hai kiện hỗn độn linh bảo, Liêu Thanh trong lòng không hề kinh ngạc, liền tính thiên đạo lấy thêm ra một kiện hỗn độn linh bảo, tại Liêu Thanh xem ra cũng là một kiện chuyện đương nhiên. Bởi vì Hồng Hoang vẫn lạc qua quá nhiều hỗn độn ma thần. Hắn tại Hồng Hoang bên trong đều có thể được đến vài kiện hỗn độn linh bảo, xem như Hồng Hoang phía trước trưởng khống giả, thiên đạo lấy được hỗn độn linh bảo tuyệt không phải số ít. Ầm ầm hỗn độn thạch rơi đập tại hoang thú tàn khu bên trên, trực tiếp đem chấn, xung quanh hỗn độn cũng toàn bộ đều bóp méo, đem thịt nát cùng huyết vụ tiến hành lại một lần nữa để ép. Mau đem những này trong mắt toàn bộ đánh nổ. Liêu Thanh đối với Thiên Đạo gấp gáp quát. Lúc này Liêu Thanh phát hiện, có thật nhiều nhỏ bé con mắt, tại hắn cùng Thiên Đạo công kích đến, vậy mà không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Hiện tại nháy lên lại muốn hội họp. Không hề nghi ngờ tuyệt đối không thể để những này trong mắt tụ lại, nếu không, cái này một đầu không biết tên hoang thú, khẳng định sẽ lại một lần nữa xuất hiện tại hắn cùng Thiên Đạo ánh mắt bên trong. Bởi vì những này trong mắt sinh cơ vô cùng nồng đậm. Liêu Thanh điều khiển đại nhật phần thiên lô, phun ra vô tận liệt diễm, tạo thành màn lửa hướng về những này trong mắt cuốn đi. Màn lửa tới gần trong mắt, toàn bộ đều bị thiêu đốt hóa thành cho tàn. Những này trong mắt căn bản là không có cách chống lại hỗn độn chí bảo công kích. Thiên Đạo cũng biết những này trong mắt quỷ dị, điều khiển kim pa đem còn lại trong mắt từng cái đánh nổ. Trong mắt đều bị đánh nổ về sau, Liêu Thanh dùng thần niệm bắt đầu tra xét rõ ràng mảnh này hỗn độn, muốn xem một chút đầu này hoang thú phải chăng còn có chuẩn bị ở sau lưu lại. Trải qua hắn cùng Thiên Đạo tra xét rõ ràng, không còn có bất luận cái gì khả nghi đồ vật, mới thở dài một hơi. Chính như ký ức bên trong hoang thú đồng dạng, đầu này hoang thú tử vong về sau, căn bản là không có lưu lại bất luận cái gì có thể dùng đồ vật. Liêu Thanh đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, nếu không phải ngươi một lần hành động vây khốn hoang thú, chúng ta muốn chém giết con xúc sinh này, không biết còn phải phí bên dưới bao nhiêu thủ đoạn. Thiên Đạo đối với Liêu Thanh lấy lòng nói, nội tâm đối Liêu Thanh cũng càng thêm kiêng kỵ. Bởi vì Liêu Thanh cùng hoang thú chiến đấu chỗ bại lộ thủ đoạn, để hắn cảm nhận được rất lớn áp lực. Hắn căn bản không nghĩ tới Liêu Thanh vừa vặn thành thánh, bất quá hơn ngàn năm, liền có thể nắm giữ chiến lược như vậy. Có thể chém giết con xúc sinh này, cũng may mà đạo hữu trợ giúp, nếu không, ta nếu là một mình gặp phải cái này một đầu hoang thú, tuyệt đối chỉ có thể chạy trối chết. Liêu Thanh vừa cười vừa nói, đương nhiên cái này tự nhiên chỉ là Liêu Thanh nói tới lời khách khí, liền tính không có Thiên Đạo ở một bên trợ giúp, Liêu Thanh cũng có thể chém giết đầu này hoang thú, nhiều nhất sẽ chỉ tốn nhiều một chút thời gian cùng công phu. Trải qua trận này về sau, Liêu Thanh đối với chính mình thực lực cũng có nhận biết. Mặc dù hắn thành thánh thời gian không dài, thế nhưng tại đại đạo thánh nhân sơ kỳ cảnh giới bên trong, hắn tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Bởi vì tại hắn trí nhớ trước kia bên trong, thánh nhân sơ kỳ cảnh giới muốn chém giết một đầu ngang nhau cảnh giới hoang thú là cực kỳ khó khăn. Thực lực của hắn bây giờ đã vượt xa bình thường thánh nhân. Đạo hữu, chúng ta mau tìm cái yên lặng điểm địa phương, khôi phục một chút tiêu hao pháp lực, sau đó cấp tốc chạy tới bí cảnh cửa ra vào. Thiên Đạo đối với Liêu Thanh nói, sau đó liền hướng về một cái phương hướng bay trốn đi. Liêu Thanh lập tức đuổi theo, cùng Thiên Đạo đánh nhau động tĩnh quá lớn, rất có thể sẽ hấp dẫn đến mặt khác hoang thú, cho nên nơi này tuyệt đối không thể ở lâu. Nếu là lại gặp phải một đầu hoang thú, như vậy hắn cùng Thiên Đạo khẳng định sẽ bỏ lỡ bí cảnh mở ra thời gian. Liêu Thanh cùng Thiên Đạo tìm tới một viên không có bất kỳ cái gì sinh mệnh cổ tinh, thu lại tự thân khí tức, bắt đầu nuốt các loại linh vật, khôi phục phía trước đại chiến tiêu hao pháp lực. Liêu Thanh cùng Thiên Đạo chỗ nuốt linh vật, trên cơ bản toàn bộ đều là trời sinh chủng loại linh căn kết ra đến trái cây. Mặc dù bọn họ đều là thánh nhân cảnh giới, thế nhưng loại này cấp bậc linh quả, đối với bọn họ khôi phục pháp lực vẫn như cũ có rất lớn tác dụng. Đơn độc nuốt một cái, hiệu lực và tác dụng có thể quá mức bé nhỏ, nhưng lại có thể dùng lượng đến khôi phục nhanh chóng pháp lực. Liêu Thanh trong tay đủ tiểu dùng để khôi phục pháp lực linh quả, có thể nói là nhiều vô số kể, tùy ý vụ một cái chính là một năm lớn. Thiên Đạo cùng Liêu Thanh hơi khôi phục một chút pháp lực, liền lập tức rời đi cổ tinh, tiếp tục đi đường. Liêu Thanh đạo hữu, bí cảnh mở ra chi môn, liền tại mảnh tinh vực này bên trong. Liêu Thanh lại cùng Thiên Đạo phi độn rất lâu, đi tới một chỗ cổ tinh vẩn quanh tinh vực bên trong. Thiên Đạo tùy ý rơi xuống một ngôi sao bên trên, chỉ vào một cái phương hướng nói, còn tốt không có bỏ qua bí cảnh mở ra thời gian đuổi đến nơi này, Thiên Đạo cùng Liêu Thanh mới hoàn toàn yên lòng. Trải qua ta suy tính, lại có mấy cái thời thần, bí cảnh chi môn liền sẽ hiện ra, tại bí cảnh mở ra thời điểm, sẽ có dị tượng hiện ra, đến lúc đó đạo hữu nhất định muốn nhiều thêm cảnh giác, rất có thể sẽ có những sinh linh khác bị hấp dẫn mà đến. Thiên Đạo đối với Liêu Thanh nhắc nhở, lần trước ta tiến vào bí cảnh, vận khí coi như không tệ, phụ cận không có bất kỳ cái gì cường giả lưu lại, nếu là có cường giả lưu lại lời nói, tuyệt đối sẽ bị bí cảnh mở ra cảnh tượng hấp dẫn mà đến lúc đó khẳng định lại sẽ sinh biến số, lần này cũng hy vọng có thể như vậy. Thiên Đạo thoáng có một ít khẩn cầu nói, nên đến cuối cùng sẽ đến, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng liền được. Liêu Thanh nhàn nhạt hồi đáp, mảnh này hỗn độn có hay không có mặt khác sinh linh mạnh mẽ thăm dò bảo vật, cũng không phải là bọn họ có khả năng quyết định. Bọn họ hiện tại duy nhất phải làm chính là điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, tùy thời có thể ứng đối tất cả nguy cơ. Chương 572, lại gặp thánh nhân. Chương 572, lại gặp thánh nhân. Liêu Thanh cùng Thiên Đạo nội tâm cảnh giác, chờ đợi bí cảnh mở ra. Đạo hữu, chúng ta tại tiến vào bí cảnh thời điểm, là trải qua một loại truyền tống trận pháp, đến mức sẽ bị chuyển vào đến bí cảnh cái kia một chỗ, toàn bộ đều là ngẫu nhiên, hai chúng ta nếu là vận khí tốt, bị truyền tống đến một chỗ, cái kia không thể tốt hơn, nếu là một khi tách ra, nếu là không có bất luận cái gì ngoại vật trợ giúp, muốn tại lớn như vậy bí cảnh bên trong tập hợp, liền vô cùng khó khăn, rất có thể đến bí cảnh kết thúc, không cách nào tập hợp. Chúng ta nếu là không cách nào hội tụ đến cùng một chỗ lời nói, tại bí cảnh bên trong chỗ gặp phải nguy hiểm tự nhiên sẽ tăng lớn. Liêu Thanh đạo hữu, món bảo vật này ngươi cầm, liền tính chúng ta tiến vào bí cảnh tách ra, cũng có thể bằng vào món pháp bảo này gặp nhau. Thiên Đạo nói xong, lấy ra một mặt ngọc bài đưa cho Liêu Thanh. Liêu Thanh lông mày hơi nhíu một cái, bởi vì tại đến thời điểm, Thiên Đạo cũng không có nói rõ ràng được này. Hơi chút do dự, Liêu Thanh liền nhận lấy ngọc bài, loại này ngọc bài cũng không phải là quý hiếm pháp bảo, mà là tên là Tử Mẫu bài. Liêu Thanh trong tay cái ngọc bài này là bài, tại khoảng cách nhất định bên trong thôi động, có thể cảm ứng được cầm trong tay mẫu bài sinh linh, mặt khác đồng dạng cũng là như vậy. Hy vọng chúng ta vận khí sẽ không quá kém, nhất định không nên đem chúng ta truyền tống quá xa. Thiên Đạo có chút lo lắng nói. Hắn mang theo Liêu Thanh trước đến thăm dò bí cảnh, chính là muốn cùng Liêu Thanh phối hợp với nhau, nhiều đến một chút bảo vật, tốt cấp tốc tăng lên thực lực bản thân, đến đối chống chọi hàng xa giới địch nhân. Nếu là không cách nào hội tụ đến cùng một chỗ lời nói, như vậy hắn mục đích tự nhiên sẽ ngâm nước nóng. Liêu Thanh hiện tại đã cảm thấy thiên đạo quá mức lề mề chậm chạp, lá gan thật sự là nhỏ đến cực hạn. Thiên đạo cũng không biết bí cảnh cụ thể mở ra thời gian, cho nên Liêu Thanh hiện tại cùng thiên đạo chỉ có thể chờ đợi. Liêu Thanh đạo hữu, bí cảnh liền muốn mở ra. Tại cổ tinh khổ đợi thật lâu thiên đạo, đột nhiên vô cùng kích động nói. Liêu Thanh liền hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước ngôi sao bắt đầu xoay tròn, chậm rãi hợp thành một hàng, đồng thời cũng đều thả ra thất thải hào quang. Âm ầm hào quang chiếu rọi, phát ra rung trời tiếng vang, những cái kia xếp thành một hàng ngôi sao phía trước, hỗn độn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu nứt ra một cái khe, càng thêm chói mắt vô cùng hào quang chiếu rọi mà ra. Ngay sau đó một cái to lớn cổ phát thanh đồng cửa, từ khe hở bên trong chậm rãi di động đi ra. Thanh đồng cửa xuất hiện, thất thải hào quang thay đổi đến càng thêm chói mắt, phương này hỗn độn triệt để bị chiếu rọi, biến thành thất thải sắc. Liêu Thanh nhìn nói như vậy cảnh, liền biết phụ cận nếu có sinh linh mạnh mẽ tại thăm dò lời nói, tuyệt đối sẽ bị loại này dị tượng hấp dẫn tới. Bởi vì tại hỗn độn bên trong xuất hiện cảnh tượng như vậy, thực sự là quá mức làm người khác chú ý. Theo thanh đồng cửa không ngừng từ khe hở bên trong chuyển rời, Liêu Thanh cảm nhận được tuế nguyệt lâu đời vô cùng khí tức. Cái này thanh đồng cửa xem xét chính là thời gian xa xưa đồ vật, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Liêu Thanh đạo hữu, thanh đồng cửa xuất hiện về sau, tiếp qua ba cái thời thần, thanh đồng cửa liền sẽ mở ra, đến lúc đó sẽ có đài sen từ trong bay ra, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đạp ở đài sen bên trên, đài sen liền sẽ dẫn chúng ta tiến vào bí cảnh. Nếu như chúng ta bị phân tán, mỗi đổi một đoạn đường, đều muốn thôi động lập tức mẫu bài, đến cảm ứng sự tồn tại của đối phương. Thiên đạo vô cùng kích động đối với Liêu Thanh nhắc nhở. Liêu Thanh nhẹ gật đầu, lập tức liền nói, hiện tại mới là nguy hiểm nhất thời điểm, nếu là phụ cận có sinh linh mạnh mẽ, tại cái này giai đoạn khẳng định sẽ bị hấp dẫn mà đến, tuyệt đối không cần bị tập kích. Thiên đạo liền từ kích động bên trong khôi phục lại, chỉ cần không tiến vào bí cảnh, liền còn có rất nhiều biến số, nhất định phải chú ý cẩn thận. Dầm dầm Liêu Thanh cùng thiên đạo chờ đợi thanh đồng cửa mở ra, một phương hỗn độn bên trong, đột nhiên nhớ tới nước chảy xiết âm thanh. Liêu Thanh cùng thiên đạo nhìn lẫn nhau một cái, liền biết đã có sinh linh bị dị tượng hấp dẫn mà đến. Bọn họ lập tức ném ra pháp bảo, đem bọn họ xung quanh toàn bộ định trụ, miễn cho bị đột nhiên đánh lén. Rất nhanh Liêu Thanh cùng thiên đạo ánh mắt bên trong, liền xuất hiện một đầu quần quận sông lớn gần như tràn ngập đầy phương này hỗn độn, dòng nước thành hạt hoàng sắc, bên trong còn chảy xuôi rất nhiều đại đạo phù văn, nắm giữ đè sập thiên địa chi uy. Dòng nước bên trên đứng một người mặc chiến giáp đồng tao cầm trong tay cự phủ đại hán. Hán tu vi bất ngờ cũng tại đại đạo thánh nhân sơ kỳ cảnh giới. Vị này đột nhiên xuất hiện đại đạo thánh nhân, nhìn thấy Liêu Thanh cùng thiên đạo, lập tức ngừng lại dòng nước, thoáng cảnh giác nhìn thoáng qua Liêu Thanh cùng thiên đạo, sau đó liền nhìn về phía thanh đồng cửa, lập tức liền thu hồi ánh mắt, lại một lần nữa đem lực chú ý đặt ở Liêu Thanh cùng thiên đạo trên thân. Hắn mặc dù là bị cái này ý tưởng hấp dẫn mà đến, nhưng nhìn thấy có hai vị cùng giai tồn tại, tự nhiên phải đem lực chú ý đặt ở hai vị cùng giai bên trên. Thật đúng là lo lắng cái gì liền đến cái gì. Liêu Thanh không nhịn được nổ nước bọt một câu. Trước đây không có thành thánh phía trước, thánh nhân gần như không gặp được một vị. Hiện tại một thành thánh, đi tới hỗn độn bên trong liền gặp hai vị. Đương nhiên đây cũng là rời xa hồng hoang kết quả. Ngày trước hắn lấy chuẩn thánh tu vi đến thăm dò hỗn độn, mặc dù cũng phi hành mấy ngàn năm, thế nhưng phi độn tốc độ khẳng định không thể cùng thánh nhân so sánh. Liêu Thanh hiện tại tốc độ phi hành, muốn so chuẩn thánh thời điểm mạnh lên mấy ngàn lần, cứ như vậy lời nói, trên lệnh lập tức thay đổi đi lên. Cổ Phi gặp qua hai vị đạo hữu trên người mặc chiến giáp đồng theo thánh nhân, nhìn ra Liêu Thanh cùng thiên đạo là một đường, liền chủ động ôm quyền làm lễ nói. Tại hạ bàn cổ, gặp qua đạo hữu. Thiên đạo trực tiếp mạo dùng bàn cổ đại thần danh tự. Thiên đạo là vô danh, cũng một mực không có cho chính mình đặt tên, hắn thấy danh tự chỉ là cái danh hiệu, nếu là cùng người khác giao lưu lời nói, tùy ý ném ra một cái danh hiệu liền có thể. Liêu Thanh nháy mắt đã cảm thấy thiên đạo có một ít không muốn mặt, lấy hắn loại này mềm yếu tính cách, chỗ nào có thể xứng với bản cổ đại thần danh tự. Đương nhiên Liêu Thanh cũng sẽ không đi mở ra phá. Tại hạ Liêu Thanh, gặp qua đạo hữu. Liêu Thanh cũng là vô cùng thân mật đáp lễ nói. Hắn cùng thiên đạo cũng không có diệt đi Cổ Phi tính toán, mặc dù tiến vào bí cảnh về sau, bọn họ đều là người cạnh tranh, tiến vào bí cảnh rất có thể bởi vì một kiện bảo vật liền sinh tử đánh nhau. Thế nhưng hiện tại khẳng định không phải tranh đấu thời điểm, nếu là hiện tại cùng Cổ Phi động thủ, rất có thể lại bởi vậy bỏ lỡ tiến vào bí cảnh cơ hội. Hai vị đạo hữu, các ngươi có biết môn này là vật gì? Cổ Phi mở miệng dò hỏi. Đạo hữu, hai ta cũng là tiến vào bí cảnh bên trong tầm bảo, trùng hợp bị cái này cảnh tượng kỳ dị hấp dẫn mà đến, không hề biết môn này là vật gì, chúng ta cũng chỉ là so đạo hữu hơi đến sớm một chút. Thiên đạo nói rồi nói. Cổ Phi cùng bọn họ không thân chẳng quen, hơn nữa còn là cạnh tranh địch nhân, thiên đạo tự nhiên không có khả năng đem bí cảnh sự tình nói cho Cổ Phi. Hai vị đạo hữu, ta cảm thấy tòa này thanh đồng cửa về sau, có lẽ có không ít bảo vật, tất nhiên chúng ta đều tụ tập trung một chỗ, đã nói lên bên trong bảo vật cùng ba người chúng ta hữu duyên, chúng ta muốn hay không cùng một chỗ mở ra dò xét bên trên tìm bòi. Cổ Phi thử thăm dò mở miệng hỏi. Chương 573, Quỷ dị thanh đồng. Chương 573, Quỷ dị thanh đồng. Thanh đồng cửa tản ra độc đặc như thế khí tức, chỉ cần không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên biết phía sau khẳng định nắm giữ chí bảo. Đạo hữu, không nói gạt ngươi, hai chúng ta đến chỗ này, đã công kích qua thanh đồng cửa, thế nhưng công kích của chúng ta rơi vào thanh đồng trên cửa, không chút nào không có tác dụng. Thiên đạo hồi đáp. Liêu Thanh cũng không nói chen bảo, chỉ là yên tĩnh nghe lấy thiên đạo tiếp tục nói mò. Các ngươi toàn lực xuất thủ, chẳng lẽ cũng vô pháp dung chuyển cái này thanh đồng cửa? Cổ Phi có chút không tin thiên đạo nói tới, ngữ khí có chút chất vấn. Bởi vì đại đạo thánh nhân thực lực đã phi thường khủng bố, thế gian đã có rất ít đồ vật có khả năng gánh vác đại đạo thánh nhân công kích. Mặc dù thanh đồng cửa thoạt nhìn có chút môn đạo, thế nhưng cũng không phải là hỗn độn linh bảo, liền tiên thiên chí bảo cũng so ra kém. Làm sao có thể ngăn lại hai vị đại đạo thánh nhân liên thủ công kích? Đạo hữu nếu không tin, ngươi có thể đích thân động thủ thử một chút, đến lúc đó liền biết ta nói tới chính là thật hay giả. Thiên đạo giang tay ra nói. Liêu Thanh nhìn một cái thiên đạo, hắn đã cảm thấy thiên đạo hiện tại ngay tại cho cổ phi đào hố. Bởi vì thiên đạo lời nói, chính là đang dẫn dụ cổ phi công kích thanh đồng cửa, khẳng định là có mục đích. Liêu Thanh cũng không hỏi thăm, chỉ là lặng lặng nhìn. Cổ phi mặc dù hình dáng cao lớn thô kệch, đầu óc thoạt nhìn không hiệu nghiệm, nhưng là tâm tư linh hoạt hạng người, dù sao người ngu xuẩn căn bản không có khả năng tu thành đại đạo. Hắn nghe đến tiên đạo nói tới về sau, cũng không có lập tức đi công kích thanh đồng cửa, ngược lại lại tỉ mỉ quan sát thanh đồng cửa. Cổ phi trong lòng cũng sợ hãi tùy tiện công kích thanh đồng cửa sẽ gặp phải không hiểu nguy hiểm. Dù sao bên cạnh hắn còn có hai vị cùng giai sinh linh, nếu là công kích thanh đồng cửa gặp phải nguy hiểm, Liêu Thanh cùng tiên đạo rất có thể cũng sẽ hạ thủ công kích hắn. Đến lúc đó trực tiếp liền đem chính mình xa vào đến hiểm cảnh bên trong. Thế nhưng hắn lại trông mà thèm thanh đồng phía sau cửa bảo vật, cho nên thanh đồng cửa khẳng định vẫn là đến đánh, hắn liền cẩn thận quan sát thanh đồng cửa. Tiến vào hỗn độn bên trong tìm kiếm bảo vật thánh nhân, trong tay bảo vật đều mười phần thiếu thốn, nếu là không thiếu thốn lời nói, khẳng định cũng sẽ không tiến vào mênh mông hỗn độn bên trong đến tìm kiếm bảo vật. Đương nhiên cũng không bài trừ một chút, tu vi đã tới bình cảnh, không cách nào đột phá thánh nhân, tiến vào hỗn độn bên trong đến tìm kiếm cơ duyên. Cổ phi quan sát rất lâu, không có từ thanh đồng trên cửa nhìn ra bất luận cái gì không ổn cùng với uy hiếp phía sau, liền mở miệng nói ra, hai vị đạo hữu, vậy ta liền thử một lần cái này thanh đồng cửa cứng bao nhiêu, nếu là ta có thể đem mở, bên trong có bảo vật, ta muốn phải nhiều chọn mấy món. Đạo hữu nếu là thật có mở ra thanh đồng cửa bản lĩnh, nhiều chọn mấy món bảo vật thì thế nào? Thiên đạo gật đầu nói. Luân hồi ấn. Cổ phi hét lớn một tiếng, tay phải bấm ấn, đột nhiên hướng về thanh đồng cửa bổ tới. Trên bàn tay của hắn trống không, lập tức có hai cái hỗn độn thế giới xuất hiện, một cái phóng thích ra nồng đậm sinh cơ, một cái phóng thích ra nồng đậm tử khí. Cổ phi bàn tay nâng hai cái hỗn độn thế giới hướng về phía trước đánh ra, thanh thế cực kỳ kinh người, liền như là hỗn độn chi chủ đồng dạng. Hai thế giới hòa làm một thể, phóng thích bất hủ luân hồi chi quang, đột nhiên trấn áp tại thanh đồng trên cửa. Một tiếng vang lên ầm ầm, thanh đồng cửa xung quanh hỗn độn, lập tức bị chấn chia năm xẻ bảy toàn bộ sụp xuống. Cổ phi một trường này, uy lực tương đối khủng bố, là Liêu Thanh gặp qua lợi hại nhất một loại trường pháp. Cổ phi biến hóa ra hai cái hỗn độn thế giới, ẩn chứa uy lực cực kỳ khủng bố, cơ hồ tương đương với hắn toàn lực thôi động thời gian ma bản một kích. Mấu chốt nhất, chính là cổ phi đang thi triển ra cái môn này thần thông, vô cùng nhẹ nhàng như thường. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, cổ phi khẳng định thành thánh đã lâu, luyện tập môn thần thông này đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt, cho nên mới có thể làm đến điểm này. Cổ phi thi triển cường đại như thế một kích, đồng dạng cũng là đang thị uy. Muốn để Liêu Thanh cùng Thiên Đạo không muốn đốt lên một chút không nên có tâm tư. Thiên Đạo là thánh nhân sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, tăng thêm Liêu Thanh cũng để cho hắn cảm giác áp lực. Liêu Thanh quan sát cổ phi cái môn này thần thông, liền biết hắn khẳng định nắm giữ lấy luân hồi pháp tắc. Hắn chỗ thả ra khí tức, cùng hậu thổ khí tức trên thân có chút tương tự. Cổ phi rất có thể dung hợp một cái thế giới luân hồi bản nguyên. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề thi triển trưởng trung Phật quốc thần thông, tại loại này trưởng pháp phía dưới, không đáng giá nhất tới. Thiên Đạo nhìn hướng cổ phi trên mặt lộ ra nụ cười, một bộ mưu kế được như ý dáng dấp. Thanh đồng cửa xung quanh hỗn độn không ngừng sụp đổ vỡ nát, thế nhưng thanh đồng cửa lại không nhúc nhích tí nào, không có chút nào bị thương tổn. A đột nhiên cổ phi một tiếng hét thảm, liền gặp được hắn vừa vận thi triển thần thông cánh tay phải, lập tức bạo thành huyết vụ, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Liêu Thanh thấy cảnh này, lập tức cảnh giác, còn tưởng rằng cổ phi nhận lấy những sinh linh khác đánh lén. Liêu Thanh đạo hữu, chớ có khẩn trương, cánh tay của hắn sở dĩ sẽ bạo chết, cũng không phải là có người đánh lén, mà là thanh đồng trên cửa bao phủ pháp tắc gây nên. Thiên đạo nhìn ra Liêu Thanh cảnh giác nhìn về phía bốn phía, liền lập tức hướng về Liêu Thanh truyền âm nói. Thanh đồng trên cửa có bao phủ pháp tắc. Liêu Thanh rất là nghi hoặc mà hỏi. Hắn vừa rồi đã cẩn thận quan sát thanh đồng cửa, thanh đồng trên cửa căn bản không có bao phủ bất luận cái gì pháp tắc. Đạo hữu không cần nghi hoặc, thanh đồng trên cửa bao phủ là loại nào pháp tắc, ta cũng không rõ ràng, ta cũng vô pháp quan sát, thế nhưng ta có thể khẳng định, thanh đồng trên cửa là do một loại đặc thù pháp tắc, nếu không cổ phi cũng sẽ không thụ thương. Thanh đồng trên cửa loại này đặc thù pháp tắc vô cùng quái dị, chỉ cần có bất kỳ sinh linh công kích thanh đồng cửa, ngay lập tức sẽ đem công kích gấp đôi trả về, đồng thời còn không cách nào chống cự. Cổ phi vận khí khá tốt, thanh đồng trên cửa pháp tắc chỉ là đem tổn thương trả về đến trên cánh tay của hắn, nếu là trả về đến đầu của hắn thời điểm, trực tiếp liền có thể đem hắn trọng thương. Thiên đạo đối với Liêu Thanh giải thích nói. Đạo hữu hiểu rõ như vậy kỹ càng, xem ra lần đầu tiên tới bí cảnh thời điểm cũng bị thua thiệt. Liêu Thanh hồi đáp. Thiên đạo vừa rồi dùng ngôn ngữ tính toán cổ phi, xem ra chính là chạy muốn để cổ phi thụ thương mục đích đi. Dù sao một khi tiến vào bí cảnh, bọn họ chính là địch nhân, hiện tại phải có thể làm cho cổ phi thụ thương cơ hội, Thiên đạo tự nhiên phải đi làm. Đổi lại là Liêu Thanh, đồng dạng cũng là như vậy. Thiên đạo đối thanh đồng trên cửa quỷ dị pháp tắc biết rõ như vậy rõ ràng, khẳng định cũng tuyệt đối bởi vậy nhận qua tổn thương. Ta đích sát thua thiệt qua, chỉ bất quá ta lần trước công kích thanh đồng cửa, cũng không có giống cổ phi dạng này toàn lực công kích, chỉ là thăm dò tính công kích, chỉ thương đến một ngón tay. Thiên đạo cười hồi đáp, nếu không phải người này cho chúng ta thị uy, cũng không có khả năng trực tiếp phế bỏ một cánh tay, mặc dù tổn thương không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng muốn đoàn tụ cánh tay cũng muốn hao phí một chút tinh huyết, thực lực chung quy sẽ suy yếu một chút. Các ngươi hai cái chó chết, cũng dám tính toán ta. Cổ phi đối với Liêu Thanh cùng Thiên đạo phẫn nộ gào thét nói, trong mắt tràn ngập hừng hực lửa giận. hắn bạo chết cánh tay đã một lần nữa ngưng tụ mà ra. Chương 574, cố ý kích thích. Chương 574, cố ý kích thích. Cổ Phi mặc dù khôi phục cánh tay, thế nhưng khí sắc lại hết sức không tốt, rất hiển nhiên hắn vừa rồi trừ cánh tay thụ thương, còn lại vài chỗ cũng bị thương thế. Chỉ là Liêu Thanh cùng Thiên Đạo trong lúc nhất thời nhìn không ra. Cổ Phi hiện tại tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm Liêu Thanh cùng Thiên Đạo, tựa như lúc nào cũng sẽ phát động công kích. Chính mình quá mức ngu xuẩn thụ thương, vậy mà còn có mặt toán chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta động thủ? Thiên Đạo lập tức miệng mai nói, thật không biết ngươi là như thế nào tu luyện thành thánh nhân, ngu xuẩn như vậy. Liêu Thanh cũng là đẩy mặt giễu cợt. Bí cảnh mở ra còn có một đoạn thời gian, Liêu Thanh cùng Thiên Đạo dùng ngôn ngữ kích thích Cổ Phi, chính là để Cổ Phi không dám tùy tiện đối với bọn họ hai người động thủ. Liêu Thanh cùng Thiên Đạo càng biểu hiện không có sợ hãi, Cổ Phi liền sẽ đối hai người bọn họ càng thêm kiêng kỵ. Liên tính Cổ Phi bởi vì phẫn nộ mà mất đi lý trí, đối với bọn họ phát động công kích, Thiên Đạo cùng Liêu Thanh liên thủ cũng tự nhiên có khả năng nhẹ nhõm ứng đối. Đồng thời tại tức giận bên trong, rất dễ sẽ lộ ra sơ hở, Liêu Thanh cùng Thiên Đạo nói không chừng còn có thể có cơ hội đem Cổ Phi chém giết. Đem một cái thánh nhân xử lý, có khả năng lấy được chiến lợi phẩm, khẳng định không thể coi thường. Nếu thật sự là có khả năng nắm lấy cơ hội lời nói, Liêu Thanh cùng Thiên Đạo tuyệt đối sẽ toàn lực mà làm, cho dù bởi vậy từ bỏ tiến vào bí cảnh. Bởi vì tiến vào bí cảnh đạt được thu hoạch, toàn bộ đều dựa vào vận khí, nếu là vận khí kém lời nói, rất có thể thứ gì cũng không chiếm được. Thế nhưng chém giết một tên đại đạo thánh nhân lại khác, ít nhất có thể có được mấy món pháp bảo lợi hại. Các ngươi đây là tại tự tìm cái chết, bị Thiên Đạo cùng Liêu Thanh chà phúng, Cổ Phi thay đổi đến càng thêm cuồng nộ. Nhưng chỉ là nhìn chằm chằm Liêu Thanh cùng Thiên Đạo, trong tay bất quyết bắt đầu thi triển thần thông, phía sau hắn hỗn độn bắt đầu rung động. Có thể sau một lúc lâu, hắn liền triệt hồi thần thông, hỗn độn lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bởi vì hắn hiểu được, hắn tuyệt không phải Liêu Thanh cùng Thiên Đạo liên thủ địch. Thế nhưng hắn cũng không có rời đi, mà là cách xa Liêu Thanh cùng Thiên Đạo, lấy ra một kiện phòng ngự pháp bảo che lại tự thân, cảnh giác nhìn chằm chằm Liêu Thanh cùng Thiên Đạo. Trong lòng hắn hết sức rõ ràng, thanh đồng phía sau cửa bên trong tuyệt đối có trọng bảo, liền tính không có, cái này thanh đồng cửa bản thân cũng là một kiện lợi hại bảo vật. Cổ Phi hiện tại liền nghĩ cùng Liêu Thanh hai người bọn họ hao tổn, bởi vì hắn đã đem tình huống nơi này báo cho hắn một vị bạn tốt. Chỉ chờ tới lúc hắn bạn tốt chạy đến, liền không cần lại e ngại Liêu Thanh cùng Thiên Đạo. Tại hắn bạn tốt chạy đến phía trước, hắn duy nhất phải làm chính là tiếp cận Liêu Thanh cùng Thiên Đạo, đừng để bọn họ đem bảo bối lấy đi. Nhìn thấy Cổ Phi dáng dấp, Thiên Đạo cùng Liêu Thanh tự nhiên là biết hắn đang có ý đồ gì. Bí cảnh mở ra thời gian đã không lâu, Cổ Phi bằng hữu liền tính chạy tới lại nhanh, cũng không có khả năng tại bí cảnh mở ra phía trước chạy tới. Thanh đồng cửa mở ra thời gian chỉ có một nén hương bên trong không tiến vào thanh đồng cửa liền sẽ lập tức đóng lại, muốn lại một lần nữa tiến vào bí cảnh, cũng chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo bí cảnh mở ra. Thiên Đạo cùng Liêu Thanh cũng không có tại tiếp tục chọc giận Cổ Phi, hiện tại Cổ Phi cũng không có rơi vào cuồng nộ bên trong, muốn tại bí cảnh mở ra phía trước chém giết Cổ Phi, liền tính hai người bọn họ liên thủ, cũng không thực tế. Đại đạo thánh nhân nơi nào có như vậy hiếu sát? Bọn họ sở dĩ có thể cấp tốc chém dụng đầu kia hoang thú, rất lớn bộ phận một bộ nguyên nhân, chính là hoang thú không thể sử dụng pháp bảo. Thế nhưng trước mắt Cổ Phi, cũng không phải hoang thú, có khả năng thông dụng pháp bảo, đồng thời vừa nhìn liền biết thành thánh đã lâu, biết thần thông khẳng định không ít. Thực lực khẳng định xa xa vượt qua đầu kia hoang thú. Cái này to lớn thanh đồng cửa, thật đúng là kỳ dị bảo vật, nếu là có thể đem hắn được đến, liền tính không tiến vào bí cảnh, cũng không uổng công chuyến này. Liêu Thanh nhìn xem thanh đồng cửa nói, thanh đồng cửa loại này quỷ dị phong ngự, Liêu Thanh có thể nói là mười phần nghiêm trọng. Chỉ cần duy nhất một lần không cách nào đem thanh đồng cửa đánh nát, như vậy tiếp xuống, liền phải tiếp nhận hai lần phản đệm đồng thời còn không cách nào phòng ngự. Nếu luận mỗi về lực phòng ngự, thanh đồng cửa liền đã không kém gì một kiện hỗn độn chí bảo. Nếu là có thể được đến lời nói, ngày sau cùng hàng xa giới cường giả đối chiến, quả thực chính là một kiện bảo mệnh thần khí. Nhưng Liêu Thanh cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, Cổ Phi một kích toàn lực đều không thể dung chuyển thanh đồng cửa mảy may, nếu là hắn muốn mang đi thanh đồng cửa, căn bản không có cái kia phần thực lực. Muốn mang đi thanh đồng cửa, liền nhất định phải nắm giữ không có gì sánh kịp cường đại nhục thân. Bởi vì thanh đồng cửa trả về công kích không cách nào phòng ngự, bất luận cái gì phòng ngự thần thông cũng vô dụng, pháp bảo cũng giống như thế, cho nên nếu là nghĩ chịu được lấy, cũng chỉ có thể dựa vào nhục thân. Không có thân thể mạnh mẽ, liền tính nắm giữ có khả năng mở ra đi thanh đồng cửa thực lực, cũng không có tế tại sự tình. Nguyên nhân rất là đơn giản, công kích của ngươi liền tính có khả năng dung chuyển thanh đồng cửa, còn không đợi ngươi đem thanh đồng cửa rỡ xuống, liền đã bị phản chấn mà chết. Liêu Thanh đạo hữu, ngươi ý nghĩ này ta cũng có, thế nhưng căn bản là không có cách làm đến, ngươi cũng nhìn thấy, vừa vặn Cổ Phi công kích thanh đồng cửa sử dụng thần thông, lại để hai ta đến phòng ngự, hai ta nhất định phải đều phải toàn lực mà làm, thế nhưng đánh vào thanh đồng trên cửa, thanh đồng cửa không chút nào động, muốn mang đi thanh đồng cửa, ta cảm thấy thánh nhân hậu kỳ cường giả đều không thể làm đến. Đầu tiên làm sao phòng ngự được, thanh đồng cửa bắn ngược công kích chính là một vấn đề. Kỳ thật ta còn có một cái phỏng đoán, thanh đồng cửa bản thân chất liệu rất có thể không hề chân quý, hắn sở dĩ có thể nắm giữ quỷ dị như vậy bắn ngược năng lực, cùng với cường đại như thế lực phòng ngự, rất có thể là bởi vì hắn kết nối lấy bí cảnh bản thể, cho nên mới có loại này tác dụng, một khi thanh đồng cửa bị tháo rời, cùng bí cảnh thoát ly liên hệ, có thể liền không có tác dụng như vậy. Thiên đạo cười đối Liêu Thanh nói, ta cũng chính là nghĩ như vậy một cái, dù sao bằng vào hai ta thực lực, muốn hiện tại mở ra đi thanh đồng cửa, một tia cơ hội đều không có. Liêu Thanh hồi đáp, chớ nhìn hắn nhục thân rất là cường đại, thế nhưng Liêu Thanh nội tâm minh bạch, nếu là hắn nghĩ gánh vác thanh đồng cửa bắn ngược, bằng vào hắn hiện tại nhục thân thực lực, là tuyệt đối không cách nào làm đến. Liêu Thanh hiện tại chỉ hy vọng, chờ tiến vào bí cảnh về sau, có khả năng tìm tới một chút tăng cường nhục thân bảo vật. Dù sao nhục thân càng mạnh, tại cùng giai chiến đấu bên trong ưu thế cũng liền càng lớn. Liền cầm đơn giản nhất một ví dụ đến nói, nhục thân càng thêm cường hãn, càng khó bị đả thương, liền tính bị tổn thương đến cũng có thể thần tốc khép lại. Đồng thời nhục thân lực lượng cùng thần thông phối hợp lại, có khả năng bộc phát lực lượng cũng cực kỳ khủng bố kinh người. Chỉ cần chúng ta có khả năng khiên qua hàng xa giới, sớm muộn có một ngày có khả năng mở ra đi thanh đồng cửa, thậm chí đến lúc đó liền bí cảnh đều có thể chiếm thành của mình, để chỗ này bí cảnh trở thành chúng ta hậu hoa viên. Đạo hữu ngược lại là tốt dạ tâm. Liêu Thanh cũng hy vọng thiên đạo nói tới có thể thành thật, chờ đến ngày đó, hắn có thể trở thành nơi đây bí cảnh chủ nhân. Đạo hữu, ngươi lúc trước nói cái này ra bí cảnh là một cái bị đánh nát đại thế giới, như vậy những này thanh đồng cửa là ai chế tạo? Liêu Thanh tò mò hỏi. Ta đây cũng không biết, ta đã đem ta biết rõ thông tin, toàn bộ đều nói cho đạo hữu ngươi, cùng ngươi hợp tác, ta cũng là thật tâm. Thiên đạo hồi đáp. Chương 575, tiến vào bí cảnh. Chương 575, tiến vào bí cảnh. Đối với thiên đạo lời nói, Liêu Thanh tự nhiên là không tin. Thiên đạo là tuyệt đối không có khả năng đem bí cảnh tất cả toàn bộ báo cho hắn. Đổi lại hắn là thiên đạo, khẳng định cũng sẽ giấu lên mấy tay. Ầm 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 lại qua một cái nhiều thời thần, thanh đồng cửa đột nhiên chấn động kịch liệt, bên trong truyền ra giống như lôi bạo âm thanh. Lập tức liền gặp được thanh đồng cửa chậm rãi bị mở ra, lập tức liền có tinh túy linh khí sói mòn đi ra. Thật là tinh khiết linh khí, đây rốt cuộc là bực nào thế giới tan vỡ tạo thành bí cảnh. Liêu Thanh nội tâm vô cùng kinh diễm, bởi vì thanh đồng cửa toát ra đến linh khí, vậy mà để hắn cảm thấy thần thanh khí sảng. Nếu biết rõ hắn trở thành đại đạo thánh nhân về sau, đối với linh khí tinh thuần hơn đến càng cao, tìm kiếm thường bình thường linh khí, đối hắn đã vô dụng, cho dù hấp thu lại nhiều, cũng vô pháp lại trợ giúp hắn tăng cao tu vi. Cũng chỉ có hồng hoang bản nguyên thiên đạo mở phương kia tiểu thế giới bên trong linh khí, cùng với nữ hoa giới thế giới thụ xung quanh hiện lên linh khí, mới có thể đối hắn tu vi có chỗ trợ giúp. Cái này hai chỗ linh khí, toàn bộ đều là một phương thế giới bản nguyên biến thành. Thế nhưng thanh đồng cửa hiện tại toát ra đến linh khí, đã không kém chút nào hai chỗ thế giới bản nguyên biến thành linh khí. Liêu Thanh hiện tại đối bí cảnh bên trong bảo vật, lại càng tăng chờ mong. Thanh đồng cửa triệt để mở ra về sau, liền gặp được cổ phi hóa thành một đạo kinh hồng, trực tiếp hướng về thanh đồng trong môn phóng đi. Thanh đồng trong môn tỏa ra như vậy tinh túy linh khí, không cần nghĩ, liền biết bên trong khẳng định có trọng bảo. Mặc dù cũng vô cùng có thể kèm theo uy hiếp, thế nhưng vì chiếm đoạt tiên cơ, cổ phi không có chút do dự nào, liền định bọn thẳng đi vào. Vạn nhất nếu là bị Liễu Thanh cùng thiên đạo trước tiến vào thanh đồng cửa, như vậy bên trong bảo vật chân quý, hắn khẳng định một kiện cũng không chiếm được. Nhìn thấy cổ phi vội vã như thế phóng tới thanh đồng cửa, thiên đạo trên mặt lại một lần nữa xuất hiện niềm ai. Thiên đạo cùng Liễu Thanh cũng không có muốn cấp tiến vào thanh đồng cửa, bởi vì thiên đạo lúc trước đã nói qua, thanh đồng trong môn sẽ thả ra đài sen, sau đó ngồi đài sen mới có thể đi vào bí cảnh. Hiện tại thanh đồng cửa chỉ là mở ra, đài sen còn chưa có xuất hiện, không cách nào tiến vào bí cảnh bên trong. Liền gặp được cổ phi sắp muốn tiến vào thanh đồng trong môn thời điểm, đột nhiên có một đạo nhỏ xíu bạch quang, không có dấu hiệu nào xuất hiện, trực tiếp đánh vào cổ phi chỗ ngực. A, cổ phi một tiếng hét thảm, trực tiếp miệng phun máu tươi, bị bạch quang đánh bay ra ngoài, tại hỗn độn bên trong liền lật mấy cái té ngã, mới ngừng lại. Cổ phi mặc trên người thanh đồng áo giáp, trực tiếp bị bạch quang đánh nát, ngực cũng đều lom xuống dưới, miệng vết thương còn có bạch quang lập lòe, ngay tại ăn mòn cổ phi nhục thân. Cái này bí cảnh thật đúng là khủng bố. Liêu Thanh không nhịn được con ngươi co rụt lại, cổ phi mặc trên người chiến giáp là tiên thiên chí bảo phẩm chất, vậy mà liền dạng này bị đánh nát. Cổ phi sau khi bị thương, không cam lòng nhìn thoáng qua thanh đồng cửa, trực tiếp thi triển thần thông trốn đi thật xa. Bởi vì bao trùm tại bộ ngực hắn bên trên bạch quang, ngay tại từng bước xâm chiếm hắn nhục thân bên trên sinh cơ, nếu là trễ bỏ đi lời nói, khẳng định sẽ cho hắn lưu lại không cách nào chữa trị ám thương. Mà còn hắn vừa mới đã thử nghiệm dùng chữa thương thần thông, đi xua tan bạch quang, là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Muốn đem bạch quang xua tan, nhất định phải bình tĩnh lại chuyên tâm loại trừ. Thế nhưng ở lại chỗ này, Liêu Thanh cùng thiên đạo chắc chắn sẽ không cho hắn loại này cơ hội. Cho nên hắn lại không nỡ thanh đồng trong môn bảo vật, cũng nhất định phải lập tức rời đi. Cổ phi rời đi, Liêu Thanh cùng thiên đạo cũng không có đi chặn đường, cổ phi không tiến vào bí cảnh, đối với bọn họ đến nói là một chuyện tốt, liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Bọn họ cũng không sợ cổ phi sẽ liên lạc những người khác trước đến nơi này vây chặt. Bởi vì nơi này chỉ là bí cảnh nhập khẩu, cũng không phải là xuất khẩu khác tại hắn chỗ. Liêu Thanh đạo hữu, tiến vào bí cảnh về sau, có thể tuyệt đối đừng học cái này ngu ngốc, chuyện không có nắm chắc có thể tuyệt đối không cần làm, bí cảnh bên trong bảo vật tuy nhiều, thế nhưng khắp nơi cũng là nguy hiểm. Thiên đạo đối với Liêu Thanh nhắc nhở nói. Liêu Thanh gật đầu, nhưng thiên đạo nói những lời này là nói nhảm, nếu là nghĩ ra được một chút bảo vật quý giá, không bước lên một chút nguy hiểm làm sao có thể được đến. Cổ phi thụ thương bỏ chạy về sau, thanh đồng trong môn từng đạo hào quang chạy ra, khoảng chừng 10 mấy nói, hào quang tiến vào hỗn độn về sau, liền ngưng tụ thành từng tòa bạch ngọc liên đài. Liêu Thanh đạo hữu, ngồi đài sen tiến vào bí cảnh, ngươi cái gì đều không cần làm, yên tĩnh đứng tại đài sen bên trên liền có thể. Thiên đạo nói xong đã bay lên một tòa đài sen. Liêu Thanh theo sát phía sau, giẫm tại thiên đạo bên cạnh đài sen bên trên. Giẫm tại bạch ngọc liên đài bên trên, bạch ngọc liên đài thả ra tiên quang, bao phủ lại Liêu Thanh toàn thân, lập tức bạch ngọc liên đài liền xoay tròn, mang theo hắn hướng về thanh đồng trong môn bay đi. Tiến vào thanh đồng trong môn phái, Liêu Thanh nháy mắt liền cảm giác giống như rơi vào đến vòng xoáy bên trong đồng dạng, bốn phía đều có rất mạnh lực hấp dẫn, đều dính dớp hắn, tựa hồ muốn hắn chia năm xẻ bảy. Liêu Thanh nháy mắt liền nghĩ thi triển thần thông chống cự, thế nhưng nghĩ đến thiên đạo lời nói, liền dập tắt ý nghĩ này. Tuy ý cố này kinh khủng lực hấp dẫn dính dớp hắn, rất nhanh Liêu Thanh liền phát hiện chính mình tiến vào một tinh vực bên trong, thiên đạo cũng không biết được đưa tới phương nào. Dưới chân hắn chỗ dẫm đài sen cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt bên trong từng khoảng ngôi sao thả ra tinh huy, hướng về Liêu Thanh bên này bao phủ tới. Tinh huy bao phủ thân thể, Liêu Thanh đã cảm thấy ánh mắt lại một lần nữa phát sinh biến hóa, chờ có thể thấy rõ xung quanh tất cả thời điểm, Liêu Thanh đã xuất hiện ở một mảnh núi rừng bên trong. Thật không biết, phương thế giới này không có dạng nước thời điểm, linh khí sẽ nồng đậm đến loại tình trạng nào. Liêu Thanh cảm thụ được núi rừng bên trong kinh người linh khí, không nhịn được cảm khái nói. Liêu Thanh tại chỗ này núi rừng thổ nạp, đã cảm thấy tu vi hơi có tinh tiến. Tại loại này hoàn cảnh phía dưới tu luyện, đối tu hành vô cùng hữu ích. Thế nhưng Liêu Thanh gần đây dù sao cũng là vì tầm bảo, tự nhiên là không có thời gian tu luyện. Liêu Thanh liền đem tự thân khí tức thu lại đến cực hạn, sau đó hướng về phía trước xuyên qua mà đi. Nơi đây linh khí như vậy nồng đậm, khẳng định có thể dựng dục ra các loại sinh linh mạnh mẽ hoặc là dị thú. Tăng thêm chỗ này núi rừng bên trong, rất có thể cũng có những cường giả khác bị truyền tống tới, cho nên nhất định phải chú ý cẩn thận. Tại gấp rút lên đường trên đường, Liêu Thanh cũng lấy ra tử mẫu bài, thế nhưng cũng không có cảm ứng được thiên đạo tồn tại. Xem ra hắn cùng thiên đạo bị truyền tống khoảng cách cực kỳ xa xôi, bọn họ vận khí cũng không phải là quá tốt. Kỳ thật Liêu Thanh cũng không muốn cùng thiên đạo cùng nhau thăm dò, mãi cho đến bí cảnh thăm dò kết thúc cũng không được gặp mặt, đây mới là Liêu Thanh hy vọng. Liêu Thanh tại núi rừng bên trong xuyên qua, phóng thích thần thức cẩn thận điều tra, cũng phát hiện không ít linh thảo linh dược, thế nhưng cũng không tính chân quý, vạn giới sơn đều có lớn lên, Liêu Thanh cũng không có ngắt lấy. Mặt kia hỏa linh khí nồng đậm, trước đi bên kia dò xét bên trên tìm đòi. Liêu Thanh cảm nhận được một cái phương hướng có nồng đậm hỏa linh khí, không có chút gì do dự, trực tiếp vận dụng không gian pháp tắc hướng về phía trước tiến đến. Chương 576, đáy hồ di tích. Chương 576, đáy hồ di tích. Liêu Thanh sở dĩ tiến về hỏa linh khí nồng đậm địa phương thăm dò, đó là bởi vì trong tay hắn hỗn độn chí bảo đại nhật phần tiên lô, có khả năng thôn phệ các loại hỏa thuộc tính linh tài, tăng lên uy lực. Đại nhật phần tiên lô phẩm giai đã cực cao, có thể làm cho nó uy lực tăng lên hỏa thuộc tính linh vật, vô cùng ít đòi gặp, đến mức có thể hay không tìm đến chỉ có thể nhìn vật khí. Cũng chỉ có tại dạng này hoàn cảnh bên trong, Liêu Thanh còn ôm lấy hy vọng, nếu là tại Hồng Hoang hoặc là nữ hoa giới, Liêu Thanh cũng sẽ không có loại này suy nghĩ. Xuyên qua núi rừng, Liêu Thanh đi tới một mảnh dãy núi bên trong, chỉ thấy nơi này dãy núi, toàn bộ đều thẳng vào vân tiêu, có màu nâu đỏ, nơi này núi trên cơ bản đều chảy xuôi dung nham, thiên địa một mảnh đỏ rực, không còn có còn lại nhan sắc. Đại địa cũng đều khô nước, có các loại hỏa diễm lập lòe, tràn ngập hỏa linh khí dị thường thuần túy. Liêu Thanh bay vào dãy núi bên trong, đã cảm thấy nóng bức khó nhịn, lấy hắn nhục thân cường hãn trình độ, đều không thể chống cự nơi này nhiệt độ cao, hắn liền thả ra đại nhật phần tiên lô, trôi nổi tại dưới chân, đem nơi này nóng bức hỏa khí hấp thu. Tu vi bị áp chế, điều khiển đại nhật phần tiên lô quả thật có chút cố hết sức, nếu không phải món bảo vật này vốn là ta bản mệnh pháp bảo, không bao lâu liền sẽ đem ta pháp lực ép cô. Tiến vào bí cảnh một nháy mắt, Liêu Thanh đan điền liền bị một loại lực lượng áp chế, có khả năng điều động pháp lực chỉ tương đương với chuẩn thánh, còn lại pháp lực cũng không còn cách nào điều khiển. Trấn áp đan điền loại này lực lượng, Liêu Thanh cũng thử nghiệm muốn tách ra, thế nhưng chỉ dựa vào còn thừa pháp lực nhưng căn bản làm không được. Bất quá còn tốt, đại nhật phần thiên lôn là hắn bản mệnh pháp bảo, tiêu hao pháp lực dị thường thưa thớt, cho dù lấy chuẩn thánh tu vi cũng tương tự có thể điều động, chỉ là uy lực khẳng định sẽ hạ xuống rất nhiều. Tu vi bị áp chế, đối Liêu Thanh đến nói nhưng thật ra là một chuyện tốt, trong tay hắn có hỗn độn chí bảo đại nhật phần tiên lô, lại bằng vào cực kỳ cường hãn nhục thân, tại chuẩn thánh cảnh giới bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Trừ phi gặp phải một chút đặc biệt khó dây dưa láo quái vật mới có thể lật xe, bằng không mà nói, gặp phải bao nhiêu địch nhân, liền có thể chém giết bao nhiêu địch nhân. Cũng không biết đến cùng là người phương nào, tại chỗ này thế giới lưu lại loại này lực lượng, lại có thể nhẹ nhõm chấn áp đại đạo thánh nhân. Liêu Thanh không nhịn được phỏng đoán, chỗ này bí cảnh kỳ thật khắp nơi lộ ra quỷ dị. Tiến vào bí cảnh thanh đồng cửa, cùng với áp chế đại đạo thánh nhân cố lực lượng này, đến cùng là người phương nào lưu lại. Chỗ này bí cảnh vốn là một chỗ đại thế giới sụp đổ gây nên, lúc này không có khả năng diễn hóa ra thanh đồng cửa, cũng không có khả năng tự mình xuất hiện loại này áp chế đại đạo thánh nhân lực lượng. Hiện tại gần như có thể xác định, chỗ này bí cảnh là trải qua một vị nào đó cường giả cải tạo qua. Liêu Thanh chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền tiếp tục bắt đầu tìm đòi. Theo Liêu Thanh càng lúc càng thâm nhập, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, không gian đều đã bị đốt và mèo, thậm chí liền tuế nguyệt đều không thể trốn qua nhiệt độ cao đốt cháy. Tìm đòi rất lâu, trừ tảng đá vẫn là tảng đá, gần như không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Nơi này càng là hoang vu, Liêu Thanh thì càng chờ mong. Hoàn cảnh như vậy bên trong, không có linh căn cùng với sinh linh thanh nén, vô cùng bình thường, bởi vì nhiệt độ quá cao. Nhưng tương tự cũng là như thế, chỉ cần có thể tại loại này hoàn cảnh phía dưới còn sống sót đồ vật, khẳng định toàn bộ đều là chí bảo. Liêu Thanh vận dụng không gian pháp tắc, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đem phiến khu vực này đại bộ phận địa phương thăm dò một lần, nhưng vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Liêu Thanh nội tâm vẫn bình tĩnh, tiến vào bí cảnh bên trong thăm dò, có thể hay không tìm kiếm bảo vật, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Liên tính tại chỗ này khu vực không chiếm được bất luận cái gì bảo vật, cũng là một kiện cực kỳ bình thường sự tình, dù sao bí cảnh mở ra thời gian là nửa năm, hắn đem đến khu vực này thăm dò xong xuôi, bất quá nửa nén hương thời gian. Nếu là mảnh này hồ dung nham bên trong còn không có bất luận cái gì bảo vật, cũng chỉ có thể từ bỏ lại tìm kiếm phiến khu vực này. Liêu Thanh ánh mắt phía trước xuất hiện một mảnh hồ dung nham, diện tích cực kỳ rộng lớn, thả ra nhiệt độ càng là kinh người, trong này không gian đều đã bật mèo, tầm tầm vỡ vụn, liền thời gian Liêu Thanh cũng không cảm giác được trôi qua. Nơi này thời gian đều bị đốt cháy sạch sẽ, có thể nghĩ nhiệt độ của nơi này khủng bố cỡ nào. Nơi này dung nham nhiệt độ cao như thế, đợi chút nữa rời đi thời điểm, ngược lại là có thể cấp tốc đem thu đi, đến tăng cường đại nhật phần tiên lô uy lực. Liêu Thanh ở trong lòng thầm nghĩ nói, nơi này nhiệt độ, chuẩn thánh trong tay nếu là không có lợi hại tị hỏa pháp bảo, muốn chống cự nơi này nhiệt độ cao, nhất định phải trả giá trọng đại đại giới. cũng giống như thế nơi này dung nham đối chuẩn thánh cũng có uy hiếp cực lớn. Liêu Thanh nhẹ nhàng giẫm mạnh đại nhật phần thiên lô, đại nhật phần thiên lô liền chậm rãi hướng về hồ dung nham chìm vào, dung nham lập tức hướng hai bên dũng mãnh lao tới. Đại nhật phần thiên lô cũng thả ra một đạo hào quang màu đỏ thắm, đem Liêu Thanh bảo vệ được, nhanh chóng hướng về hồ dung nham phía dưới trốn vào. Đáy hồ bộ vô cùng thâm thúy, Liêu Thanh biến mất nửa nén hương thời gian, vẫn không có nhìn thấy đáy hồ. Nhiệt độ của nơi này đã cực cao, muốn so ở phía ngoài nhiệt độ cao hơn mấy ngàn lần, hiện tại đại nhật phần thiên lô chống cự nơi này nhiệt độ cao, đều đã sáng lên ba viên đạo văn. Lúc ở bên ngoài, đại nhật phần thiên lô chỉ cần sáng lên một cái đạo văn, liền có thể chống cự nhiệt độ cao. Nếu là lại tiếp tục thâm nhập lời nói, còn phải sáng lên càng nhiều đạo văn, cứ như vậy lời nói, Liêu Thanh pháp lực hao tổn cũng sẽ gia tăng thật lớn, nếu là phía dưới có nguy hiểm lời nói, Liêu Thanh tình cảnh liền sẽ thay đổi đến cực kỳ bị động. Tại loại này hoàn cảnh phía dưới đánh nhau, đối với Liêu Thanh là mười phần bất lợi. Tuy nói hắn trước đây là chuyên tu hỏa pháp, có thể là hệ thống vẫn không có khởi động lại, hắn trước đây tu luyện loại công pháp nào, hắn vẫn là không có nhớ lại. Lại châm xuống một nén hương thời gian, Liêu Thanh ánh mắt bên trong xuất hiện rất nhiều rách nát công trình kiến trúc, chiếm diện tích còn cực kỳ rộng lớn. Những kiến trúc này vật đại đa số đều đã bị phá hủy, thế nhưng có thể tại loại này nhiệt độ phía dưới mà không bị hòa tan, những kiến trúc này vật tàn tạ tài liệu cũng đều là bảo vật. Liêu Thanh cẩn thận từng ly từng tí đi vào khu kiến trúc bên trong, cẩn thận quan sát một cái, trên mặt liền hiện ra vui mừng, những tài liệu này toàn bộ đều là hỏa thuộc tính trọng bảo, liền tính không bao giờ tìm được những bảo vật khác, đem những này tàn bại kiến trúc toàn bộ dọn đi, cũng không uổng công chuyến này. Những kiến trúc này hẳn là phương thế giới này không có tan vỡ phía trước đúc thành. Từ những kiến trúc này tài liệu bên trong cũng có thể nhìn ra được, phương thế giới này tài nguyên có cỡ nào dồi dào. Tại Hồng Hoang bên trong muốn tìm được loại này tài liệu, có thể nói cực kỳ khó khăn, chỉ có thể đi mênh mông hỗn độn bên trong đi đụng vật khí. Thế nhưng tại chỗ này, loại này tài liệu lại bị trở thành kiến trúc tài liệu, nếu là thả làm Hồng Hoang, những này toàn bộ đều là chế tạo tốt nhất pháp bảo tài liệu, sẽ bị đông đảo đại năng điên cuồng tranh đoạt. Liêu Thanh liền bắt đầu tại chỗ này di tích bên trong tìm kiếm, có thể dùng loại này cung điện lại diện tích lớn xây dựng cung điện. Cung điện chủ nhân thân phận chắc chắn sẽ không đơn giản, nếu là có còn lại bảo vật lưu lại, khẳng định cũng sẽ không quá kém, tuyệt đối là tinh phẩm. Chương 577, bí cảnh sinh linh. Chương 577, bí cảnh sinh linh. Liêu Thanh đem tất cả di tích thăm dò xong xuôi, không có bất kỳ phát hiện nào, liền ném ra tử hắc hồ lô, khiến cho phun ra một cỗ ô quang, đem tất cả tàn bại kiến trúc toàn bộ cuốn lấy, bắt đầu thu lấy những kiến trúc này. Dung nham phun trào, những kiến trúc này lần lượt liền bị Liêu Thanh hút vào hồ lô bên trong, thế nhưng rất nhanh Liêu Thanh liền phát hiện, có một cái bảo tháp dáng dấp kiến trúc, không cách nào bị thu được hồ lô bên trong, còn lại kiến trúc vô cùng thuận lợi liền bị hút vào trong đó. Liêu Thanh liền đi tới bảo tháp trước mặt, chỗ này bảo tháp là tầng 7 bảo tháp, thế nhưng dị thường tàn tạ, mỗi một tầng đều diện tích lớn sụt xuống, chỉ là bị chính giữa cây cột chống đỡ lấy. Liêu Thanh lúc trước cũng dò xét tòa bảo tháp này, bên trong khắp nơi tràn ngập dung nham, trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có bất kỳ vật gì. Thế nhưng từ hắc hồ lô không cách nào đem hắn thu lấy, liền đại biểu cái này bảo tháp bên trong khẳng định còn có chỗ khác thường, chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi. Bằng không mà nói, hắn là tuyệt đối không cách nào chống cự hỗn độn hồ lô hấp thu. Liêu Thanh liền mở ra phá thiên thần nhãn, phóng thích thần quang lại một lần nữa tỉ mỉ kiểm tra bảo tháp, thế nhưng vẫn không có nhìn ra bất luận cái gì chỗ khác thường. Hắn phá thiên thần nhãn vốn chính là lấy lực chi pháp tắc làm cơ sở tu luyện mà thành, hiện tại hắn trở thành thánh nhân, phá thiên thần nhãn uy lực cũng theo đó cường. Hiện tại phá thiên thần nhãn không có bất kỳ cái gì phát giác cũng liền biểu lộ rõ ràng, chỗ này bảo tháp bên trong nắm giữ đồ vật, tuyệt đối không thể coi thường. Liêu Thanh liền tính toán phá hủy chỗ này bảo tháp, sau đó nhìn xem có thể hay không tìm ra huyền cơ. Liêu Thanh tay phải run lên, thí thần thương xuất hiện ở trong tay của hắn, đột nhiên đâm vào bảo tháp bên trên. Bảo tháp thoạt nhìn tàn tạ không chịu nổi, liền tính không có ngoại lực, tựa hồ cũng sẽ tùy thời sụp đổ. Có thể là bảo thương đâm tại bên trên, vậy mà không có dung chuyển bảo tháp mảy may. Liêu Thanh cũng không có toàn lực xuất thủ, bởi vì hắn sợ hãi bảo tháp bên trong có bảo vật, nếu như là hắn toàn lực xuất thủ, cũng có thể liền bảo vật cùng nhau phá hủy. Có thể cho dù hắn không có toàn lực xuất thủ, tùy ý đâm tới uy lực cũng không thể coi thường. Bảo tháp không có chút nào bị hao tổn, trình độ chắc chắn xa xa tại Liêu Thanh tưởng tượng bên trên. Liêu Thanh lần này không tại lưu thủ, trực tiếp điều khiển đại nhật phần tiên lô hướng về phía trước quanh kích. Âm ầm bảo tháp bắt đầu run rẩy dữ dội, rất nhiều nơi trực tiếp vỡ nát. Duy nhất không có bất kỳ biến hóa nào, chính là bảo tháp trung ương cây cột. Vừa vặn như vậy một cái mắt, Liêu Thanh cũng phát giác được bảo tháp trung ương của đá, đem một bộ phận lớn lực trùng kích cho hút vào trong đó, bằng không mà nói vừa vặn một kích, đủ để đem chỗ này bảo tháp rung sụp. Bảo tháp không cách nào bị hỗn độn hồ lô hấp thu, khẳng định chính là cột đá nguyên nhân. Liêu Thanh tiến vào bảo tháp thời điểm, cẩn thận quan sát của đá, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khác thường, bởi vì cột đá cũng tàn tật thiếu rất nhiều, thoạt nhìn chất liệu cùng còn lại kiến trúc cũng không có khác biệt. Liêu Thanh lại một lần nữa điều khiển mặt trời phân thiên, phóng thích hoàng sợ thần uy, hướng về cột đá rơi đập. Lại là một tiếng oanh minh, xung quanh dung nham đều bị bức lui, trên trụ đá vết dạn lại tăng thêm rất nhiều. Khe hở bên trong có hào quang màu đỏ rực để lộ ra đến. Liêu Thanh nhìn tới một màn này, liền lại bắt đầu tiếp tục công kích, rất nhanh ngay ngắn cột đá đều hiện đầy vết dạn, thả ra hỏa hồng sắc quang mang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lập tức cột đá bên ngoài liền bắt đầu sụp đổ, lộ ra cột đá chân chính diện mạo. Chỉ thấy cột đá nội bộ, vậy mà có dấu hai cây dài nhỏ màu đỏ rực trường côn bên trên có thật nhiều phù văn. Trường côn thoạt nhìn là pháp bảo, nhưng cũng không phải là như vậy, mà là hai đóa hỏa diễm huyễn hóa mà thành. Cột đá bên trong phong ấn hai đóa thần hỏa, đây là Liêu Thanh không có nghĩ tới. Hỗn độn hồ lô không cách nào hấp thu bảo tháp, khẳng định cũng là bởi vì cái này hai đóa không biết tên thần hỏa. Cái này hai đóa thần hỏa khẳng định là hỗn độn sơ khai thời điểm liền đã tạo thành, bằng không mà nói, bằng vào hỗn độn hồ lô phẩm giai, nhất định có thể thu đi cái này hai đóa linh hỏa. Trừ phi phẩm giai cùng hỗn độn hồ lô không sai biệt lắm, hỗn độn hồ lô mới không cách nào thu lấy. Hai đóa thần hỏa không có cột đá bảo vệ, lập tức biến trở về lớn chừng bàn tay, lơ lửng tại Liêu Thanh trước mặt. Xung quanh dung nham nhiệt độ cấp tốc thay đổi đến càng khủng bố hơn. Liêu Thanh ngày sau nhớ tới trước đây tu luyện công pháp, cái này hai đóa linh hỏa khẳng định có thể cấp tốc tăng cường hắn tu vi. Vận khí của hắn vẫn là tính toán không sai, nơi địa phương này bị phá hủy, còn có thể có hai đóa linh hỏa giữ lại bị hắn đoạt được, Liêu Thanh đều cảm thấy bất ngờ. Phá hủy nơi này sinh linh, khẳng định đem nơi này vơ vét một lần, bằng không mà nói, sẽ không chỉ có cái này hai đóa linh hỏa ở lại chỗ này. Liêu Thanh thay đổi điều khiển đại nhật phần thiên lô, đem cái này hai đóa linh hỏa thu vào trong đó, sau đó liền bắt đầu điên cuồng hấp thu nơi này dung nham. Liêu Thanh liền định đem nơi này dung nham toàn bộ thu đi, sau đó lại đi địa phương khác thăm dò. Đem nơi này dung nham toàn bộ thu đi, tại bí cảnh bên trong gặp phải lại nhiều đối thủ, đem dung nham toàn bộ phóng thích mà ra, tuyệt đối có thể làm cho địch nhân luôn cuống tay chân. Hai đóa linh hỏa cất giữ tại đại nhật phần thiên lô bên trong, cũng có thể cực lớn tăng cường đại nhật phần thiên lô uy lực. Liên tại Liêu Thanh thu lấy dung nham thời điểm, bí cảnh nào đó một chỗ chân núi phía dưới, có một cái nguy nga cung điện, bên trong có thật nhiều mặc áo bào đen sinh linh. Những này áo bào đen sinh linh khí tức trên thân đều tại chuẩn thánh điên phong cảnh giới. Bọn họ giờ phút này toàn bộ đều quỳ gối tại đại điện, tựa hồ là tại chờ đợi cái gì trọng đại nhân vật. Rất nhanh đại điện phía sau có một trận tiếng bước chân vang lên, một cái đầu dài độc giác, đầy mặt xúc tu chẳng hán, đi vào đại điện, ngồi lên chủ vị. Bái kiến chủ thượng. Quỳ rạp xuống đất người áo đen, ngữ khí vô cùng cung kính. Độc giác đại hán tu vi cũng là chuẩn thánh điên phong cảnh giới, thế nhưng chẳng biết tại sao những người áo đen này đối hắn cung kính như vậy. Lần này tiến vào bí cảnh sinh linh có bao nhiêu, tu vi đều làm sao? Độc giác đại hán âm thanh như sấm đặt câu hỏi. Bẩm báo chủ thượng, lần này tiến vào bí cảnh sinh linh tổng cộng có 64 vị, trong đó đại đạo thánh nhân tu vi tổng cộng có 31 vị, những người còn lại toàn bộ đều là chuẩn thánh tu vi, trong đó đại đạo thánh nhân trung kỳ cảnh giới tổng cộng có 8 vị, trong đó 3 vị thánh nhân hậu kỳ cảnh giới, những người còn lại toàn bộ đều là đại đạo thánh nhân sơ kỳ cảnh giới, trong đó một cái người áo đen hồi đáp. Nhân số cuối cùng đầy đủ, các ngươi hiện tại lập tức đi ra, nghĩ hết biện pháp đem bọn họ đều dẫn tới tế đàn bên này. Độc giác đại hán ngự khí có chút hưng phấn, tựa hồ mưu đồ đã lâu sự tình, cuối cùng muốn thực hiện. Chủ thượng, những cái kia chuẩn thánh sinh linh dễ nói, có thể là những cái kia đại đạo thánh nhân, chúng ta nếu là muốn đem bọn họ hấp dẫn tới, lại có một ít khó làm, mặc dù bọn họ tu vi đều bị áp chế đến chuẩn thánh cảnh giới, thế nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là đại đạo thánh nhân, từng cái tâm tư thấu triệt trong đó một vị người áo đen. Thoáng có chút có vẻ khó xử. Độc giác đại hán lập tức đứng lên, đi tới nói ra câu nói này người áo đen trước mặt, sau đó đột nhiên một trường vỗ tại đầu của hắn bên trong. Liên gặp được hắc bào nhân này, lập tức bị đập thành huyết vụ, một cái chuẩn thánh đỉnh phong sinh linh cứ như vậy bị tiêu diệt. Sau đó độc giác đại hán đột nhiên khẽ hấp, liền đem những huyết vụ này toàn bộ thu vào trong núi, lộ ra cực kỳ dễ chịu biểu lộ. Chương 578, Thanh Thiên Bích Ngọc Trúc. Chương 578, Thanh Thiên Bích Ngọc Trúc. Độc giác đại hán tiện tay liền trấn sát một vị chuẩn thánh điên phong cảnh giới áo bào đen, có thể thấy được hắn thực lực, cũng không phải là chỉ là chuẩn thánh, khẳng định là ẩn tàng thực lực. Bằng không mà nói, còn lại người áo đen cũng sẽ không đối hắn tất cung tất kính, thậm chí đối hắn vô cùng e ngại. Chủ thượng bất giận. Còn lại người áo đen thấp thỏm lo âu nói, toàn bộ đều lấy đầu trừ, bởi vì sợ toàn thân đều đang run rẩy. Các ngươi cũng có thể biết, ta lưu lại tính mạng các ngươi nguyên nhân chính là vì giúp ta làm việc, nếu như ta chỗ chuyện phân phó các ngươi làm không được, ta tự nhiên cũng không có đem các ngươi cần thiết lưu lại. Hắn nói thật là không tệ, đại đạo thánh nhân cho dù bị áp chế tu vi, các ngươi muốn đối phó cũng cực kỳ khó khăn, thế nhưng ta cũng không phải khiến các ngươi đi giết hắn, mà là muốn để các ngươi đi đem bọn họ hấp dẫn đến tế đàn, ta sẽ cho các ngươi đủ để cho bọn họ động tâm bảo vật. Nếu như vậy, các ngươi còn không cách nào làm cho ta hài lòng, các ngươi hạ chẳng liền sẽ giống như hắn. Độc giác đại hán lạnh lùng nói. Chủ thượng, chúng ta cam đoan đem những sinh linh kia toàn bộ hấp dẫn đến tế đàn. Một đám người áo đen nhộn nhịp tỏ thái độ, sợ chọc giận độc giác đại hán, một giây sau liền sẽ mất đi tính mạng. Có khả năng nhìn ra được, những người áo đen này đối độc giác đại hán e ngại, đã thâm nhập nội tâm. Độc giác đại hán vung tay lên, từng đạo linh áp cực kỳ bức người bảo vật xuất hiện ở chỗ này đại điện bên trong. Những bảo vật này chủng loại phong phú, có rất nhiều pháp bảo, có rất nhiều thiên địa bảo vật liệu, cũng có chính là tiên tiên linh căn, cũng có kỳ hoa dị quả. Vô luận là loại nào bảo vật, đều chân quý dị thường, đều đủ để lớn đến thánh nhân xuất thủ tranh đoạt. Độc giác đại hán có khả năng tùy ý lấy ra chúng đa bảo vật, cũng có thể nhìn ra được, thân phận của hắn không hề đơn giản. Hắn liền đem những bảo vật này toàn bộ phân phát đến người áo đen trong tay. Các ngươi hiện tại liền lập tức cầm những bảo vật này, tiến đến dụ dỗ những sinh linh kia, ta tại tế đàn nơi đó chờ các ngươi, nếu như các ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng chỉ có thể huyết tế các ngươi. Độc giác đại hán không chút nào ẩn tàng tự thân sát ý, người áo đen lại một lần nữa bị dọa đến toàn thân phát run, đem bảo vật cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, nhanh chóng rời đi đại điện. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng muốn thành công. Độc giác đại hán tại đại điện bên trong nói nhỏ, ngữ khí rất là hưng phấn. Dựa theo thiên đạo nói tới, bí cảnh bên trong cũng có rất nhiều bản thổ sinh linh, ta thăm dò nhiều như vậy địa phương, lại liền một cái bản thổ sinh linh đều không có nhìn thấy, thật đúng là quái dị. Liêu Thanh chân đạp tường vân lục soát xong một phiến khu vực về sau, nội tâm liền vô cùng nghi hoặc. Hắn đem cái kia hai đóa linh hỏa thu đi về sau, lại thăm dò rất nhiều nơi, cũng thu hoạch vài quặng linh căn, nhưng cũng không phải là đặc biệt chân quý. Bất quá bây giờ có một cái to lớn nghi hoặc quanh quẩn tại Liêu Thanh trong lòng, chính là tìm tòi nhiều địa phương như vậy, liền một cái bản thổ sinh linh đều không có nhìn thấy, đó cũng không phải bình thường dấu hiệu. Dựa theo thiên đạo nói tới, bí cảnh bên trong có thật nhiều sinh linh mạnh mẽ, nếu không phải bí cảnh bên trong có loại này áp chế người thực lực lực lượng, chỗ này bí cảnh bên trong cũng có thể sản sinh ra đại đạo thánh nhân cường giả. Thiên đạo chắc chắn sẽ không trên một điểm này đối hắn có chỗ lừa gạt, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Còn có chính là bí cảnh linh khí như vậy nồng đậm, sinh cơ dạt dào, liền tính thiên đạo nói bí cảnh bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh, Liêu Thanh cũng sẽ không tin tưởng. Bí cảnh bên trong khẳng định phát sinh một loại nào đó biến cố, dẫn đến bí cảnh bên trong sinh linh toàn bộ biến mất. Liêu Thanh rất nhanh liền có phán đoán, đồng thời nội tâm càng thêm cảnh giác. Rất nhanh Liêu Thanh liền tại bí cảnh bên trong tìm tòi một ngày, xuyên qua rất nhiều khu vực, nhưng lại liền một kiện bảo vật quý giá đều không có tìm đến. Liên tại Liêu Thanh phi độn trên đường, đột nhiên giữa thiên địa bên trong linh khí toàn bộ đều hướng về một chỗ lưu động mà đi. Liêu Thanh lập tức mở ra phá thiên thần nhãn, hướng về linh khí lưu động phương hướng nhìn lại. Đột nhiên xuất hiện cảnh tượng như vậy, khẳng định là có chuyện phát sinh. Liêu Thanh mở ra phá thiên thần nhãn, liền gặp được phía trước bầu trời bên trong xuất hiện một cái phóng thích ra huyền quang vòng xoáy, ngay tại điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh. Vòng xoáy linh khí xung quanh đã toàn bộ đều bị thôn tính hấp thu. Liêu Thanh hơi chút do dự, liền lập tức hướng về vòng xoáy phương hướng phi độn. Chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện dạng này dị tượng, 89/10, hẳn là một loại nào đó bảo vật sắp muốn thành hình, cho nên mới cần hấp thu khổng lồ như thế linh khí. Vòng xoáy khoảng cách Liêu Thanh vô cùng xa xôi, vòng xoáy đều có thể đem nơi này linh khí hấp thu, đã đủ để chứng minh, nếu như là bảo vật xuất thế lời nói, khẳng định là một kiện trọng bảo. Bất quá sinh ra dạng này dị tượng, khẳng định sẽ có rất nhiều sinh linh bị hấp dẫn tới. Vòng xoáy trung tâm có một cái lục trúc cắm rễ ở hư không, vòng xoáy hấp thu linh khí, toàn bộ đều rót vào đến lục trúc bên trong. Lục trúc chỉ có tam tiết, chùi lủi, không có bất kỳ cái gì lá cây, theo hắn không ngừng hấp thu linh khí, mọc ra hai mảnh lá trúc. Lá trúc cả đời mọc ra, một cỗ treo mà treo khí tức phát ra, đồng thời mặt trên còn có đại đạo văn, thoạt nhìn liền vô cùng bất phàm. Vậy mà là thanh thiên bích ngọc trúc. Liêu Thanh chạy tới vòng xoáy phụ cận, nhìn thấy lục trúc dáng dấp, ngựa khí không nhịn được có chút gấp rút. Hắn thức tỉnh ký ức bên trong, vừa vặn có quan hệ với cái này trúc. Cái này trúc liền có một cái tác dụng, chính là có khả năng cấp tốc tăng lên đại đạo thánh nhân tu vi. Một mảnh lá trúc có thể làm cho đại đạo thánh nhân giảm mất mấy chục vạn năm khổ tu. Hiện tại cái này trúc đã mọc ra hai mảnh lá trúc, chỉ cần Liêu Thanh có thể có được lời nói, đem luyện hóa về sau, ít nhất có thể tiết kiệm trăm vạn năm thời gian tu hành. Như loại này bảo vật mới thật xưng được là thiên địa tạo hóa đồ vật, cho dù tại loại này cực kỳ cao đẳng vị diện, cũng cực kỳ khó được gặp một lần. Lại tại nơi đây bí cảnh có khả năng gặp phải, Liêu Thanh vận mệnh có thể nói là 10 phần không tệ. Hàng xa giới lúc nào cũng có thể tiến đánh hồng hoang, Liêu Thanh hiện tại thiếu nhất chính là thời gian tu luyện. Mà cái này trúc vừa vặn có khả năng hiểu hắn khẩn cấp, cho nên nói được đến lá trúc, xa xa muốn so được đến một kiện hỗn độn linh bảo đối Liêu Thanh còn có trợ giúp. Chỉ bất quá thanh thiên bích ngọc trúc hai mảnh lá trúc thành thục còn cần một đoạn thời gian, tại thành thục trong đó, tuyệt đối sẽ có những sinh linh khác bị hấp dẫn mà đến. Có thể hay không được đến lá trúc, vậy phải xem Liêu Thanh tự thân thủ đoạn. Liêu Thanh liền xếp bằng ở thời gian ma bàn bên trên, chờ đợi thanh thiên bích ngọc trúc thành thục. Cũng không lâu lắm, liền có một đạo linh quang bạch phá thiên cùng, chạy thẳng tới nơi đây mà đến. Liêu Thanh tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái trung niên đạo sĩ ăn mặc nam tử đạp không mà đến. Hắn mỗi bước ra một bước liền có hào quang mở đường, xung quanh có tất cả thần quang xoay tròn, đồng thời sau lưng có một cái bát quái đồ ấn lơ lửng, khí thế cực kỳ kinh người. Hắn tu vi chỉ có chuẩn thánh điên phong cảnh giới, thế nhưng một cái liền có thể nhìn ra được, vậy khẳng định là đại đạo thánh nhân bị áp chế cảnh giới. Đồng thời tại đại đạo thánh nhân bên trong, tu vi cũng là cực kỳ cường hãn tồn tại, bởi vì vầng trán của hắn ở giữa có một loại duy ngã độc tôn ba khí, tựa hồ thế gian vạn vật đều không đặt ở trong mắt của hắn. Hắn không nhìn thẳng Liêu Thanh, đi tới lục trúc trước mặt.